Chương 1, đời thứ 3 chương 1, đời thứ 3 Lương Quốc, Cam Châu. Ngày Tết vừa qua khỏi, Cam Châu trên giang hồ phát sinh một việc đại sự. Cam Châu Nam Dương thành bên trong, Triệu gia lão thái gia đột nhiên tuyên bố chậu vàng rửa tay, đem toàn bộ gia tộc giao cho trưởng tôn Triệu Minh Thành trên tay. Theo chuyện này ầm vang truyền ra, một thì lời đồn đại cũng trong bóng tối quyết tán ra đến. Triệu lão gia tử tuy nói đã là tiên tiên tông sư, nhưng hắn chính là tá điển xuất thân, lúc tuổi còn trẻ vì cầu tinh tiến, quá chỉ vì cái trước mắt đến mức bị thương căn cơ, số tuổi thọ bất quá 80, dưới mắt đã đến ngày đại nạn. Cho nên Triệu lão gia tử lần này tên là chậu vàng rửa tay, kỳ thực đã chết. Triệu gia đối với cái này tự nhiên cực lực phủ nhận, bác bỏ tin đồn, chỉ là vô luận ngoại nhân nghị luận như thế nào, Triệu lão thái gia nhưng thủy chung không hề lộ diện. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thì lời đồn đại chưa chắc là giả, mà Triệu gia nhiều lần phủ nhận hiển nhiên phi thường một người. Tính danh Triệu Thăng Thọ nguyên 79, 79 thể chất gân cốt cường kiện bất nhập lưu thiên phú động thái thị giác phàm cấp kỹ năng phủ quang kiếm pháp lô hỏa thuần thanh truy phong tiến pháp xuất thần nhập hóa bích hải triều sinh công đại thành vân long tam biến lô hỏa thuần thanh đời thứ 2 kết thúc, kết toán bên trong. Kết toán hoàn thành, cuối cùng đánh giá là bình thượng. Đánh giá ban thưởng nhưng từ thể chất, kỹ năng, thiên phú bên trong tuyển chọn một hạng kế thừa, xin mời lựa chọn. Ân, lựa chọn kế thừa thiên phú động thái thị giác thiên phú đã kế thừa. Chúc mừng đạt thành hai hạng nhân sinh thành tựu 1, tiên tiên tông sư 2, đa tử đa phúc 10, một công thành tựu ban thưởng thu hoạch được 2 lần ngẫu nhiên ban thưởng. Nhưng từ thể chất, kỹ năng, thiên phú bên trong rút ra, cũng có thể thay thế là tăng lên thiên phú đẳng cấp, xin mời lựa chọn. Lựa chọn thể chất, liên tục rút ra 2 lần. Rút ra bên trong chúc mừng quất chúng phàm cấp thể chất bách thọ thể. Chúc mừng quất chúng phàm cấp thể chất thân khinh như yến. Trong Triệu phủ trạch, một gian trong phòng ngủ, Triệu Thăng bỗng nhiên từ sáng tháp ngồi dậy, trong ý thức hiện lên từng đạo tin tức, để hắn biểu lộ thất lạc, chậm rãi thở ra một hơi. So sánh đời thứ nhất, đời thứ 2 cuối cùng đánh giá có chỗ đề cao, không chỉ so với đời thứ nhất bính hạ cao 2 cấp độ, mà lại đã đạt thành 2 hạng nhân sinh thành tựu. Đáng tiếc, hay là không có rút ra linh căn thể chất đến. Coi như, đây đã là ta đi vào thế giới này đời thứ 3 Triệu Thăng cảm khái, đánh giá bốn bề hoàn cảnh, phát hiện trong phòng trang trí lịch sự tao nhã, đồ dùng trong nhà tinh mỹ. Xem ra gia cảnh cũng không tệ lắm, cuối cùng không có giống đời thứ 2 như thế gia đạo sa sút. 200 năm nhiều trước, Triệu Thăng lần đầu tới đến thế giới này, chuyển sinh đến một hộ gia đình bình thường bên trong. Sau khi thành niên, hắn lấy lợi dụng tiếp trước kiến thức cùng tri thức, cấp tốc phát tài, chỉ dùng thời gian mười mấy năm liền thành một thành nhà giàu nhất. Tuổi già, hắn hưởng hết nhân gian phú quý, không chỉ có thê thiếp thành đàn càng là con cháu đầy đàn. 80 tuổi lúc mắc bệnh nan y trước khi chết, hắn mới từ một vị thần y trong miệng biết được có tu tiên giả tồn tại, trong lòng vạn phần hối tiếc. Đáng tiếc khi đó đã muộn. Miễn cưỡng kiên trì một ngày thời gian sau, Triệu Thăng đột ngột mất. Ai ngờ sau khi chết, hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình người mang chí bảo bách thế sách có thể tại chính mình huyết mạch hậu đại trên thân không ngừng trùng sinh. Huyết mạch không dứt, linh hồn bất diệt. Triệu Thăng mừng rỡ như điên, quất chúng động thái thị giác thiên phú sau, liền đội vàng bắt đầu đời thứ 2. Đời thứ 2 tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình vậy mà thành tá điển chi tử. Cẩn thận nghe ngóng sau, mới biết được từ đời thứ nhất sau khi chết tính lên, thời gian đã qua gần 100 năm. Mà Triệu gia cũng tại sau khi hắn chết 5 năm, đột nhiên bị một đám giang dương đại đạo diệt môn. May mắn lúc đương thời một con ngay tại nơi khác du học, lúc này mới may mắn thoát khỏi gặp nạn. Từ khi gia đạo bị thua, Triệu gia là một đời không bằng một đời, truyền đến đời cha hắn lúc đã lưu lạc làm tá điển. Bất quá Triệu Thăng một chút không lo lắng, một thế này hắn không chỉ có sẽ trọng trấn gia nghiệp, càng phải luyện võ tu tiên cầu trường sinh. 10 năm sau, hắn lần nữa đưa bên dưới to như vậy gia nghiệp, võ công cũng ở Thiên Phú Động Thái Thị Giác gia chỉ bên dưới ngày càng tinh tiến, thuận lợi trưởng thành là nhị lưu cao thủ. Nhưng mà trong 10 năm, hắn từ đầu đến cuối không có thăm dò được bất kỳ người tu tiên nào hạ lạc. Nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, hắn dứt khoát bỏ xuống vợ con cùng gia nghiệp, bắt đầu lưu lạc giang hồ. Cái này một làn sóng chính là 20 năm. 55 tuổi lúc, Triệu Thăng mượn nhờ đan dược ngoại lực, miễn cưỡng tấn thăng tiên tiên cảnh giới, trở thành Cam Châu tuyệt đỉnh tông sư. Cấp độ đề cao, hắn cũng tự nhiên mà vậy cùng tu tiên giả có gặp nhau. Nửa năm sau, Triệu Thăng từ một tu tiên giả trong miệng biết được, chỉ có linh căn người mới có thể tu tiên. Thế nhưng là Triệu Thăng cũng không có linh căn, bất hạnh hơn chính là trong thế tục có được linh căn người không đủ một phần bạn. May mắn, hắn còn được đến một cái mấu chốt tin tức, đó chính là tu tiên giả hậu đại bên trong xuất hiện linh căn sát suất cao hơn. Nửa năm sau, Triệu Thăng trở lại Nam Dương thành, bắt đầu cho tử tôn tìm kiếm thông gia nhân tuyển, mục tiêu tự nhiên là tu tiên gia tộc con cái. Chỉ là mục tiêu này thực sự quá khó khăn, tu tiên giới phong bế bảo thủ mà lại cực độ bài ngoại. Vì đề cao linh căn sinh ra tỷ lệ, tu tiên giả thường thường sẽ chỉ cùng tu tiên giả kết hợp, tu tiên gia tộc cũng chỉ cùng tu tiên gia tộc thông gia. Một phàm nhân gia tộc muốn cưới được tu tiên gia tộc con cái, quả thực là si tâm vọng tưởng. Triệu Thăng hao tổn tâm cơ, chẳng những dâng lên hơn phân nửa gia sản, còn chủ động ký 20 năm văn tự bán minh ước. Này mới khiến tu tiên gia tộc Trần gia tu miệng đáp ứng đưa ra một vị bảng chi con thứ nữ, gả cho trưởng tôn Triệu Minh Thành. Tu tiên khó, khó mà lên trời. Kiếp trước tốn sức chắc trở, cũng chỉ miễn cưỡng thấy được tu tiên một kia ánh dạng đông. Một thế này có thể hay không để cho ta đạt được ước muốn đâu? Nhớ tới kiếp trước gian nan, Triệu Thăng cũng không khỏi than nhẹ một tiếng. May mắn hắn còn có trí bảo bách thế sách một thế không được liền lại đến một thế. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Thăng ý thức chìm vào sâu trong thức hải, bên trong đang có một bản xanh ngọc sách chiếu lấp lánh. Sách trên phong bì viết bách thế hai chữ. Sách chậm rãi lật ra, còn lại 97 dương trang sách vẫn là trống không, chỉ có phía trước nhất 3 trang có văn tự. Trước 2 trang ghi chép Triệu Thăng đã không gì sánh được quen thuộc, ánh mắt của hắn rơi vào trên trang thứ 3. Tính danh: Triệu Chí Tần Triệu Thăng, thọ nguyên 15, 120 thể chất 100 tuổi thể phàm cấp, thân khinh như yến phàm cấp thiên phú, động thái thị giác phàm cấp kỹ năng phù quang kiếm pháp thuần thục vân long tam biến nhập môn bích hải triều sinh công nhập môn đến chữ lót. Triệu Thăng tự lẩm bẩm, tâm tư tùy theo từ từ phát tán. Ở kiếp trước, hắn là Triệu gia lập xuống chữ lót phụng hiền minh nhân tông, toàn chân soạt thái hỏa, thành tâm thành ý tuyên ngọc điện, công chính thường kim qua, xung huyền thông hán luận, cao hành đỉnh đại la, đạo đức diễn thanh hoa, tu tiên quý trường sinh. Đến chữ lót đã là đời thứ 11. Đọc qua thân này ký ức, Triệu Thăng phát hiện thời gian lại qua hơn 160 năm. Triệu gia lần này không chỉ có không có nhà đạo sa sút, hoàn thành dài làm một cái nhân khẩu quá ngàn đại gia tộc. Gia tộc sản nghiệp trải rộng Cam Châu, càng là Cam Châu tiếng tăm lừng lẫy võ học thế gia, có thể xưng hắc bạch hai đạo ăn sạch. Triệu Thăng thế này thân phận không thấp. Mặc dù phụ mẫu đều mất, nhưng cũng coi như Triệu gia tam phòng đích hệ tử đệ. Chương 2, đương thời chỉ muốn sinh con chương 2, đương thời chỉ muốn sinh con đông đông đông. Gian phòng cửa lớn đột nhiên bị gõ vang. Ngay sau đó, một đạo non nớt lanh lảnh thanh âm từ ngoài cửa truyền đến thiếu gia, bộ khí dưỡng nguyên canh nấu xong, ta đưa cho ngài đi vào. Đạo thanh âm này cực kỳ quen thuộc mà lại có nhận ra độ. Triệu Thăng trong đầu cấp tốc hiện hiện một đạo thân ảnh gầy yếu. Triệu Tiểu Bảo hắn tiếp thân bạn đồng, từ 8 tuổi liền đi theo bên cạnh hắn, phục thị hắn sinh hoạt thường ngày. Vào đi. Dựa theo ký ức, Triệu Thăng bình ổn trả lời một câu. Sau đó, hắn xoay người từ trên giường nhảy xuống, hai chân rơi xuống đất y mắng, điểm bùi không dậy nổi, thân thể phảng phất không gì sánh được nhẹ nhàng. Triệu Thăng thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới thân khinh như yến hiệu quả vậy mà như thế rõ rệt. Cửa phòng bị người đẩy ra, Triệu Tiểu Bảo hai tay bưng lấy một cái bát sứ thanh hoa đi tới. Cẩn thận đem bát sứ phóng tới gian phòng trên mặt bàn sau, Triệu Tiểu Bảo cấp tốc đi đến Triệu Thăng trước mắt, cung thuận hỏi: "Thiếu gia, thuốc tốt, ngài còn có cái gì phân phó?" "Ừ, không có việc gì ngươi đi ra ngoài trước đi." Triệu Thăng nói xong, cũng không có đi uống thuốc, mà là đi đến trải đầu rửa mặt trước gương, trong mặt gương chiếu ra cả người cao 6 thước, môi hồng răng trắng, mũi lồi mắt phượng, khí chất anh hùng thiếu niên, tướng mạo phi thường anh tuấn. "Cái này rất tốt, hẳn là đầy đủ thông đồng một cái tu tiên gia tộc tiểu thư." "Không sai." Triệu Thăng một thế này mục tiêu là cưới được một vị thậm chí nhiều vị tu tiên gia tộc nữ tử. Hắn thể chỉ có thể là đa sinh hài tử, không tin cuối cùng không sinh ra có linh căn tử tôn. Lúc này hắn đã hoàn toàn tiêu hóa Triệu Chí Tần ký ức, trong trí nhớ Triệu gia cho tới hôm nay cũng không có đản sinh ra một cái có linh căn tử tôn. Hậu đại bất tranh khí, bây giờ chỉ có lao tổ tông tự thân xuất mã. Triệu Tiểu Bảo không hề rời đi. Hắn do dự một chút, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Thiếu gia, ta vừa rồi nghe được một tin tức xấu. Nghe nói phu nhân muốn tiêu giảm ngài ăn mặc cùng luyện võ chi phí. Nguyên bản 3 ngày một phần bổ khí dưỡng nguyên canh, đổi thành 7 ngày một phần." Triệu Thăng nghe vậy nhướng mày. Tiểu Bảo trong miệng phu nhân chỉ là gia chủ Triệu gia chính phòng đại phu nhân. Nàng không chỉ có nắm trong tay Triệu gia bảo thường ngày tiêu xài, còn tham dự gia tộc sản nghiệp kinh doanh, kiêm quản phòng thu chi. Triệu Thăng quay người đi đến trước bàn ngồi xuống, đồng thời hỏi: "Phu nhân có lý do gì sao?" Triệu Tiểu Bảo thấp giọng nói: "Nghe nói gần nhất gia tộc trên phương diện làm ăn thua lỗ một số lớn bạc. Phu nhân lấy cớ bạc quay vòng khẩn trương, chủ động giảm đi các phòng chi phí. Chúng ta tam phòng càng bị giảm 2 thành. Ân, nếu trong nhà bạc khan hiếm, tạm thời cắt giảm một chút chi phí cũng không có gì." Nói xong, Triệu Thăng bưng lên bát sứ, ngửa đầu đem thuốc thang uống một hơi cạn sạch. Đắng chát mà ngai ngái quen thuộc hương vị lần nữa tại trong miệng tản mát ra, giống nhau trăm năm nhiều trước. "Thiếu gia, ngài không biết, đại phòng cùng nhị phòng các thiếu gia tiểu thư hay là 3 ngày một phần bổ khí dưỡng nguyên canh, cũng không có đổi thành 7 ngày nha." Triệu Tiểu Bảo nhịn không được nói lầm bầm. "Ân." Nghe đến đó, Triệu Thăng lập tức hơi nhướng mày. Từ xưa cùng văn phú võ, luyện võ tiêu hao rất lớn, chẳng những cần đại lượng ăn thịt, càng ít không được chén thuốc bổ dưỡng thân thể. Một phần bổ khí dưỡng nguyên canh vẹn vẹn chi phí liền muốn 5 lượng bạc, mà Triệu gia đời này tập võ đích hệ tử đệ đã vượt qua 20 vị. Chỉ lần này một hạng, Triệu gia một năm xuống tới ít nhất hao phí 3 vạn lượng bạc. Dù cho Triệu gia gia đại nghiệp đại, tại khổng lồ như vậy tiêu xài bên dưới cũng chỉ là nỗ lực duy trì. Bởi vậy tiêu giảm chi phí, hắn có thể chịu, nhưng xử sự bất công, lại không thể nhịn. Triệu Thăng tâm niệm bắt chuyển, rất nhanh có chủ ý tiểu bảo, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, mặt khác hai phòng các thiếu gia tiểu thư gần nhất tình huống. Nghe ngóng xong, trở về nói cho ta biết. Triệu Tiểu Bảo gật đầu nói phải. Sau đó cấp tốc rời khỏi gian phòng. Đợi đến trong phòng còn lại chính mình, Triệu Thăng đứng dậy đi đến giường trước, đưa tay gỡ xuống treo ở trên đầu giường bách luyện kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một loại quen thuộc xúc cảm tự nhiên sinh ra, như cùng hắn trăm năm trước bội kiếm phù quang. Trên thực tế, chuôi này bách luyện kiếm hoàn toàn dựa theo phù quang hình dạng và cấu tạo chế tạo thành. Vô luận trọng lượng cùng chiều dài đều giống nhau như lúc. Chân chính danh kiếm phù quang thì làm ra tộc tín vật, đeo tại gia chủ Triệu Hòa Hưng bên hông. Triệu Thăng cổ tay rung lên, chỉ thấy một đóa sáu cánh kiếm hoa bỗng nhiên thoáng hiện. Khi phủ quang kiếm pháp đệ nhất thức mai nở sáu cánh bị hắn sử xuất, trong phòng trong nháy mắt nhiều một đạo không ngừng tiềm chuyển xê dịch thân ảnh, từng đạo kiếm quang cũng theo hắn kiếm chiêu diễn hóa mà sinh diệt biến ảo. Thời gian dần trôi qua, trong căn phòng kiếm quang trở nên càng phát ra dày đặc, cuối cùng vậy mà tụ lại thành một đoàn du tẩu không chừng trùng sáng. Vậy mà đem hắn cả người hoàn toàn bao phủ lại. Sau nửa canh giờ, Triệu Thăng mồ hôi thấu lưng áo, ngừng thân hình. Hắn tiện tay ném ra trường kiếm trong tay. Một giây sau, bách luyện kiếm vậy mà vô cùng kỳ diệu cắm hồi kiếm trong vỏ. Tính danh: Triệu Chí Tần. Triệu Thăng, thọ nguyên 15, 120, thể chất trăm tuổi thể phàm cấp, thân khinh như yến phàm cấp thiên phú, động thái thị giác phàm cấp, kỹ năng phủ quang kiếm pháp đại thành vân long tam biến đại thành bích hải triều sinh công nhập môn không sai, xúc cảm còn tại. Xem sách trên tàn trang số liệu, Triệu Thăng hài lòng gật đầu. Mặc dù chuyển thế trùng sinh nhưng hắn tập võ cả đời kinh nghiệm lại không lãng quên. Vẹn vẹn diễn luyện mấy chục lần, liền đem phủ quang kiếm pháp cùng vân long tam biến hai môn võ công tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đợi đến qua mấy năm thân thể phát dục thành thục, nội ra chân khí tiểu thành sau, hắn có thể nhẹ nhõm đem mấy môn võ công trùng luyện đến kiếp trước đỉnh phong cảnh giới. Nam Dương Triệu thị có hai nơi địa phương trọng yếu, một chỗ là Nam Dương thành tổ trạch, một chỗ khác thì là 150 năm trước khởi công xây dựng Triệu phủ. Triệu phủ ở vào Nam Dương thành ngoài 30 dặm, dựa núi dựa vào nước, trước phủ có mảng lớn bằng phẳng có thể trồng trọt ruộng đồng. Vẹn vẹn trạch địa, liền chiếm diện tích gần 50 mẫu, tăng thêm xung quanh nặng nghề kiên cố tường đá cùng bốn góc bên trên lồi ra 8 tòa năm trượng thiết tháp, ngoại quan giống như một tòa phòng ngự nghiêm mật pháo đài. Bởi vậy, nơi này lại tên Triệu gia bảo. Triệu gia bảo bên trong phòng lớn lầu các san sát, người bên trong miệng đông đúc, nhưng ở góc đông nam lại trống ra gần 5 mẫu đất. Nơi này trên mặt đất trải có thật dày đất vàng, bên tường bày đầy đao thương kiếm dịu cùng cọc gỗ mục tiêu các loại luyện võ khí cụ. Địa phương này chính là Triệu thị luyện võ tràng. Qua ngày đến, toàn thân áo trắng kình trang Triệu Thăng, một tay dẫn theo bách luyện kiếm, thần thái nhàn nhã đi tới mảnh này luyện võ tràng. Lúc này trong luyện võ tràng tiếng hò hét liên tiếp, mấy cái Triệu thị dòng chính các thiếu gia tiểu thư sắc mặt thường hồng, ngay tại chăm chỉ luyện kiếm pháp. Triệu Thăng xem xét, mỉm cười. Tới đúng lúc, hắn đi đến một vị chừng 20 tuổi khuôn mặt tuấn thiếu thanh niên trước mặt, cười ha hả mở miệng nói: Tam ca, hai người chúng ta so chiêu một chút. Tam ca tên là Triệu Chí Kính, năm nay 21, là gia chủ Triệu Hòa Hưng con trai trưởng, Triệu thị đến chữ lót xếp hạng thứ 3. Hắn là luyện võ tràng trong mấy người võ công cao nhất một cái, tự nhiên thành Triệu Thăng lập vì mục tiêu. Triệu Chí Kính thu hồi kiếm chiêu, nhìn lại người tới, lập tức vui vẻ, chê bữa nguyên lai là tiểu cửu, làm sao? Giang ngứa, muốn tìm ngươi Tam ca khoan khoái khoan khoái. Triệu Chí Kính mảy may không có đem Triệu Thăng để vào mắt. Không nói trước hai người có 6 tuổi chênh lệch. Dù cho đơn thuần tu vi, hắn cũng là Triệu thị đời này bên trong trước hết nhất bước vào tam lưu cảnh giới hai người một trong. Lão cửu Triệu Chí Tần bình thường ngay cả phù quang kiếm pháp đều không có rèn luyện, ở đâu là đối thủ của hắn. Chương 3, Phương Yến Cốc Vương gia chương 3, Phương Yến Cốc Vương gia Triệu Thăng hay là cười ha hả nói Tam ca không nên cười, ta gần nhất võ công tiến nhanh. Chờ một lúc coi chừng bại bởi ta. Nói đi, Triệu Thăng rút ra trường kiếm, bỏ kiếm xuống vỏ, mũi kiếm nhắm ngay Triệu Chí Kính. Tới đi. Trông thấy lão cửu nói đến chăm chú, Triệu Chí Kính bất đắc dĩ lắc đầu, rút kiếm bày ra Hưu Phượng Lai nghi sau, không thèm để ý chút nào nói tới đi, ngươi cứ việc buông tay thi triển. Triệu Thăng thấy đối phương này tấm khinh suất chủ quan bộ dáng, hữu tâm cho hắn một cái giáo huấn cắt sâu. Bước chân xê dịch, Triệu Thăng thân ảnh đột nhiên từ tại chỗ biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên xuất hiện tại Triệu Chí Kính bên người, tay phải một kiếm đứt cổ, nhanh như thiểm điện. Triệu Chí Kính chỉ cảm thấy hoa mắt, trong lòng nhất thời kêu to không tốt. Nhưng mà không chờ hắn giơ kiếm biến chiêu, một thanh hàn khí bức người sáng như tuyết trường kiếm đã đặt tại trên cổ hắn. Ngươi thua. Triệu Thăng cười mị mị nhìn xem Triệu Chí Kính, tiện tay đem bách luyện kiếm thu về. Nhanh, thực sự quá nhanh. Nhanh để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Nhị ca vậy mà một chiêu không có ra liền thua, đám người đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Triệu Chí Kính dị thường kinh nghi, không khỏi hỏi, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Ta vừa mới nói qua gần nhất ta võ công tiến nhanh. Triệu Thăng ngữ khí lạnh nhạt trả lời. Hẳn là ngươi đốn ngộ. Bên cạnh có người đột nhiên hô lớn nói. Ân Triệu Thăng gật gật đầu, xem như chấp nhận. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bao quát Triệu Chí Kính trong ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Giang hồ truyền ngôn, đốn ngộ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Một khi có người đốn ngộ, sau đó liền sẽ võ công tiến nhanh, từ đây công lực tinh tiến triển cực nhanh. Dạng này đại hảo sự làm sao lại rơi xuống bại hoại tiểu cửu trên đầu đâu? Lão thiên gia thật không công bằng. Ta không tin. Tiểu cửu, đến cùng ta so chiêu một chút. Lão lục Triệu Chí Bình lúc này nhảy ra ngoài, hắn bóc người cao lớn, tại cùng thế hệ bên trong là trừ hai người bên ngoài võ công cao nhất người một trong. Triệu Chí Kính thấy thế, yên lặng tránh ra địa phương, hành vi này ý tứ không cần nói cũng biết. Luca, ngươi cứ tới công. Triệu Thăng hôm nay là lập uy mà đến, không sợ chút nào bất kỳ khiêu chiến nào. Lại nói, hôm nay đám này người Triệu gia bên trong không có một cái có thể làm cho hắn coi trọng đều là một chút bất tài gia hỏa. Triệu Chí Bình quát lên một tiếng lớn sau giơ kiếm liền âm, một chiêu bạch hồng quán nhật, mũi kiếm thẳng đến Triệu Thăng ngược mà đến. Xuân tài. Đối phương kiếm chiêu vừa ra, Triệu Thăng liền không nhịn được thầm mắng. Bạch hồng quán nhật vốn dĩ nhẹ nhàng mau lẹ là tốt, nhưng tại Triệu Chí Bình thủ bên trong lại bị khiến cho hung ác bá đạo hổ sinh phong, căn bản chính là hoàn toàn trái ngược. Triệu gia những năm này trải qua quá thuận, đối với hậu bối giáo dục bên trên thật sự là lười biếng. Ai, đến đổi a. Triệu Thăng trong lòng thầm than lấy một kiếm vung ra, sống kiếm khoác lên đối phương trên thân kiếm, tiếp lấy thân kiếm hơi rung, chấn động một tiết phía dưới, nhẹ nhõm hóa đi Triệu Chí Bình lực lượng. Sau đó, đột nhiên, một vòng kiếm ảnh như khói nhẹ sương mỏng, như chậm thực nhanh, tùy tiện phá vỡ Triệu Chí Bình phòng ngự, mũi kiếm vững vàng chống đỡ tại đối phương trên ngực. Luca, bạch hồng quán nhật là như thế này khiến cho. Triệu Thăng lạnh nhạt tự nhiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Triệu Chí Bình tại chỗ náo loạn một cái mặt đỏ thẫm, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ lui xuống đi. Ai còn muốn lên tới thử một lần? Triệu Thăng nhìn quanh tả hữu, biểu lộ bình tĩnh, trong tay bách luyện kiếm có chút dương lên. Không có khả năng. Chỉ là hai ngày không thấy, tiểu cựu thân thủ vậy mà trở nên cao minh như thế. Đốn ngộ thật chẳng lẽ đến lợi hại như vậy? Lại để một người trong vòng vài ngày thoát thai hoàn cốt. Có thể sự thật bày ở nơi này, những người khác cũng thử ra sân, không một bất bại bên dưới trở đến. Kỳ thật Triệu ra mấy cái tử đệ, bị bại một chút không an. Đừng nói là bọn hắn, nếu là trừ bỏ nội ra chân khí gia trì, đơn thuần võ công chiêu thức, có thể tại Triệu Thăng trên tay đi qua 100 chiêu tổng cộng không cao hơn 3 người. Việc này qua đi, Triệu Thăng võ công tiến nhanh tin tức lập tức truyền khắp Triệu gia bảo. một chút không tin Tả thiếu gia tiểu thư chủ động tìm tới cửa, cuối cùng lại nhao nhao che mặt mà đi. Ba ngày sau, Triệu Thăng đãi ngộ lặng yên không tiếng động khôi phục được lúc trước, mỗi tháng chi phí càng là để cao đến 200 lượng. Đối với cái này, hắn hết sức hài lòng, đại phu nhân không hổ là đường gia nữ chủ nhân, thông minh lại thức thời, phân tốc nắm đến 10 phần tinh chuẩn. Hai ngày sau đó, Triệu Thăng dẫn theo kiếm, chủ động tìm tới tam phòng người chủ sự Triệu Hòa Thái. Hai người trong bóng tối thương lượng cái gì? Chứ người trong cuộc bên ngoài không có ai biết. Chỉ bất quá vào lúc ban đêm, Triệu Hòa Thái bỗng nhiên tìm được gia chủ Triệu Hòa Hưng. Hai người ngắn ngủi nói chuyện với nhau một phen sau, Triệu Hòa Hưng chủ động triệu tập các phòng chủ sự cùng các trưởng bối, mở một trận hội nghị bí mật. Vài ngày sau, hết thảy liên quan tới cựu thiếu gia nghị luận im bặt mà dừng. Từ đây rốt cuộc không ai nói tới mấy ngày nay phát sinh sự tình. Một môn bên trong, có người ở trước mặt tử, phải có người ở giữa tử. Mặt mũi không có khả năng dính một chút cho bụi, chảy máu, lớp vải lót đến thu. Thu lại không được, để lọt đến trên mặt mũi, khả năng chính là hủy nhà diệt môn đại sự. Triệu Thăng lựa chọn âm thầm trở thành Nam Dương Triệu thị lớp vải lót làm người ba đời, hắn sớm qua cầu tiền trục lợi giai đoạn, một thế phong quang thì như thế nào? Có thể được trường sinh không? Kiếp này hắn chỉ có một mục tiêu sinh ra một tu tiên giả. Xuân đi thu đến, thời gian cực nhanh, đảo mắt lại qua 3 năm. Khi Triệu Gia Ngọc Kiếm công tử Triệu Chí Kính thanh danh truyền khắp Cam Châu giang hồ lúc, một cỗ bình thường xe ngựa chậm rãi từ mặt lăng thành cửa ra vào lái vào, cuối cùng tại một tòa cao 3 tầng lầu trước khách sạn ngừng lại. "Thiếu gia, chúng ta đến chỗ rồi." Triệu Tiểu Bảo nhảy xuống xe ngựa, thần sắc cung kính hướng trong buồng xe nói ra. 3 năm không thấy, Triệu Tiểu Bảo biến hóa rất lớn, đã trưởng thành là một người tướng mạo đường đường thanh niên. Mà chủ nhân của hắn, Triệu Thăng. Theo màn xe bị cuốn lên, một vị mặt như ngọc, dáng người cao, khí thế ung dung công tử tuấn mỹ từ trên xe ngựa đi xuống. "Đi vào đi." Nói xong, Triệu Thăng bước chân tiến vào khách sạn này. Khách sạn này tên là Duyệt Lai khách sạn, là Triệu gia tại Mạt Lăng thành bày ra cổng ngầm. Chủ tớ hai người lộ diện một cái, rất nhanh liền bị khách sạn trưởng quý nên tiến vào mật thất. Trong mật thất, Triệu Thăng vừa dứt tòa, trưởng quý Triệu Tam Sung lập tức liền muốn quỳ xuống hành lễ. Triệu Thăng đưa tay nâng lên một chút, một đạo xanh lam chân khí ứng tay mà ra, giữ lấy đối phương, nói: "Miễn đi, trước tiên nói chính sự." Chân khí ngoại phóng. Triệu Tam Sung trong lòng bị chấn, không nghĩ tới cựu công tử không đến được quán, công lực liền tinh tiến như vậy. Phải biết trên giang hồ, chân khí ngoại phóng ít nhất cũng phải nhất lưu cao thủ mới có thể làm đến. Càng đáng sợ chính là, cựu công tử năm nay mới 18 tuổi. Triệu gia trung hưng có hy vọng a. Triệu Tam Sung trong lòng bành trướng không chỉ. Trong 200 năm, Triệu gia người tập võ vô số, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà chân chính Tiên Tiên tông sư cũng chỉ có cao tổ cùng đời thứ 5 gia chủ hai vị. Tấn thăng tiên tiên khó khăn có thể nghĩ. Nghĩ tới đây, Triệu Tam Sung đối với cựu công tử càng thêm coi chừng cùng cung kính. "Công tử, thuộc hạ đã tra được một chỗ cực khả nghi địa phương. Tại Mạt Lăng thành phương nam bên ngoài 50 dặm, có một chỗ tên là Phương Yến Cốc thần bí hẻm núi. Nơi đây quanh năm bị nồng vụ bao phủ, nhưng thường thường có tiểu phu trông thấy cốc lý không có người ra bảo. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy có tiên nhân từ trên trời bay vào cốc lý. Bởi vậy thuộc hạ cho là Phương Yến Cốc có 8 thành có thể là vương gia trụ sở." Triệu Thăng hài lòng gật đầu, nói ra: "Ngươi làm rất tốt. Các loại sự tình xác nhận không sai sau, ngươi có thể trở về Triệu gia bảo báo cáo công tác, đến lúc đó thưởng ngươi 30 mẫu thượng điển, lương tháng gia tăng 20 lượng. Mặt khác đồng ý ngươi một con xếp vào giá phổ. Đa tạ công tử hậu thưởng." Triệu Tam Sung nghe vậy kích động hai mắt rưng rưng. Không nói những cái khác, cho phép một con xếp vào gia phổ cũng đủ để cho hắn máu chảy đầu rơi. Chương 4, nước hoa động nhân tâm chương 4, nước hoa động nhân tâm. Đợi đến Triệu Tam Sung thiên ân vạn tạ rời đi, Triệu Tiểu Bảo mặt lộ thần sắc lo lắng nói: "Thiếu gia, ngài nếu không lại suy nghĩ một chút. Vương gia tuy nói là Cam Châu bản địa tu tiên gia tộc, nhưng là nó phi thường tâm ngoan thủ lạn. 50 năm trước, tu tiên Trần gia chính là bị vương gia xuất thủ diệt môn. Không chỉ có cả nhà gia trẻ một cái đều không có trốn qua, còn kém chút liên lụy chúng ta Triệu gia." Triệu Thăng khoát khoát tay, bình tĩnh nói: "Không cần suy tính. Cam Châu là linh khí mỏng manh chi địa, tu tiên giả rất thưa thớt, vương gia càng là Cam Châu duy nhất tu tiên gia tộc. Ta không tìm tới nhà hắn còn có thể tìm ai?" Triệu Tiểu Bảo nghe muốn nói lại thôi, cuối cùng không tiếp tục khuyên ngăn đi. Hắn biết thiếu gia chỉ cần tâm ý nhất định, ai đến cũng không cải biến được ý nghĩ của hắn. Thiếu gia thật có thể cưới được vương gia nữa từ sao? Đến lúc đó, có thể ngàn vạn không có khả năng mạnh đến a. Nghĩ đến thiếu gia nhà mình phong cách hành sự, Triệu Tiểu Bảo càng là lo lắng. Triệu Thăng cũng không biết nhà mình trung bộc đối với mình không có chút nào tín nhiệm, hắn tự có tính toán. 3 năm bế quan khổ luyện, hắn đã đem Bích Hải Triều Sinh công tăng lên tới cảnh giới lại thành, nội gia chân khí chừng 30 năm hòa hậu, tu vi không thua kém trên giang hồ bất luận một vị nào nhất lưu cao thủ. Nếu là lại tăng thêm khôi phục đỉnh phong cảnh giới mấy môn võ công, hắn tự phó trừ Tiên Tiên tông sư bên ngoài, đủ để ứng đối bất luận cái gì tiên tiên phía dưới võ giả. Điểm này tại Triệu gia chấn tộc trưởng giả, nửa bước tiên tiên cảnh Triệu Thái chân trên thân đạt được nghiệm chứng. Triệu Thăng luôn luôn tính trước làm sau. Lần này đến Mạt Lăng thành tự nhiên là có chuẩn bị mà đến. Kế hoạch bước đầu tiên, trước từ một nhà hương phấn cửa hàng bắt đầu. 3 ngày sau, Mạt Lăng thành một nhà danh tiếng lâu năm hương phấn cửa hàng Chân Hương quán lặng yên không tiếng động đổi đông ra. 10 ngày sau, Chân Hương quán đẩy ra một loại tên là nước hoa kiểu mới sản phẩm. Cùng truyền thống hương phấn khác biệt, nước hoa không cần một chút xíu phấn thơm, chỉ cần tùy ý phun tại trên thân là được. Mà lại, nó chẳng những hương khí bền bỉ còn mang theo các loại tự nhiên hương hoa. Nước hoa xuất thế, rất nhanh dẫn phát hoành động hiệu ứng. Tất cả dùng thử qua nó nữ khách nhân đều vì đó say mê, nhao nhao trở thành nước hoa fan tự trung. Bất quá có thể mua nổi nước hoa nữ khách hàng ít càng thêm ít, bởi vì nó thực sự quá đắt. Một bình nhỏ liền muốn 20 lượng bạc. Nước hoa phát minh người tự nhiên là Triệu Thăng. đây là hắn cố ý chuẩn bị đại sát khí. Không có nữ nhân không thích trưng diện, cũng tương tự có rất ít nữ nhân có thể ngăn cản nước hoa mị lực. Nếu như nói tu tiên gia tộc nữ nhân cùng thế gian nữ tử có cái gì khác biệt, dùng ba chữ đủ để hình dung, đó chính là không thiếu tiền. Bởi vậy, Triệu Thăng cố ý đem nước hoa giá cả định cực quý. Nó dụng ý tự nhiên là vì sàng chọn ra mục tiêu nhân vật. Vương gia không có khả năng hoàn toàn ngăn cách với đời, gia tộc bọn họ nữ tính ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài mua sắm, mà khoảng cách Phương Yến Cốc gần nhất Mạt Lăng Thành vô tình là chỗ tốt nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng sau, tại một chỗ phong cảnh lịch sự tao nhã trong tiểu viện, Chân Hương quán trưởng Quý mới Triệu Tam Sung ngay tại hướng Triệu Thăng báo cáo mấy ngày gần đây tình huống. "Công tử, số 1 cùng số 2 mục tiêu gần nhất đã là lần thứ 3 đến mua nước hoa. Hai người bọn họ lại tự xưng họ Vương, cho nên thuộc hạ cho là hai người này có cực lớn có thể là người của Vương gia." "A, các nàng lần này tới lại đem nước hoa đều mua hết?" Triệu Thăng nhiều hứng thú mà hỏi. "Đúng vậy, hai nữ tử này đơn giản cầm bạc không đem tiền, xuất thủ xa xỉ đến dọa người. Mỗi lần tới cửa đến, không đem nước hoa quét sạch không bỏ qua." Triệu Tam Sung hưng phấn đáp. Hắn cảm thấy nhà mình công tử thực sự quá lợi hại, vô cùng đơn giản một chiêu liền đem Vương gia nữ nhân câu dẫn đi ra. Triệu Thăng nghe xong, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, thế là quyết định bắt đầu bước thứ hai kế hoạch. Thế là phân phó nói đợi các nàng lần sau đến, ngươi liền đem loại sản phẩm mới nước hoa tin tức thả ra. Sau đó như vậy Triệu Tam Sung nghe được liên tục gật đầu, tiếp lấy hào hứng lĩnh mệnh mà đi. 3 ngày sau, một cỗ do 4 con ngựa cao to lôi kéo xe ngựa sang trọng, chậm rãi dừng ở Chân Hương quán cửa ra vào. Đợi đến khuôn mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn trung niên sa phu, đưa tay rèm xe vén lên. Hai vị tuổi dậy thì thiếu nữ từ trong buồng xe đi xuống. Một người mặc hồng y điệp, mặt trứng ngỗng, vũ quan đẹp đẽ. Một cái khác thì mặc màu xanh da trời váy ngắn, dáng người bốc lửa, khuôn mặt lãnh diễm. Thấy một lần hai người đến, Chân Hương quán nữ hầu lập tức tinh thần đại chấn, bởi vì hào khách tới cửa. Có linh tỉnh lập tức chạy đến phía sau, hướng trưởng quỹ bẩm báo tin tức đi. Triệu Tam Sung đoán không lầm, hai nữ tử này đều là Phương Yến Quốc người của Vương gia. Mặc đồ đỏ tên là Vương Ngọc Yên, màu lam váy ngắn gọi Vương Ngọc Kỳ, hai người là cùng cha khác mẹ thân thị muội. Trong hai người do Vương Ngọc Yên làm chủ. Vừa vào cửa đến, Vương Ngọc Yên liền chỉ rõ muốn mua nước hoa. Nữ hầu bọn họ sớm đã được phân phó, cho nên cố ý chỉ hoãn hai câu. Thừa dịp một hồi này công phu, Triệu Tam Sung đã chạy đến đại đường. Thấy một lần hai người, hắn lúc này ôm quyền hành lễ, nói: "Hai vị quý khách, ta là Chân Hương quán trưởng quý, thực sự rất xin lỗi. Tiểu điếm nước hoa vừa mới bán sạch, tạm thời thiếu hàng." Vương Ngọc Kỳ tính tình gấp, nghe chút lời này, lập tức liếu mi dựng thẳng, khẽ kêu nói: "Trưởng quý, chúng ta không kém bạc, ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Nước hoa coi là thật bán sạch." Triệu Tam Sung thề nói: "Thiên chân vạn xác." Triệu Mô giáng thể với trời, nước hoa là thật không có. Bất quá cái gì? Vương Ngọc Kỳ lập tức nói tiếp. Triệu Tam Sung cố ý do dự một hồi, thẳng đến hai người sắp không nhịn nổi thúc giục mới chần chờ nói ra: "Tiểu điếm kỳ thật còn có một loại trên đời độc nhất vô nhị nước hoa, chỉ bất quá nó không phải là đồ bán, hàng không bán." Vương Ngọc Yên cười lạnh, nói: "Trên đời căn bản không có hàng không bán, chỉ có bạc có đủ hay không vấn đề. Không kéo rất, ta hai người trong tay chính là không bao giờ thiếu bạc. Trưởng quỹ ngươi nói cái giá đi." Triệu Tam Sung nghe xong cả khuôn mặt trong nháy mắt thành mặt nước đắng, liên tục xoay người ôm quyền, xin khoan dung nói: "Vị tiểu thư này, ngài có thể oan uổng tiểu lão nhân ta. Công tử nhà ta nhiều lần trịnh trọng nhắc nhở ta, loại kia nước hoa chỉ tặng người hữu duyên, không có khả năng lấy ra bán ra. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân có khi so mèo lớn." Triệu Tam Sung tiểu nói này, Vương Ngọc Kỳ lòng hiếu kỳ đi lên, lập tức hỏi: "Công tử nhà ngươi là người phương nào? Vì sao hắn sẽ nói như vậy?" Triệu Tam Sung mặt mũi tràn đầy tự hào nói: "Công tử nhà ta xuất thân Nam Dương Triệu gia, không chỉ có thông minh tuyệt đỉnh mà lại văn võ song toàn, có thể xưng kỳ tài ngút trời." Đối với Triệu Tam Sung lời nói, Vương Ngọc Yên cũng không thèm để ý, trong miệng hắn công tử cho dù là kỳ tài ngút trời thì như thế nào? Bất quá là chỉ là một phàm nhân thôi, làm sao có thể so ra mà vượt tu tiên giả. Vương Ngọc Yên dò hỏi: "Công tử nhà ngươi nói nước hoa chỉ tặng người hữu duyên, vậy ngươi xem hai chúng ta giống hay không người hữu duyên?" Triệu Tam Sung nghe vậy trong lòng đại hỉ, lại vội vàng đè xuống cảm giác hưng phấn, ra vẻ khó khăn nói: "Quý khách làm khó tiểu lão nhân, ta làm sao biết công tử trong miệng người hữu duyên là ai?" "Hừ, Cố Lộng Miền Hư, công tử nhà ngươi ở nơi nào? Lập tức mang bọn ta đi gặp hắn." Vương Ngọc Kỳ kinh nghiệm sống chưa nhiều, dưới sự nóng vội chủ động chui vào bộ bên trong. Chương 5, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng chương 5, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng. Cái này Triệu Tam Sung do dự một chút, mới mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói: "Công tử nhà ta luôn luôn không thích gặp người ngoài." Vương Ngọc Kỳ thấy thế, lập tức hướng ngoài tiệm hô Vương Tứ. Lời còn chưa dứt, vị kia vừa mới canh giữ ở ngoài tiệm trung niên sa phu, đột nhiên một bước hành không, chớp mắt vượt qua 3 trượng khoảng cách xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn cong người tiến lên, thần sắc cung kính nói: "Tiểu thư, có gì phân phó?" Triệu Tam Sung trong lòng hoảng hốt, trung niên sa phu thân thủ cực cao, rõ ràng là giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, hiện tại thế mà thành vương gia sa phu. Vương Ngọc Kỳ phân phó nói: "Vương Tứ, ngươi để hắn mang bọn ta đi gặp nhà hắn công tử." "Chấm đã." Triệu Tam Sung trông thấy đùa giỡn nhanh diễn hỏng rồi, vội vàng hô lớn: "Không nên động thủ, ta mang các ngươi đến liền là dẫn đường." Vương Tứ ngữ khí điểm nhiên nói. Một khắc đồng hồ sau, tại Triệu Tam Sung dẫn đầu xuống, một đoàn người đi vào một chỗ đẹp đẽ trang nhã sân nhỏ. Còn chưa đi tiến cửa viện, vương gia tỷ muội chỉ nghe thấy trong hậu viện truyền ra trận trận cầm âm. Cầm âm khi thì lồng lộng rào rạt, ý vị tự nhiên, trầm đồng du dương như núi cao, khi thì róc rách huyền chuyển, nhu hòa giống như dòng nước, ý vị vô tận. Nghe được như vậy huyền chuyển khúc đàn, vương gia tỷ muội không tự chủ được đắm chìm nhập âm nhạc bên trong. Triệu Tam Sung thấy thế, không khỏi cảm thán cửu công tử thủ đoạn cao minh, am hiểu sâu lòng người. Qua một hồi lâu, đợi đến cầm âm từ từ yếu bất tiêu tán xuống dưới, vương gia hai tỷ muội lúc này mới chợt hiểu nếu như mất tỉnh táo lại. Không cần nghi hoặc vương gia tỷ muội vì sao thất thố như vậy. Nguyên nhân chân chính phải thuộc về tại vương gia thủy tổ là tán tu xuất thân. Bởi vì cảm khái tu tiên gian nan, bởi vậy vương gia luôn luôn lấy tu tiên làm trung tâm. Mặt khác như cầm kỳ thư họa các loại kỹ nghệ đều bị cho rằng là ham thú chơi bời. Cho nên Phương Yến Cốc luôn luôn mười phần thanh lãnh, không khí dị thường ngột ngạt, vương gia tỷ muội đã lớn như vậy vậy mà chưa từng nghe qua như vậy huyền chuyển khúc đàn. Mau dẫn chúng ta đi gặp các ngươi công tử. Vương Ngọc Kỳ thanh tỉnh sau, không kịp chờ đợi thuốc giục nói. Nàng một bên Vương Ngọc Yên mặc dù không có mở miệng, nhưng từ nó chờ đợi vẻ mặt cũng có thể nhìn ra một chút tâm tư. Hai vị cô nương, mời đi theo ta. Triệu Tam Sung nói xong, lập tức dẫn linh ba người đi vào sân nhỏ, xuyên qua tiền đường, lại đi qua một đoạn hành lang sau. Một đoàn người chuyển tiến vào một tòa hòn non bộ dòng nước trong hoa viên. Tại trong hoa viên bắt giác đình bên dưới, một vị mặt như ngọc, mắt như lăng tinh, khí chất phiêu dật xuất chúng công tử áo trắng, ngồi ngay ngắn ở đàn bàn đằng sau, chính túi đầu từ từ điều chỉnh thử lấy một tấm cổ cầm. Có câu nói là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Triệu Thăng khổ tâm chuẩn bị kỹ là vương gia tỷ muội bày ra đại cục, ngay từ đầu liền nhận được ký hiệu. An sắc, tính cũng. Trên đời này không chỉ có là nam nhân thích trưng diện sắc, nữ nhân cũng là như thế. Triệu Tam Sung dẫn ba người đi vào bắt giác đình phụ cận, cao giọng nói công tử, có khách tới chơi. Triệu Thăng phảng phất như bị bừng tỉnh một dạng, giật mình ngẩng đầu nhìn về phía vương gia tỷ muội. Khoảng cách gần như vậy, Triệu Thăng tấm kia anh tuấn cực kỳ gương mặt, một chút không có che giấu hiện ra ở các nàng trước mắt. Xuân xanh đậu khấu, thử hỏi cái nào nữa nhi không hoài xuân. Cho dù biết rõ người trước mắt là một phàm nhân, vương gia hai tỷ muội cũng không nhịn được sinh ra mấy phần tâm động. Triệu Thăng hơi trầm lại sau, trầm giọng hỏi, Triệu trưởng quỹ, bọn hắn là ai? Vì sao mang đến gặp ta? Dựa theo kịch bản, Triệu Tam Sung hướng công tử giới thiệu vương gia mấy người ý đồ đến, cũng thuận thế nói ra nước hoa cùng người hữu duyên chủ đề. Nghe xong Triệu Tam Sung lời nói, Triệu Thăng lúc này mới lộ ra dáng tươi cười, thái độ trở nên ôn hòa. Hắn chìa tay ra, chỉ vào đàn bên cạnh bàn mấy cái bộ đoàn, nói, hai vị quý khách mời ngồi. Vương gia tỷ muội lẫn nhau liếc nhau một cái sau, đi đến bắt giác đỉnh bên trong ngồi vào trên bộ đoàn, tư thế ngồi mười phần đoan trang. Tại hạ Triệu Chí Tần, không biết hai vị cô nương cao tính đại danh. Ta gọi Vương Ngọc Yên. Ta gọi Vương Ngọc Kỳ. Triệu Thăng vừa nói xong, vương gia tỷ muội liền cùng kêu lên đáp lại nói. A, nguyên lai là vương gia hai vị tỷ muội. Thất kính thất kính. Triệu Thăng ôn tồn lễ độ khẽ bước cằm. Vương Ngọc Yên rất trực tiếp nói ra chúng ta hôm nay là loại kia độc nhất vô nhị nước hoa mà đến. Triệu công tử nói qua loại nước hoa này chỉ tặng người hữu duyên, không biết ngươi nói người hữu duyên chỉ là ai. Triệu Thăng nghe xong lời này, trầm mặc một lát. Sau đó ngữ khí trầm thấp hướng hai người giảng một cái thê mỹ tình yêu cố sự. Cố sự này là do kiếp trước như cầu ô thức sẽ, Lương Sơn Bạc cùng Trúc Anh Đài đợi tên tình yêu cố sự cải biên mà thành. Nó giảng chính là một cái tiểu tử nghèo cùng phú gia thiên kim yêu nhau, cuối cùng lại bị thiên kim phụ thân tươi sống chia rẽ. Tiểu tử nghèo chịu nhục sau, hăng hái tập võ cuối cùng thành một đời tiên thiên tông sư, mà vị kia phú gia thiên kim lại bị bách gia nhập vào tộc, từ đây sầu não bất ức, rất sớm đã qua đời mà đi. Trước khi chết, vị kia người đáng thương là kỷ niệm đoạn này vô tật mà chấm dứt tình yêu, điều chế ra một loại trên đời độc nhất vô nhị nước hoa, lấy tên Kim Phong Ngọc Lộ. Có thơ làm chứng. Nói đến đây, Triệu Thăng không khỏi ngâm nói, Tiêm Vân khoe khoang kỹ xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ám độ. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhịn chú ý cầu ô thước đường về. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Văn tự mị lực không thể nghi ngờ có thể vượt qua thời gian cùng không gian. Dù cho đổi một thế giới, cầu ô thước tiên tử ngữ bên trong ẩn chứa nhu tình ý thơ, trong nháy mắt đả động cái nào đó kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ. Nghe được bài ca này, Vương Ngọc Kỳ hai mắt đẫm lệ mông lung, cảm động đến nhanh khóc, mà Vương Ngọc Yên lại thần sắc bình tĩnh, chỉ có ánh mắt biến nhu hòa rất nhiều. Triệu Thăng gặp tình hình này, trong lòng âm thầm gật đầu, cuối cùng cố ý cảm thán nói hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Kim Phong Ngọc Lộ chỉ đưa tặng cho chân chính biết được tình là vật chi người hữu duyên. Hai vị cô nương, các ngươi cảm thấy mình là người hữu duyên sao? Vương Ngọc Yên cùng Vương Ngọc Kỳ nhìn lẫn nhau một cái, đều lắc đầu. Hai người sinh tại tu tiên gia tộc, chưa bao giờ thể nghiệm qua cái gì là tình yêu. Trong gia tộc các tộc nhân cũng đều là bị trưởng bối chỉ hôn thông gia, cái gì tình yêu căn bản không thể nào nói đến. Triệu Thăng than nhẹ một tiếng, lộ ra tiếc nuối thần sắc sau, đáng tiếc nói, rất xin lỗi, xem ra Kim Phượng mưa móc cùng hai vị vô duyên. Vương Ngọc Kỳ há miệng muốn nói, lại bị một bên Vương Ngọc Yên lôi kéo một chút, đành phải một lần nữa im lặng. Công tử, ta hai người nghe được như vậy động lòng người cố sự, cũng coi như có đại thu hoạch. Nếu chúng ta không có duyên với nó, cũng sẽ không ở đây cơ cầu. Vương Ngọc Yên rất nhanh khôi phục tỉnh táo, đột nhiên nói chỉ là ta có một cái mạo muội thỉnh cầu, không biết công tử có nguyện ý hay không nghe ta nói. Cứ nói đừng ngại. Triệu Thăng gật đầu ra hiệu nói, ta muốn hỏi công tử phải chăng có nhượng lại nước hoa phối phương ý tứ. Khá lắm, ta thừa nhận thèm thân thể của các ngươi, nhưng các ngươi cũng bất thiện, thế mà để mắt tới ta gả. Hẳn là nước hoa giá trị hoàn toàn không chỉ như thế. Triệu Thăng trong lòng đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tiếp lấy quả quyết lắc đầu, nói, nước hoa đơn thuốc là nhà ta tiền bối lưu lại, không tiện chuyển cho ngoại nhân. Vương Ngọc Yên nghe xong lời này, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Chương 6, chúng ta hợp tác chương 6, chúng ta hợp tác tiểu thư. Ngoài đình bỗng nhiên truyền đến một đạo túc sát thanh âm, trung niên sa phu đột nhiên ngẩng đầu, đi lên trước một bước, nhìn xem tiểu thư nhà mình, khóe mắt liếc qua đảo qua Triệu Thăng lúc, trong ánh mắt tràn ngập sát ý không được vô lý. Lùi ra là, sa phu Vương tứ cung thân xưng là, lập tức lui về nguyên địa, túi đầu không nói nữa. Vương Ngọc Yên một lời quát lui xa phu sau, tràn ngập xin lỗi nói hạ nhân vô lễ, để công tử bị sợ hãi. Triệu Thăng mỉm cười, nói, không sao, chỉ là một nửa bước tiên tiên, còn bắt không được ta. Chỉ là thương nghị không thành, liền muốn cường thủ hào đoạn. Loại này xử sự phương thức trong mắt của ta phi thường không tốt, rất dễ dàng cho gia tộc rước lấy tai họa. Hừ, chỉ bằng ngươi. Lúc này Vương Ngọc Kỳ giận dữ xen vào nói, nàng cảm giác bị mạo phạm đến. Triệu Thăng thần sắc thản nhiên lắc đầu nói ta thôi, tự nhiên không được. Nhưng thiên hạ lớn như vậy, có quá nhiều các ngươi không chọc nổi tồn tại. Cho dù các ngươi Vương gia là tu tiên gia tộc cũng không được. Vương Ngọc Yên nghe vậy biến sắc, chất vấn làm sao ngươi biết lai lịch của chúng ta? Triệu Thăng tay vịn dây đàn bắn ra một đạo kéo dài cầm âm sau, ngữ khí bình thản nói ra cái này chẳng lẽ rất khó đoán sao? Không đợi hai người hỏi lại, hắn giải thích nói có thể làm cho một nửa bước tiên tiên tuyệt đỉnh cao thủ cam tâm tình nguyện làm sa phu. Đồng thời hai vị cô nương họ Vương lại lớn lên như vậy tiên tư tuyệt sắc. Ta muốn không đến toàn bộ Cam Châu trừ tu tiên Vương gia bên ngoài, còn có gia tộc nào có thể phù hợp những điều kiện này? Thì ra là thế. Nghe được Triệu Thăng giải thích, Vương Ngọc Yên thần sắc hòa hoãn lại. Một bên Vương Ngọc Kỳ lại nghe được lòng sinh vui vẻ, trên mặt lộ ra ngạo kiểu chi sắc. Bởi vì chưa bao giờ có người dùng tiên tư tuyệt sắc để hình dung các nàng tỉ muội. Mấu chốt là người nói lời này dáng dấp lại đẹp như thế. Nghĩ không ra công tử nhãn lực kinh người như thế. Ta nghĩ ngươi xuất thân cũng hẳn là không phải bình thường. Không dối gạt Vương cô nương, tại hạ xuất thân Cam Châu Triệu gia. Triệu Thăng trực tiếp cho thấy thân phận của mình. Hắn căn bản không có giấu giếm xuất thân ý tứ. Trên thực tế trừ nước hoa bên ngoài, cho đến trước mắt hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành. Lấy hắn kinh nghiệm kiếp trước đến xem, muốn tới đến một vị tu tiên gia tộc nữ tử, không thể dùng quá nhiều âm mưu quỷ kế, thuận thế mà làm tốt nhất. Càng không nên nghĩ cưỡng ép bắt người, bởi vì huyết mạch truy tung pháp là tu tiên giới phổ cập rộng nhất cơ bản pháp thuật, không có cái thứ hai. Cam Châu Triệu gia. Vương Ngọc Yên thần sắc mở mịt. Nàng thật không có nghe qua Cam Châu có một cái Triệu gia. Triệu Thăng lúng túng sờ mũi một cái, hắn biết tu tiên người của gia tộc luôn luôn mắt cao hơn đầu, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy không coi ai ra gì. Ân, tại hạ tổ tịch Nam Dương, gia tộc xem như một cái võ đạo thế gia. Vương cô nương chưa từng nghe qua cũng coi như bình thường. Mặc dù Triệu Thăng cưỡng ép bắt tôn, nhưng Vương Ngọc Kỳ trực tiếp quay đầu nhìn về phía Sa Phu, hỏi, Vương Tứ, ngươi xuất thân giang hồ, hẳn là hiểu rất rõ Triệu gia đi. Ngươi lễ phép sao? Lúc này, Triệu Thăng trong lòng rất muốn hỏi đợi đối phương một câu. Vương Tứ diện không biểu lộ, ngữ khí bình thản hồi đáp bẩm tiểu thư, Nam Dương Triệu gia tại Cam Châu coi là một đại gia tộc, trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, đã từng đi ra hai vị tiên thiên tông sư. Vương Ngọc Kỳ nhanh mồm nhanh miệng, bừng tỉnh đại ngộ nói, à, tiên thiên tông sư ta biết, nhà ta tam bá cùng lục thúc đều là tiên thiên tông sư. Thực lực cùng luyện khí tiền kỳ tu tiên giả không sai biệt lắm đâu. Ngọc Kỳ, đừng nói nữa. Vương Ngọc Yên đẩy muội muội, tiếp lấy mang theo xin lỗi nói xá muội luôn luôn bực bội, công tử ngươi đừng để ý. Ha ha, Vương cô nương hồn nhiên ngây thơ, tại hạ ưa thích còn đến không kịp đâu, như thế nào lại sinh khí đâu. Triệu Thăng câu nói này nói mười phần lớn mật rõ ràng. Vương gia tỷ muội nghe được biểu lộ ngượng ngùng, Vương Ngọc Kỳ khuôn mặt nhỏ càng là đỏ như cái cà chua. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có người ngay trước các nàng mặt nói chuyện làm càn như vậy. Cũng chính là Triệu Thăng ngay từ đầu soát đủ điểm ấn tượng, nếu là thay cái phàm nhân dám nói như vậy, hắn mộ phần hiện tại đã có giải. Triệu Thăng lợi dụng hơi xuất cách, thành công hóa giải vừa rồi lúng túng không khí, vãn hồi cục diện. Vương Ngọc Yên không còn quan tâm Triệu Thăng ra thế, ngược lại trở lại bàn sơ chủ đề Triệu công tử, đối với nước hoa phối phương, ta nhất định phải được. Xin ngươi ra cái giá tiền đi. Ngữ khí của nàng mười phần kiên định, rất có không đạt mục đích không bỏ qua ý tứ. Triệu Thăng nghe vậy mày nhăn lại, trong lòng cấp tốc cân nhắc đứng lên. Hiện tại xem ra, nước hoa giá trị thực sự chỉ sợ thật to vượt qua dự đoán của hắn. Bất quá, dạng này ngoài ý muốn đối với hắn rõ ràng càng có lợi hơn. Hắn suy tư liên tục, quả quyết nói, ta không muốn vi phạm tiền bối ý nguyện, phối phương không thể bán, nhưng chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác ra sao? Vương Ngọc Yên hai mắt tỏa sáng, lập tức truy vấn. Nàng sở dĩ đối với nước hoa phối phương cố chấp như thế, mục đích rất đơn giản, chính là vì kiếm lợi linh thạch. Tại phàm nhân xem ra, Vương gia cao cao tại thượng, nhưng ở trong tu tiên giới, Vương gia từ đầu đến cuối ở vào chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất, cũng liền so tán tu mạnh một chút. Toàn bộ Vương gia chỉ có 9 tên tu tiên giả, 2 vị luyện khí hậu kỳ, 3 vị luyện khí trung kỳ cùng 4 tên luyện khí 1-2 tầng thái điểu. Đáng nhắc tới chính là Vương Ngọc Yên là Vương gia tu tiên giả bên trong tuổi bắp nhất một cái. Nàng là ngũ linh căn, tu luyện 5-6 năm mới miễn cưỡng tấn thăng luyện khí 1 tầng. Vương gia hàng năm dựa vào 20 mẫu linh điển, thông qua luyện chế nhất giai pháp phù cùng tinh luyện linh tài kiếm chút linh thạch, hàng năm cộng lại mới kiếm lời ngàn thanh khối linh thạch, vừa mới đủ gia tộc tu tiên giả tu luyện, thời gian trải qua 10 phần khó khăn. Thế là, khi Vương Ngọc Yên dùng thử qua nước hoa sau, nàng bén nhạy phát hiện cơ hội buôn bán. Trải qua những ngày này thí nghiệm sau, nàng càng xác nhận điểm này. Nước hoa rất có tiền cảnh. Tại tu tiên giới, nữ tu có rất nhiều loại phương pháp để cho mình cả ngày thơm ngào ngạt. Thì như nhất giai linh đan trăm hương đan, chỉ cần ăn vào một viên, có thể bảo chứng nữ tu thân thể nguyên một năm đều tản mát ra nồng đậm mùi thơm cơ thể. Nhưng mà mua sắm một viên trăm hương đan cần 10 khỏa linh thạch. Khả năng tại một ít nữ tu trong mắt xem ra đây coi là không là cái gì. Nhưng không nên quên trên thế giới số người nhiều nhất vĩnh viễn là tầng dưới chót nhất. Luyện khí nữ tu bên trong không nỡ mua trăm hương đan có khối người, mà đây chính là nước hoa giá trị chỗ. Trăm hương đan quá đắt, hương phân quá cấp thấp. Không có vấn đề, có thể hoa một khối linh thạch mua lấy một bình lớn nước hoa, đầy đủ ngươi dùng tới một năm. Vương Ngọc Yên tính toán qua, một năm kiếm lời cái 180 khối linh thạch hẳn là không vấn đề gì. Dạng này tính toán, nước hoa mua bán tương đương với toàn tộc 1/10 niên kỷ sản xuất, quả thực là bạo lợi. Vương Ngọc Yên hết sức rõ ràng, chỉ cần gia tộc chú ý tới nước hoa, mặc kệ Triệu công tử cùng các nàng tỷ muội đều không gánh nổi nước hoa phối phương. Bởi vậy Vương Ngọc Yên cùng muội muội đã sớm thương lượng xong, thừa dịp nước hoa còn không có bại lộ, có thể nhiều kiếm lời một chút liền nhiều kiếm lời một chút. Phải biết tu tiên gia tộc tiểu thư cũng là muốn tích lũy đồ cưới. Có linh thạch bản thân, cho dù đến nhà khác, nàng cũng có thể thẳng tắp cái eo nói chuyện. Điểm này, vô luận thần tiên hay là phàm nhân đều như thế. Mặt khác, Triệu Thăng đề nghị cũng chính giữa Vương Ngọc Yên ý muốn. Trong tay nàng không có gì tâm phúc, dù cho lấy được nước hoa phối phương, cũng không có cách nào giữ bí mật. Trái lại Triệu công tử bên này lại là nhân thủ sung túc, mà lại càng có thể bảo thủ bí mật. Chương 7, công lược tiến hành lúc chương 7, công lược tiến hành lúc nhìn xem Vương gia 2 tỷ bội vội vàng biểu lộ, Triệu Thăng mỉm cười, mở miệng nói ta phụ trách phối trí nước hoa, các ngươi phụ trách tiêu thụ. Lợi nhuận một nhà một nửa. Không có khả năng. Vương Ngọc Yên thốt ra. Triệu Thăng không nhanh không chậm nói không có gì không thể nào. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng không nguyện ý để gia tộc biết nước hoa loại vật này đi. Lúc này hắn đã một mực nắm giữ cục diện. Dù sao Vương gia tỷ muội thực sự quá non, Triệu Thăng rất dễ dàng mò thấy các nàng ý nghĩ. Ngươi là thế nào đoán được? Ô, thật là đáng sợ. Ngươi đơn giản có thể nhìn thấu lòng người. Nghe được Triệu Thăng nói toạc ra hai người mục đích, Vương Ngọc Yên lập tức sắc mặt đại biến, mà Vương Ngọc Kỳ thì dọa sợ. Triệu Thăng cảm thấy không có khả năng lại tiếp tục kích thích đối phương, vạn nhất kích thích phản hiệu quả sẽ không hay. Hắn mở miệng giải thích nói nếu như Vương gia biết chuyện này, ta muốn hôm nay tới cũng không phải là hai vị. Vương gia tỷ muội giờ mới hiểu được tới, nguyên lai các nàng đã bộc lộ ra lớn như vậy sơ hở. Sau khi tính hồi lại, Vương Ngọc Yên nói nghiêm túc một nửa lợi nhuận quá cao, chia 28, ta 8 người 2. Triệu Thăng lắc đầu nói không được, một nhà một nửa là ta mức thấp nhất. Dù sao nguyên vật liệu, nhân thủ cùng phối phương đều là ta ra mà lại nước hoa chế tác trình tự phức tạp, bào chế không dễ. Không có chúng ta, nước hoa căn bản bán không đến tu tiên giả trong tay. Triệu công tử, ngươi có đường dây tiêu thụ sao? Vương Ngọc Yên phản bác xong, Vương Ngọc Kỳ bỗng nhiên xen vào một câu nếu để cho gia gia của ta biết ngươi chẳng những ngay cả chút linh thạch này cũng không kiếm được, chỉ sợ cũng mạng nhỏ khó đảm bảo. A, này cũng coi là một cái lý do. Cũng được, ta lui một bước, chúng ta chia 4-6. Không thành sau nửa canh giờ, trải qua một phen thân thiết hữu hảo nói chuyện với nhau sau, song phương quyết định cuối cùng chia 3-7. Mặt khác Triệu Thăng hảo phóng biểu thị có thể cho phép Vương gia tỷ bội trước ký sổ. Đàm phán sau khi thành công, Triệu Thăng giữa bất chi bất giác đã kéo gần lại cùng Vương gia tỷ bội quan hệ. Mà đây cũng là hắn hôm nay mục đích lớn nhất. Mặc dù nửa đường kế hoạch có biến, nhưng cũng coi như chó ngáp phải rồi. Có sinh ý bên trên lui tới, song phương quan hệ sẽ chỉ càng ngày càng mật thiết, đến cuối cùng hết thảy liền sẽ thuận lý thành trương. Đang thương lượng tốt mỗi tháng nước hoa sản lượng sau, Triệu Thăng lườm ngoài đỉnh một chút, đột nhiên hỏi, người ngươi mang tới có thể tin được không? Vương Ngọc Yên nghe vậy sững sờ, tiếp lấy gật gật đầu, kiên định nói ra Vương Tứ là cha ta từ nhỏ bồi dưỡng ra được, tuyệt đối sẽ không phản bội chúng ta. Lệnh tôn bây giờ nhưng tại trong nhà. Triệu Thăng thăm dò một chút. Vương Ngọc Yên tuy nói kinh nghiệm nông cạn, nhưng người thật thông minh, lập tức nghe hiểu Triệu Thăng trong lời nói có hàm ý, rất nói mau nói, hắn có việc ra ngoài, tối thiểu còn muốn nửa năm mới có thể trở về. Triệu Thăng nghe xong gật gật đầu, trong lòng tạm thời buông xuống đối với Vương Tứ sát ý. Cùng lúc đó, ngoài đình Vương Tứ cũng âm thầm thở dài một hơi. Bởi vì ngay tại vừa rồi, vị kia Triệu công tử trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại mà kiếm ý bén nhọn, đồng thời đột nhiên khóa chặt hắn. Trong nháy mắt đó, toàn thân hắn bị cỗ kiếm ý này nói, đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, phảng phất đang đối mặt lấy một vị cường đại tiên thiên kiếm tông. Thật là đáng sợ người trẻ tuổi. Vương Tứ sợ hãi không thôi, không nhịn được nghĩ nói, hẳn là người này đã tấn thăng tiên thiên. Vương Tứ tuyệt đối nghĩ không ra, Triệu Thăng chỉ có cường đại tiên thiên kiếm ý, lại không sinh ra tiên thiên chân khí. Hắn hao hết toàn thân chân khí, cũng chỉ có thể sử xuất một chiêu tương đương với tiên thiên kiếm tông một kích toàn lực sát chiêu. Mà một chiêu này là Triệu Thăng lớn nhất đòn sát thủ, có thể tùy tiện giết chết bất luận cái gì tiên thiên phía dưới võ giả. Hôm nay đằng sau, ba người tiểu đoàn thể chính thức tạo dựng lên. Triệu Thăng dùng bồ câu đưa tin truyền tin cho gia tộc, đem sự tình đại thể nói một lần. Rất nhanh, Triệu gia bảo bên trong nơi nào đó bí mật công xưởng bị nghiêm mật bắt đầu phong tỏa, đồng thời có số lớn thân tín tộc nhân bị phái vào bên trong, bắt đầu đại lượng chế tác nước hoa. Cùng lúc đó, Triệu Thăng lấy Vương gia tỷ bội kinh nghiệm không đủ sợ dò gì ra sơ hở làm lý do, nhất định phải đi theo hai người đồng hành. Cứ như vậy, ba người trải qua cải trang cách ăn mặc, tuần tự ra vào lương quốc từng cái tu tiên phường thị, thông qua lựa chọn đặc biệt cửa hàng, bắt đầu đại lượng bán đi nước hoa. Trong lúc này, ba người mấy lần gặp nạn, nhưng đều bị kinh nghiệm phong phú Triệu Thăng từng cái hóa giải. Ba người sở dĩ không bán lẻ, là bởi vì Triệu Thăng biết rõ nước hoa chế tác cũng không phức tạp, căn bản không thể gạt được người hữu tâm. Cho nên tại phối phương không có bị phá giải trước, bọn hắn chỉ có thể là ăn vào lớn nhất tiền lãi. Vương gia tỷ muội coi là có thể tế thủy trường lưu, chỉ có thể nói các nàng nghĩ đến quá đơn giản. Nước hoa chỗ tốt rõ ràng, bởi vậy ba người chào hàng phi thường thuận lợi, sự tình rất đi mau bên trên quỹ đạo. Thời gian dễ trôi qua, trong nháy mắt 4 tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này, ba người kiếm lời đầy buồn đầy bát, rõ ràng vượt qua trước đây lạc quan nhất đoán chừng. Nhưng mà, Vương Ngọc Yên cùng Vương Ngọc Kỳ hai người nhưng thủy chung rầu rĩ không vui, cả ngày sầu mi khổ kiểm. Bởi vì lại để cho tên kia nói chúng, có nước hoa phối phương đã bị tu tiên giả phá giải quả nhiên, cùng luyện đan so sánh, chế tác nước hoa thật rất đơn giản. Triệu Thăng cũng không thèm để ý điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. Hắn chỉ dùng 2 ngày, liền thăm dò 2 tỷ bội tính cách. Tỷ tỷ lý trí, thông minh, lại là một cái tham tiền. Muội muội gấp gáp mơ hồ, rất hư binh, lại tốt mỹ thực hoa y y 4 tháng sớm chiều ở chung, để hắn cùng Vương gia tỷ muội quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Muội muội Vương Ngọc Kỳ càng là đối với hắn tình căn sâu nặng, đã lâm vào tình yêu trong vòng xoáy không thể tự kiềm chế. Sở dĩ tiến độ nhanh như vậy, đã cùng Triệu Thăng trăm phương ngàn kế mưu đồ chặt chẽ không thể tách rời, cũng cùng hai điểm yêu đương bí quyết có quan hệ. Một cái là Phan Lư Đặng Tiểu Nhàn, một điểm khác thì là một câu nếu nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, liền mang nàng duyệt tận thế gian phồn hoa, nếu nàng lòng tràn đầy tang thương, liền dẫn nàng đi ngồi xoay tròn ngựa gỗ một cái anh tuấn tiêu sái lại tuyệt đỉnh thông minh, mà lại có thể đệ thấp làm tiểu thanh niên tuấn kiệt, cả ngày hoa dạng chồng chất định mà ngươi, đùa ngươi vui vẻ. Mỗi ngày mang cho ngươi đến các món ăn ngon cùng hoa lệ y phục. Thử hỏi thế gian này có mấy cái nữ nhân có thể trải qua ở loại dụ hoặc này? Vương Ngọc Kỳ không được. Tỷ tỷ Vương Ngọc Yên có vẻ như thanh tỉnh, nhưng nàng nhìn về phía Triệu Thăng lúc, trong mắt cũng thường thường tản mát ra dị dạng hào quang. 803, 804, 800 số 01 gian thanh lịch rộng rãi trong phòng, Vương Ngọc Yên thần sắc chăm chú, đọc trong miệng số lượng, ngay tại kiểm kê trong khoảng thời gian này ba người kiếm được linh thạch tổng số. Mà trước mặt nàng trên mặt bàn đã chất lên một tòa linh thạch núi nhỏ. Lúc này ngồi tại bên cạnh nàng, người mặc một bộ phấn hồng tua cờ váy dài Vương Ngọc Kỳ, đột nhiên mặt mũi tràn đầy không nhịn được phàn nàn nói Ngọc Yên tỷ, không cần đến. Tổng cộng 854 khối linh thạch, ngươi cũng kiểm kê mấy chục lần. Chẳng lẽ còn không có đủ sao? 809, 810. Vương Ngọc Yên không có phản ứng muội muội, vẫn không nhanh không chậm đếm lấy. Vương Ngọc Kỳ lập tức có chút phát điên, lập tức cao giọng nói đến Tần Ca nói, phân cho hắn 240 khối linh thạch liền tốt, còn lại linh đầu hắn từ bỏ. Chương 8, cầu hôn chương 8, cầu hôn ân. Vương Ngọc Yên đột nhiên dừng lại động tác trên tay, một đôi mắt đẹp nhìn thẳng nhà mình muội muội, trong đôi mắt mang theo nghi hoặc. Vương Ngọc Kỳ thấy thế mười phần đắc ý, kiêu ngạo nói đến Tần Ca hôm qua nói với ta, bởi vì nước hoa mua bán không thể làm cho nên quyết định xóa đi linh đầu, xem như cho hai người chúng ta bồi thường. Vương Ngọc Yên lắc đầu nói ta không muốn hắn bồi thường. Mặt khác, ta còn muốn kiếm lại mấy bút. Vương Ngọc Kỳ sắc mặt đại biến, kinh sợ hô ngươi không muốn sống nữa. Đến Tần Ca nói qua, chúng ta đã lọt tài, lại làm tiếp có nguy hiểm đến tính mạng. Đến Tần Ca, đến Tần Ca. Ba câu nói không rời đến Tần Ca hai chữ. Ngươi dứt khoát gả cho hắn tốt. Lời này vừa nói ra, Vương Ngọc Kỳ tại chỗ đỏ bừng mặt, chợt dậm chân, gắt giọng hừ, tham tiền tâm thiếu. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Lúc này, Triệu Thăng từ bên ngoài đi vào gian phòng, vừa vặn nghe được câu này, không khỏi cười nói hai người các ngươi lại náo cái gì khó chịu. Nói, hắn thuận thế đem dẫn theo hộp cơm phóng tới trên mặt bàn. Đến Tần Ca, ngươi lần này làm cái gì ăn ngon? Vương Ngọc Kỳ nhìn thấy Triệu Thăng xuất hiện, lập tức mừng rỡ chạy đến trước mặt hắn, một bên hỏi một bên hiếu kỳ mở ra hộp cơm. Lần này thế nhưng là phí hết ta không ít khí lực. Ta gọi nó bánh ngọt, ngươi nếm thử, có phải hay không ăn rất ngon? Nói, Triệu Thăng từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra một khối mềm mại vàng nhạt bánh ngọt, đưa đến Vương Ngọc Kỳ bên miệng. Đối mặt ném ăn, Vương Ngọc Kỳ một chút không có kháng cự chi ý trên mặt nàng tràn đầy si mê cùng yêu thương, ngoan ngoãn há mồm cắn xuống. Úc, ăn quá ngon. Ngọc Yên tỷ, ngươi cũng nếm thử nha. So sánh mừng rỡ nhảy cẫng muội muội, Vương Ngọc Yên biểu lộ rất tỉnh táo. Nàng ung dung từ trong hộp cơm xuất ra một khối bánh ngọt, nhâm nhi thưởng thức. An an, Vương Ngọc Kỳ đột nhiên hướng Triệu Thăng tố cáo đến Tần Ca, Ngọc Yên tỷ chưa từ bỏ ý định, còn muốn lại đi phường thị. Triệu Thăng nghe vậy sắc mặt biến hóa. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Ngọc Yên, biểu lộ nghiêm túc hỏi nàng nói thế nhưng là thật. Chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy quá nguy hiểm? Ta chỉ muốn kiếm lại một chút xíu. Vương Ngọc Yên mặc dù mặt mũi tràn đầy không nguyện ý, phản bác âm thanh lại trở nên càng ngày càng nhỏ. Thấy lợi tối mắt, Triệu Thăng gặp tình hình này mười phần bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra cho dù ngươi muốn, chúng ta cũng không làm tiếp được. Ta không có đoán sai, Phương Yến Cốc bên kia đã phát hiện chúng ta. Không tốt. Hỏng. Hai tỷ muội nghe chút lời này, lập tức nghẹn ngào hô to, hoảng làm một đoàn. Các nàng căn bản không có hoài nghi Triệu Thăng lời nói. Thời gian mấy tháng ở chung xuống tới, trong lòng các nàng đối với Triệu Thăng tính toán không bỏ sót hình tượng đã thâm căn cố đế. Nhìn thấy hai tỷ muội hoàn thành dạng này, Triệu Thăng lại kỳ quái cười. Hắn đột nhiên dị thường bình tĩnh nói các ngươi đừng hốt hoảng, đây là một chuyện tốt. Ta vừa vặn có việc phải vào Phương Yến Cốc một chuyến. Vương Ngọc Kỳ dọa đến hoa dung thất sắc, lập tức khuyên nhủ đến Tần Ca, ngươi tuyệt đối không nên đi nhà ta. Gia gia của ta hung rất, coi chừng hắn sinh khí phía dưới đánh chết ngươi. Ngươi nhanh lên đảo tàu đi. Triệu Thăng nghe xong thần sắc thản nhiên, hỏi ngược lại ta vì sao phải trốn? Chẳng lẽ ta đã làm gì chuyện xấu sao? Nghe hắn nói như vậy, Vương gia hai tỷ muội mới chợt hiểu ra đúng thế, chúng ta lại không làm chuyện xấu xa gì. Đơn giản là che giấu nước hoa sự tình, lại thuận tiện kiếm lời một chút xíu linh thạch. Nhìn thấy các nàng tỉnh táo lại, Triệu Thăng trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười xấu xa, nói, lại nói, nếu là ta không đi Phương Yến Cốc, lại thế nào hướng Vương gia cầu hôn đâu. Câu này Thạch Phá Thiên Kinh vừa nói, nhất thời làm Vương Ngọc Yên cùng Vương Ngọc Kỳ hai tỷ muội cứng đờ. Qua một hồi lâu, Vương Ngọc Kỳ mới đánh bạo, mặt mũi tràn đầy chờ đợi hỏi đến Tần Ca, ngươi nói muốn đi sách cầu hôn. Triệu Thăng tại hai tỷ muội trên thân dò xét một lần, cuối cùng quả quyết nhìn xem Vương Ngọc Kỳ, trầm giọng nói Ngọc Kỳ, ta muốn cưới ngươi làm vợ. Ngươi nguyện ý không? Ngươi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Vương Ngọc Kỳ nói được nửa câu, xấu hổ bụng mặt chạy ra gian phòng. Trong phòng chỉ còn lại có hai người, lúc này bên cạnh Vương Ngọc Yên lộ ra an tĩnh dị thường. Nàng cúi đầu xuống trầm mặc không nói, trong ánh mắt nhịn không được toát ra từng kia thất lạc. Triệu Thăng trông thấy nàng bộ dáng này, im lặng thở dài một hơi. Nếu là có cơ hội, hắn sẽ hai cái cùng một chỗ cưới vào cửa. Chỉ tiếc Vương Ngọc Yên sinh ra linh căn, tuyệt đối không có khả năng gả cái một phàm nhân. Hai ngày sau, một chiếc xe ngựa tại Phương Yến Cốc trước dừng lại, Sa Phu Vương Tứ mặc rèm xe bên lên, để Triệu Thăng cùng Vương gia tỷ muội xuống tới. Hắn là một cái người chứng kiến, chính mắt thấy một phàm nhân là như thế nào tại trong vòng mấy tháng nhẹ nhõm bắt được tiểu thư nhà mình. Đối với Triệu Thăng, Vương Tứ không muốn nhiều lời, chỉ có thể nói một câu bội phục. Xuống tới xe ngựa, Vương Ngọc Yên đem một viên nạp vật phù giao cho Triệu Thăng trên tay, bên trong để đó 500 khối linh thạch. Những linh thạch này là Triệu Thăng chuẩn bị cầu hôn lễ. Thêm ra 160 khối linh thạch thì đại biểu cho muội muội Vương Ngọc Kỳ ý nguyện. Vương Ngọc Yên lấy ra một khối thanh đồng lệnh bài, vào bên trong rót vào một tia linh lực. Thanh đồng lệnh bài đột nhiên bắn ra một đạo thanh quang chui vào trong sương mù dày đặc, ngay sau đó Phương Yến Cốc bên ngoài đồng bộ chậm rãi tách ra một cái lối nhỏ. Dọc theo tiểu đạo đi qua mấy chục bước, Triệu Thăng sáng tỏ thông suốt, đập vào mi mắt là một cái hẹp dài thung lũng, diện tích lớn ước chừng mấy trăm mẫu. Đám người phụ cận là cây xanh râm mát cỏ thơm khắp nơi trên đất, xa hơn một chút từng khối tứ phương chỉnh tề linh điển chi chít khắp nơi, nơi xa có 7, 8 tòa lầu gỗ cùng đỉnh viện kiến trúc tại trong bóng cây như ẩn như hiện. Bất quá Triệu Thăng không để ý tới thưởng thức những thứ này, bởi vì tại hắn mấy bước bên ngoài có một đám mặt không thay đổi trung lão nhân, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Cha, đại bá, tam bá Vương Ngọc Kỳ nhìn thấy những người này, nhất là nhìn thấy ở giữa nhất mặt chữ quốc trung niên nhân sau, lập tức không biết làm gì, sợ hãi rụt rè. Vương Ngọc Yên ngược lại là tỉnh táo dị thường cùng các trưởng bối từng cái chào hỏi. Mặt chữ quốc trung niên nhân tên là Vương Nghĩa Công, hắn là Vương Ngọc Yên cùng Vương Ngọc Kỳ phụ thân. Nửa tháng trước, hắn nhận được gia tộc ngàn giảm phụ, nhìn qua phía trên viết nội dung sau nổi trận lôi đình, lập tức thả ra trong tay sự tình, liều lĩnh chạy về Phương Yến Cốc. Sự tình lại khẩn cấp, cũng không bằng nhà mình áo đông nhỏ bị người đánh cắp đi trọng yếu. Vương Nghĩa Công lườm liếc Triệu Thăng, nhịn không được hừ lạnh lên tiếng. Sắc mặt hắn dị thường âm trầm, đối với hai tỷ muội vẫy tay một cái, âm thanh lạnh lùng nói theo ta đi. Nói, hắn không thèm để ý Triệu Thăng, quay người hướng Vương gia đại đường phương hướng đi đến. Vương gia tỷ muội ngoan ngoãn theo ở phía sau, những người khác cũng xoay người rời đi. Triệu Thăng im lặng cười khổ một cái, sau đó yên lặng đi theo. Đi qua trong vòng 3-4 dặm đường, lại xuyên qua hai mảnh rừng cây sau, một đoàn người đi đến một tòa rộng rãi to lớn trước thính đường. Phòng lớn chỉnh thể do từng khối cứng rắn không gì sánh được xanh thép cự thạch lũy liền, chiếm diện tích gần một mẫu. Cứ việc chỉ có một tầng, nhưng vách tường 10 phần cao lớn, nóc nhà vậy mà cùng bên cạnh 3 tầng lầu gỗ đủ cao. Vương Nghĩa Công các loại vương gia nhân bước qua thềm đá, đi vào đại đường. Triệu Thăng đang muốn từ cửa ra vào đi vào, bên cạnh đột nhiên duỗi ra một cái cánh tay trắng kiện, chặn đường đi của hắn lại. Chương 9, nhân tính chân thật nhất một mặt chương 9, nhân tính chân thật nhất một mặt cánh tay chủ nhân là một cái lưng hùm vai gấu mặt rộng đại hán, tướng mạo bên trên cùng Vương Nghĩa Công có chút tương tự. Mặt rộng đại hán thần sắc dị thường hung ác nhìn xem Triệu Thăng, kiêu hình nói, tiểu tử, ngươi không phải ta Vương gia người, không thể đi vào. Triệu Thăng thấy cảnh này, trong lòng biết Vương gia khảo nghiệm bắt đầu. Hắn không chút hoang mang, hơi cất cao giọng nói, vạn bối hôm nay mộ danh mà đến, tự hỏi không có mất cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi lại không để cho ta vào cửa, hẳn là đây chính là Vương gia ngươi đạo đại khách. Vương gia chúng ta đảm tiếu có tiên khách, vãng lai không phàm nhân. Tiểu tử ngươi muốn vào nhà ta cửa lớn? Hừ hừ, còn chưa đủ tư cách. Mặt rộng đại hán tên là Vương Nghĩa Đạo, cùng thế hệ đứng hàng lão tam, tuy không linh căn không có khả năng tu tiên, nhưng cũng là một vị tiên thiên tông sư. Hắn thấy một phàm nhân tiểu bạch kiểm muốn cưới nhà hắn Minh Châu, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cho nên có hắn Vương Nghĩa Đạo tại, tên tiểu bạch kiểm này căn bản không nên nghĩ thông qua cửa thứ nhất. Triệu Thăng một chút không tức giận, ngược lại chăm chú dò hỏi vị đại thúc này, muốn cái gì tư cách mới có thể đi vào bên trong. Vương Nghĩa Đạo lập tức bị đang hỏi, hắn vốn cho rằng tiểu bạch kiểm trẻ tuổi nóng tính, nhất thời chịu không được vũ nhục, sẽ biết khó mà lui. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này đã vậy còn quá bảo trì bình thản. Nghe nói tiểu tử này là võ lâm thế gia xuất thân, quả nhiên có chút vô liếng. Nghĩ tới đây, Vương Nghĩa Đạo từ bỏ vô dụng tiểu hoa chiêu, bắt đầu chính thức khảo nghiệm. Hắn nói nghiêm túc, nói, chỉ cần ngươi có thể xông qua ta một cửa này, coi như ngươi có tư cách. Nghe được câu này, Triệu Thăng đáy mắt chảy ra mỉm cười, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là kiểu cũ, không có mới một chút ý mới. Báo quyền, Triệu Thăng ung dung không đội nói, thất lễ. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên tiêu tán, trong chớp mắt xuất hiện tại cửa lớn bên trái nhất. Thật nhanh. Vương Nghĩa Đào nội tâm kinh dị thời khắc, nằm ngang cánh tay phải đột nhiên một khúc đẩy, một loạt dày đặc vô hình khí tường trong nháy mắt sinh ra, thẳng tắp nghiền ép hướng cửa lớn bên trái. Thân là tiên thiên tông sư, Vương Nghĩa Đào rõ ràng muốn lấy lực khinh người. Triệu Thăng động tác mặc dù nhanh nhưng cũng không gạt được linh giác của hắn. Mắt thấy khí tường bại không chục lãng, sắp chạm đến thân thể, Triệu Thăng dưới chân một chút, thân thể nhảy lên cao 3 trượng, nhẹ nhõm tránh thoát khí tường. Thân thể của hắn hoành tà, hai cước đứng tại tường hiên bên trên, như giẫm trên đất bằng giống như liên tục ở phía trên đi 4 bước, đồng thời tránh thoát 4 đạo bắn nhanh mà đến tiên thiên khí kiếm. Hào khinh công. Vương Nghĩa Đào trong lòng thầm khen. Hắn hai cước đứng tại cửa ra vào bất động, trên tay lại không lưu tình chút nào, dựa vào một thân hùng hồn không gì sánh được tiên thiên chân khí, không chút nào tiếc rẻ thả ra từng đạo tiên thiên khí kiếm, hóa thành một tấm kiếm võng, từ từ nhỏ dần Triệu Thăng tránh né không gian. Lúc trước các trưởng bối sớm có giao phó, chỉ cần không chết người, theo hắn chơi như thế nào. Liên tiếp tránh thoát 16 đạo tiên thiên khí kiếm sau, Triệu Thăng thầm nghĩ, không sai biệt lắm. Nghĩ đến này, trong mắt của hắn thần quang bùng lên, cái kia từng đạo vô cùng nhanh trong khí kiếm trong nháy mắt trở nên chậm rất nhiều lần. Đang động thái thị giác bên dưới, nguyên bản phòng ngự nghiêm mật kiếm vong đột nhiên bộc lộ ra rất nhiều sơ hở cùng lỗ hổng, Triệu Thăng phảng phất như du ngư bốn léo khẽ cong, nhẹ nhõm xuyên qua kiếm vong, thân thể kề sát mái hiên, hướng bậc cửa sau bắn nhanh mà đi. Không tốt. Vương Nghĩa Đào lúc này đã ý thức được chính mình lên đối phương một cái áp đường. Hắn đang từng bước thu nhỏ phong tỏa phạm vi lúc, khó tránh khỏi sẽ ở hậu phương dò dỉ ra mảng lớn lỗ hổng. Nhưng mà lúc này, hắn muốn ra tay nữa ngăn cản là quá trễ, Triệu Thăng đã bay qua cửa ra vào tuyến kia, thân thể rơi xuống trong hành lang. Trong đại đường, mắt thấy một màn này, Vương Ngọc Kỳ ngạc nhiên kém chút kêu đi ra. Tương phản, Vương gia các trưởng bối sắc mặt lại càng thêm âm trầm. "Hừ, lần sau ta sẽ không bất cẩn như vậy." Nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy không cam lòng biểu lộ, Triệu Thăng mỉm cười không nói. Xoay người, hắn đường đường chính chính đi đến trong hành lang. Lúc này, ngồi tại đại đường chủ vị cao nhất đưa chính là một vị hình dáng không gì đặc biệt tiểu lão đầu. Hắn vóc người không cao, tóc hoa râm, mang trên mặt một chút ý cười, hai mắt nhìn từ trên xuống dưới Triệu Thăng. Triệu Thăng xem xét liền biết người này là Vương gia người chủ sự, Vương Ngọc Yên gia gia Vương Tông Hải, một vị luyện khí 9 tầng đại viên mãn tu tiên giả. Mặt ngoài nhìn Vương Tông Hải thái độ tốt nhất, có thể Triệu Thăng trong lòng nhất không chắc cũng là người này. Tục ngữ nói người giả tình, quỷ lão linh. Không ai biết Vương Tông Hải cười híp mắt biểu lộ bên dưới, giấu giếm dạng gì tâm cơ. Lúc này đại đường không khí mười phần nghiêm trọng, Triệu Thăng thần sắc tự nhiên, không tiêu ngạo không tự ti ôm quyền hành lễ nói vãn bối Triệu Chí Tần, gặp qua Vương gia chư vị tiền bối. Lời nói xong, lại không người đáp lại. Mắt thấy có chút kẻ ngắt, Vương Ngọc Kỳ lo lắng, đang muốn mở miệng, lại bị Vương Ngọc Yên che miệng lại. Một lát sau, Vương Tông Hải trên mặt ý cười, đột nhiên mở miệng hỏi người trẻ tuổi, "Ngươi hôm nay đến ta Vương gia, là vì sao mà đến nha?" Triệu Thăng không có chút gì do dự, nói thẳng minh ý đồ đến vãn bối cùng kỳ mội vừa thấy đại yêu, tình đầu ý hợp. Hôm nay đến thăm Vương Yến Quốc là vì cầu hôn mà đến. Làm cản. Vương Nghĩa Công vô bàn đứng dậy, giận dâu tóc dương. Hắn tuyệt đối không đồng ý nữ nhi gả cho một phàm nhân. Toa hạ. Vương Tông Hải sầm mặt lại, gian dạy Vương Nghĩa Công nói, tu tiên tức tu tâm. Mấy chục tuổi người, vẫn là như vậy không giữ được bình tĩnh. Ngươi ngày mai liền đến Hậu Sơn Tịnh Thất bế quan tu luyện, không có tu đến luyện khí 6 tầng không cho phép xuất quan. Cha, thế nhưng là, toa hạ. Là. Nhìn thấy lao cha muốn giận, Vương Nghĩa Công đành phải thở phì phò ngồi trở lại chỗ ngồi, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Thăng không thả. Vương Tông Hải giáo huấn xong nhi từ sau, quay đầu nhìn về phía Triệu Thăng, nói ra người trẻ tuổi, ta Vương gia tự lập tộc đến nay đã có hơn 900 năm. Nghĩ ngươi loại chuyện này tại ta gia tộc trong lịch sử từng có rất nhiều bề. Trong bọn họ có người từng thành công, nhưng đại đa số thất bại. Ngươi biết tại sao không? Xin lắng hay nghe. Triệu Thăng lặng lẽ nói. Bởi vì lợi ích. Cùng phàm nhân thông gia, kém xa cùng tu tiên gia tộc thông gia mang tới lợi ích lớn. Ngươi có thể mang cho ta Vương gia lợi ích lớn hơn nữa sao? Chẳng biết tại sao, Vương gia vị chủ sự này người đối với Triệu Thăng vậy mà dị thường thẳng thắn, ngay trước tộc nhân mặt, trần trụi mở ra nhân tính bên trong chân thật nhất một mặt. Triệu Thăng trầm mặc một chút, tiếp lấy kiên định hồi đáp ta có thể. Nói mà không có bằng chứng, chứng cứ đâu? Vương Tông Hải cười lạnh nói. Lúc này hắn đã biến thân làm thuần túy nhất lợi ích động vật, không chút nào trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào. Có lẽ giống Vương Tông Hải người như vậy, mới xem như một tên hợp cách tu tiên gia tộc gia chủ, nhưng không hiểu Triệu Thăng một chút không thích. Triệu Thăng lấy ra nạp vật phù, ra hiệu nói trong này có 500 linh thạch, đủ chưa? Không đủ. Vương Tông Hải không chút do dự lắc đầu. Trái lại mặt khác Vương gia tộc nhân lại là hớn hở ra mặt, bởi vì 500 linh thạch đã tương đương với toàn tộc cả năm gần nửa ích lợi. Triệu Thăng lại từ trong ngực móc ra một chồng giấy, cất cao giọng nói trong này viết chế tác nước hoa hoàn chỉnh công nghệ, cùng 12 loại nước hoa phối phương, trong đó có 3 loại là kiểu mới nước hoa, chưa xuất hiện tại trong phường thị. Vương Tông Hải đột nhiên kỳ quái cười, từ trong túi trữ vật cũng lấy ra một chồng giấy. Hắn nhẹ nhàng đưa tới, chỉ thấy cái này chồng giấy mọc ra mắt giống như bay đến Triệu Thăng trước mặt, bị hắn một phát bắt được. Chương 10, kết hôn cùng ta muốn ngươi chương 10, kết hôn cùng ta muốn ngươi. Triệu Thăng mở ra trang giấy xem xét, trong lòng nhất thời trầm xuống. Bởi vì phía trên viết cùng hắn trên tay cơ hồ giống nhau như lúc. Nước hoa công xưởng rất rõ ràng đã sớm bại lộ tại Vương gia trong tầm mắt, mà hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Trong tu tiên giới, ngàn vạn không thể coi thường bất kỳ một cái nào tu tiên gia tộc, nhất là những cái kia đã từng huy hoàng qua, bây giờ lại tinh thần sa sút xuống gia tộc, tỉ như Vương Yến Cốc Vương gia. Triệu Thăng đã sớm biết Sa Phu Vương Tứ là Vương gia nhân tuyến. Vương Tứ là sẽ không phản bội Vương gia tỉ muội, nhưng không có nghĩa là sẽ không âm thầm hướng Vương gia truyền về tin tức. Đối với những này, Triệu Thăng trong lòng đã có chuẩn bị, chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vương gia sẽ như vậy vô sỉ. Hôm nay giáo huấn này phi thường khắc sâu, để hắn tại trăm ngàn năm sau như cũ thỉnh thoảng nhớ tới. Nhìn thấy Triệu Thăng trầm mặc không nói, Vương Tông Hải cười hỏi người trẻ tuổi, phía trên này biết hẳn là không cái gì sơ hở đi. Triệu Thăng không có đi chất vấn đối phương, bởi vì đó căn bản không có chút ý nghĩa nào, mà lại chất vấn là vô năng biểu hiện. Đối mặt khốn cảnh, hắn cấp tốc thúc đẩy đầu óc, không ngừng tìm kiếm đường giải quyết. Triệu gia cùng nước hoa công xưởng liền không cần để. Tu tiên Vương gia làm Cam Châu bá chủ, nó thế lực ngầm tất nhiên vượt xa Triệu gia. Còn có cái gì thể đánh mặt đâu? Chính suy tư thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên linh quang chợt hiện. Vương gia nếu sớm đã dòm ra ba người hành tích, vì cái gì không chủ động đúng tay mà là lựa chọn âm thầm đứng ngoài quan sát đâu? Nhìn xem trên mặt tái hiện ra ý cười gia chủ Vương gia, Triệu Thăng đột nhiên manh động một cái ý nghĩ to gan. Chỉ sợ Vương gia cổ quái cách làm đều muốn quy công cho trước mắt người này. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Triệu Thăng dương lên trong tay đơn thuốc, tự tin nói ta nhớ được có người nói qua một câu nói như vậy, lợi ích là nhân loại hành động hết thể động lực. Ngài như thế đại phí chu trương làm ra cục diện như vậy, hẳn không phải là vẹn vẹn vì trêu đùa vãn bối đi. Có yêu cầu gì ngài không ngại nói thẳng. Vương Tông Hải nghe đến đó, đột nhiên cười lên ha ha. Lần này là phát ra từ thật lòng. Rất tốt. Nếu là ta vợ con bối bên trong xử sự là người, có ngươi một nửa thông minh, vậy ta chính là chết cũng có thể nhắm mắt. Triệu Thăng nghe chút lời này, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm không thể nào. Chẳng lẽ tử lão đầu này thật muốn cho ta ở rể Vương gia? Nam tử hán đỉnh tiên lập địa, sao có thể ở rể ăn bám đâu? Triệu Thăng lập tức nhắc nhở Vương lão gia tử. Nhà ta đời thứ 3 đơn truyền. Ta nhớ không lầm, Triệu gia trong thế hệ này người xếp hạng thứ 9. Vương Tông Hải mã bên trên chọc thủng hắn hoang luôn. Cha mẹ ta song vong, mỗi năm muốn thắp hương lửa cung phụ. Chỉ cần hữu tâm, tại Phương Yến cốc bên trong một dạng có thể. Ách. Triệu Thăng nhất thời nghẹn lời, không phản bắt được, đành phải thẳng thắn bố công đạo lao ra tử, ta không có khả năng ở rể Vương gia. Lúc này, Vương gia mọi người mới nghe rõ một già một trẻ đang đánh cái gì bí hiểm. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Vương Tông Hải lại là sầm mặt lại, nói, chẳng lẽ ngươi không muốn cưới cháu gái của ta? Muốn. Chỉ là vãn bối tuyệt đối không thể rời tông quy tổ. Triệu Thăng đạo. Nói đùa. Ta thế nhưng là Triệu gia thủy tổ, làm sao có thể phản bội chính ta? Sau đó vô luận Vương Tông Hải như thế nào uy bức lợi dụ, Triệu Thăng từ đầu đến cuối lắc đầu kiên trì. Đến cuối cùng, Vương Tông Hải không lay chuyển được hắn, đành phải tạm lui một bước, nói, dạng này chúng ta định một cái lời quân tử. Chỉ cần ngươi có thể tại trong 3 năm tấn thăng tiên thiên, vậy liền hết thể theo ngươi. Nếu là không có khả năng liền ở rể ta Vương gia. Mặt khác, ngươi cùng Ngọc Kỳ hậu đại bên trong, không có linh căn có thể theo cha họ, nếu có linh căn chỉ có thể họ Vương. Ngươi nghe lời nói này đến. Tử lão đầu này rõ ràng đối với hết thảy đều như lòng bàn tay, ngay từ đầu lại cố ý giả bộ hồ đồ. Nghe được Vương Tông Hải nói như vậy, Triệu Thăng lập tức gật đầu, nói, tốt, một lời đã định. Hắn thắng chắc. Bởi vì hắn tính ra chính mình nhiều nhất 2 năm liền có thể tiến giai tiên thiên. Vương Tông Hải tự cho là đắc kế, lại không biết Triệu Thăng là có treo nam nhân. Tính danh Triệu Chí Tần Triệu Thăng, thọ nguyên 18. 120 cảnh giới nhất lưu võ giả thể chất bách tuế thân phàm cấp thân khinh như yến phàm cấp thiên phú động thái thị giác phàm cấp kỹ năng phủ quang kiếm pháp lô hỏa thuần thanh bích hải triều sinh công đại thành vân long tam biến xưa nay chưa từng có truy phong tiễn pháp xuất thần nhập hóa hôm nay đằng sau Triệu Thăng một thân một mình rời đi Phương Yến cốc. 3 ngày sau hắn quay về Triệu gia bảo phân biệt cùng gia chủ cùng hưng chấn tộc trưởng lao Triệu Quá Thật hai người nói chuyện với nhau 2 lần sau bắt đầu dài dằng dặc bế quan tu luyện. Cùng lúc đó Triệu gia bảo bên trong đột nhiên nhiều một nhóm lớn võ lâm cao thủ, cầm đầu là một vị hán tử lương hùng bái gấu. Bọn hắn vừa đến đã hoàn toàn đem cầm nước hoa công xưởng, đồng thời một hơi đem công xưởng quy mô làm lớn ra gấp 10 lần. Mà Triệu gia cũng tại cái nào đó thế lực thần bí duy trì dưới, cấp tốc chiếm đoạt Cam Châu trên đường mấy nhà bang phái. Cái này khiến Cam Châu giang hồ một trận gió âm thanh hạt đều, nhao nhao hô to sói đến đấy. Một năm sau, tại Triệu gia bảo bên trong một gian phòng tu luyện, Triệu Thăng hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu ẩn ẩn có thanh khí toát ra. Một cái đan dược bình sứ nằm tại trước người hắn trên sàn nhà, trong bình giống tuyết. Nửa canh giờ trước, Triệu Thăng ăn vào một viên cuối cùng tinh khí đan, bắt đầu chính thức trùng kích tiên tiên cảnh giới. Bởi vì có tiến giai tiên thiên kinh nghiệm, hắn rất thuận lợi đem thể nội biển xanh chân khí toàn bộ chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Ước chừng tới sau một nén nhang, Triệu Thăng đột nhiên chấn động toàn thân thể đột nhiên từ mặt đất bay lên cao 3 thước, sau đó nhẹ nhàng trở xuống mặt đất. Từ từ mở mắt, Triệu Thăng trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Có tinh khí đan tương trợ, hắn thế mà sớm 1 năm tấn thăng tiên thiên. Đan dược chi lực khủng bố như vậy. 6 tháng sau, Triệu gia cửu thiếu gia thành thân vào cái ngày đó, toàn bộ Nam Dương thành đều kinh động. Bởi vì Nam Dương thành bách tính chưa từng thấy một người xuất giá, đâu cứ vậy mà kéo dài 20 dặm dài. Triệu gia xuất thủ cũng là ngang tàng không gì sánh được, hơn ngàn bản tiệp cơ động bãi xuống chính là 1 tháng. Trong 1 tháng, liền ngay cả Nam Dương thành bên trong gầy nhất đích tên ăn mày cũng đều mập 10 mấy cân. Trận này trọng thể hôn lễ, chọn bẹn để Nam Dương bách tính nói chuyện say xưa gần 100 năm. 1 năm sau, Triệu Thăng có con trai thứ nhất, đáng tiếc không linh căn. Năm tới, một cái đáng yêu nữ nhi cất tiếng khóc chào đời, vẫn không linh căn. Triệu Thăng cũng không nhục trí, tiếp tục trốn ở Triệu gia bảo tiến hành hắn đại nghiệp. Năm thứ 3 một ngày nào đó trong đêm, dung mạo càng phát ra thanh nhã đẹp đẽ Vương Ngọc Yên đột nhiên tìm tới Triệu Thăng. Nàng gặp mặt câu nói đầu tiên chính là ta muốn thành hôn. Triệu Thăng trầm mặt một chút, nói, chúc mừng. Có một cái luyện khí 6 tầng tán tu nguyện ý ở rể Vương gia. Cha ta đồng ý đợi đến tháng sau ngày hoàng đạo liền thành thân. Vương Ngọc Yên ánh mắt lấp lánh nhìn xem đối diện nam nhân, ngữ khí lại dị thường bình tĩnh, phản phất là đang nói người khác một dạng. Chúc mừng. Triệu Thăng không biết nói cái gì, đành phải lặp lại lúc trước lời nói. Thử, không có can đảm nam nhân. Nói xong lời này, Vương Ngọc Yên đột nhiên phi thân bổ nhào Triệu Thăng. Ân, đường đường tiên tiên tông sư bị tùy tiện bổ nhào vào trên mặt đất. Ta muốn ngươi. Chương 11, Vương gia xong đời chương 11, Vương gia xong đời một đêm điên cuồng, mưa gầy hoa hồng. Lúc tờ mờ sáng, Vương Ngọc Yên một mình nhẹ lướt đi. Triệu Thăng tuyệt đối nghĩ không ra luôn luôn lấy lý trí thanh lãnh lấy sừng Vương Ngọc Yên, bên trong lại cất giấu một đoàn cực nóng chi hỏa, mà lại như vậy dũng cảm. Thân là nam nhân, hắn lại cũng mặc cảm. Mùng 8 tháng 9, ngày hoàng đạo, nghi cưới tang gả cưới, Phương Yến cốc bên trong hồng trang bị thương, vui mừng hớn hở. Tại một đám tân khách tộc nhân bên trong, Triệu Thăng thần sắc thất vọng mất mát, đưa mắt nhìn Vương Ngọc Yên cùng một cái tặc mi thử nhãn bái đường thành thân. Một ngày này ban đêm, đã là 3 đứa hải tử mẫu thân Vương Ngọc Kỳ vô duyên vô cớ bỗng nhiên đại phát tính tình. Triệu Thăng nói vô số lời hữu ích mới đem nàng trấn an xuống tới. Thời gian tựa như nắm ở trong tay các mịn, cầm càng chặt, trôi qua càng nhanh. Khi Triệu Thăng là đương thời mục tiêu ra sức cày cấy bên trong, 15 năm trong chớp mắt. Hôm nay, Triệu gia bảo hậu trạch trong một gian phòng truyền ra từng đợt đau đớn tiếng gào. Bên ngoài gian phòng trong đình viện, Triệu Thăng không ngừng đi tới đi lui. Thần sắc hắn lo lắng, không ngừng hướng trong phòng sinh nhìn quanh. Đúng lúc này, cả người cao chân dài, tướng mạo thiếu niên anh tuấn nhịn không được phàn nàn nói cha, ngươi có thể hay không đừng đi? Thấy mắt của ta choáng. Vừa dứt lời, đứng tại thiếu niên bên cạnh một cái 13-14 tuổi thiếu nữ cũng phụ họa nói đúng vậy à. Cha ngươi không nên lo lắng nữa. Mẹ đều sinh qua chúng ta 7 cái tuyệt đối không có khả năng gặp nguy hiểm. Triệu Thăng quay đầu nhìn một chút đại nhi tử Triệu Thành Công cùng đại nữ nhi Triệu Thành Phượng, thần tình nghiêm túc nói, các ngươi không hiểu. Triệu Thành Phượng gan lớn, cố ý treo chọc nói cha, chúng ta trừ lao thất bên ngoài, chúng ta sáu cái người nào không biết tâm tư của ngươi? Không phải liền là muốn sinh một cái có linh căn đệ đệ thôi. Phượng Nhi, làm sao cùng cha nói chuyện đâu? Mạo xin lỗi. Triệu Thành Công lập tức răn dạy muội muội đạo. Triệu Thành Phượng đột nhiên bị đại ca trách cứ, một mặt không phục mân mê miệng. Triệu Thăng khoát khoát tay, ra hiệu không sao. Đại Phượng nói một điểm không sai, hắn xác thực phi thường muốn sinh ra một cái có linh căn nhi tử. Đối với điểm này, từ thành thân ngày đó trở đi, hắn liền đối với phu nhân Vương Ngọc Kỳ không chút nào giấu giếm nói. Bởi vậy những năm này, Vương Ngọc Kỳ lần lượt cho hắn sinh bảy hải tử. Mặc dù mỗi lần sinh hạ hải tử sau, nàng đều hô hào cũng không tiếp tục sinh, nhưng là không có qua 2 năm, lại mang bầu. Triệu Thăng 10 phần cảm kích phu nhân những năm này bỏ ra, khả năng vừa mới bắt đầu hắn cưới vợ mục đích tính cực mạnh, nhưng vài chục năm ở chung xuống tới, hắn cùng phu nhân tình cảm ngày càng thâm hậu, dần dần cải biến hắn hiệu quả và lợi ích ý nghĩ. Lại qua 2 phút đồng hồ, trong phòng sinh đột nhiên truyền ra một đạo vang dội tiếng khóc nỉ non, lúc này Triệu Thăng nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống. Lão bắt rốt cục sinh. Qua hồi lâu, ngay tại Triệu Thăng nhịn không được hướng xông vào trong phòng sinh lúc, một đạo thân ảnh mảnh khảnh ôm một đứa bé bao khỏa, cuối cùng từ trong phòng sinh đi tới. "Gì? Cho ta xem một chút." Triệu Thành Phượng vừa nhìn thấy mặt, lập tức cao hứng chạy tới, đưa tay muốn tiếp nhận bao khỏa. Vương Ngọc Yên nghiêng người tránh thoát Đại Phượng đưa qua tới tay nhỏ, giận trách cha ngươi còn không có nhìn một chút đâu, chỗ nào đến phiên ngươi cái này con bé. Đã nhiều năm như vậy, Vương Ngọc Yên y nguyên tuổi trẻ, dung mạo lại cùng mười mấy năm trước giống như lúc, thời gian phảng phất tại trên người nàng dừng lại. Nhìn xem đi tới gần nữ nhân xinh đẹp, Triệu Thăng luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Từ khi 8 năm trước Tặc Mi thử nhãn chết bởi một lần ngoài ý muốn sau, Vương Ngọc Yên lại một lần tìm tới hắn. Từ ngày đó trở đi, hai người thường thường trong bóng tối yêu đương một trộn. Kích thích sau khi, Triệu Thăng khó tránh khỏi cảm giác có chút có lỗi với phu nhân. Vương Ngọc Yên đem Hải Nhi bao khỏa nhét vào trong ngực nam nhân, thần sắc hết sức phức tạp nói ấy, nhìn xem ngươi đứa con trai này đi, chúc mừng ngươi đạt được ước muốn. Nghe được câu này, Triệu Thăng lập tức toàn thân kịch chấn, hai tay lắc một cái kém chút không có nhận ở hải tử. Ngươi nói là? Ân, ta đã đo qua, là tứ linh căn. Vương Ngọc Yên gật gật đầu, biểu thị khẳng định. Hảo hảo, quá tốt rồi. Giờ phút này Triệu Thăng vạn phần kích động, cố gắng nhiều năm như vậy, lão tiên gia rốt cục mở mắt. Ha ha, lão bắt liền gọi Triệu Thành tốt. Hắn ha ha cười nói. Ban đêm hôm ấy, Triệu gia bảo đông nhiên bị nghiêm mật bắt đầu phong tỏa. Ngay sau đó từng cái bổ câu đưa tin mang theo thiên đại tin vui bay về phía bốn phương tám hướng. Rất nhanh, Phương Yến Cộc vượng ra người đến, mà Triệu gia bảo ở bên ngoài nhân vật trọng yếu bọn họ cũng ngựa không ngừng vó chạy đến trở về. Lão bát xuất sinh đối với Triệu gia ý nghĩa không cần chất vấn, bất quá Triệu gia lần này cũng không có tổ chức lớn, ngược lại dị thường điệu thấp. Trừ Triệu gia cùng Vương gia một chút người biết chuyện bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân biết Nam Dương Triệu gia rốt cục ra đời một cái có linh căn hải tử. Thời gian thấm thoát, một năm sau ngày mùa hè chói chang, vẽ đều con đến gọi, Triệu gia bảo bên trong một gian trong phòng khách. Triệu Thăng ngồi tại bên cạnh bàn, đang từ từ lau sạch lấy một thanh dài 3 tấc cổ đồng tiểu kiếm. Thứ này là hắn vừa tới tay chiến lợi phẩm, một thanh nhất giai trung phẩm pháp khí phi kiếm. Một năm này, Triệu Thăng tu vi đạt đến tiên tiên đại thành, chân thực chiến lực càng vượt xa hơn cảnh giới của hắn, nhất là khinh công đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Tính danh Triệu Chí Tần Triệu Thăng, thọ nguyên 38, 120 cảnh giới tiên tiên đại thành, thể chất bách tuế thân phàm cấp thân khinh như yến phàm cấp thiên phú động thái thị giác phàm cấp kỹ năng phủ quang kiếm pháp xưa nay chưa từng có, bích hải triều sinh công lô hỏa thuần thanh vân long cựu biến xưa nay chưa từng có, truy phong tiễn pháp lô hỏa thuần thanh hoành luyện tiết thân đại thành. Nhìn xem bách thế trên trang sách số liệu, Triệu Thăng biểu lộ rất đắc ý. Không phải là bởi vì tu vi, mà là hắn cho Triệu gia hậu nhân lưu lại một môn siêu phàm tuyệt thế khinh công. Vân long cựu biến thoát thai từ vân long tam biến, nó là Triệu Thăng bỏ ra thời gian 8 năm, hao phí đại lượng tâm huyết mới thôi diễn đi ra. Tu luyện đại thành sau, chỉ cần vận đủ một ngụm chân khí, liền có thể lăng không ngay cả đạp 9 bước, một bước 10 trượng, từng bước sinh mây. Vì thí nghiệm môn này tuyệt thế khinh công, Triệu Thăng tại trong vòng nửa năm, đặc biến lương quốc thất châu, kết nối lại 12 nhà võ lâm đại phái, tuần tự khiêu chiến hơn 20 vị tiên tiên tông sư, nhưng mà không một người có thể đụng tới quần áo của hắn. Hai ngày trước, hắn càng là tự tay phục sát một tên luyện khí tầng 4 tu tiên giả. Đột nhiên, ầm một tiếng, phòng khách đại môn bị người từ bên ngoài phá tan, Triệu Thăng bị quấy rầy, sắc mặt không vui nhìn ra cửa, chỉ thấy phu nhân Vương Ngọc Kỳ mặt mũi tràn đầy nước mắt, thần sắc thất kinh xuống tới. Phu quân, việc lớn không tốt. Chúng ta Vương gia hoa. Vương Ngọc Kỳ một đầu tiến đụng vào Triệu Thăng trong ngực, mẹ mẹ nói một câu nói, liền gào khóc. Triệu Thăng thấy thế biến sắc, vội vàng một bên trấn an phu nhân, vừa nói đừng hốt hoảng, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Để kỳ mọi người dạng này bi thống, nhanh nói cho vi phu, hết thảy có ta đây. Ô ô. Vương Ngọc Kỳ khóc không thành tiếng, tay phải run rẩy đem bóp ở lòng bàn tay ngàn dặm phù đưa cho trợ phu. Triệu Thăng nhận lấy, mở ra nhìn lại, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, cuối cùng càng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt sắc. Làm sao có thể? Lúc này trong lòng của hắn đã kinh vừa giận. Vương gia xong đời. Chương 12, Thiên Trụ Sơn khách hái thuốc chương 12, Thiên Trụ Sơn khách hái thuốc. Một ngày trước, Vương gia tử địch Kim Đan gia tộc Chu gia đột nhiên tìm được Phương Yến Cốc, đem Vương gia mấy chục nhân khẩu gắt gao ngăn ở trong cốc. Vì không để cho chạy Vương gia dư nghiệt một người, Chu gia lần này vậy mà phái ra 3 tên trúc cơ cùng một đội luyện khí hậu kỳ tộc nhân. Không cần ôm bất cứ hy vọng nào, Vương gia lần này hai kiếp khó thoát. Ngàn dặm phù cuối cùng càng có ghi hơn đến, hy vọng Triệu Thăng một nhà mau chóng đào tẩu, để phòng Chu gia nhân tìm tới Triệu gia, lấy trạm thảo trừ căn. Vương gia đem đến Cam Châu đã hơn 60 năm, một mực an toàn vô sự, vì cái gì Chu gia nhân hết lần này tới lần khác hiện tại tìm tới cửa? Triệu Thăng kinh sợ sau khi, trong lòng phi thường nghi hoặc không hiểu, mà Vương Ngọc Kỳ cũng không biết vì cái gì. Hắn rất nhanh đoán được một cái khả năng, chẳng lẽ là bởi vì viên kia trúc cơ đan. Mười mấy năm qua, Vương gia bởi vì nhiều nước hoa cái này thu nhập, hàng năm ích lợi trên phạm vi lớn gia tăng, một năm xuống tới có thể còn lại 300-400 khối linh thạch. Mà Vương Tông Hải đã tuổi gần cửu tuần, nếu là lại không trúc cơ cũng không mấy năm sống đầu. Cho nên nửa năm trước Vương gia nhất trí quyết định, cho dù đánh cược bốn liếng cũng muốn để Vương Tông Hải đếm thử trúc cơ. Thế là nửa năm qua này, Vương gia ban thành tiền sản nghiệp tổ tiên sau khi, còn kéo lấy con rể Triệu Thăng làm bảy, tám về không có bạn mua bán. Một tháng trước, Vương gia thống hạ bốn liếng, bỏ ra hơn 2 vạn khối linh thạch rốt cục đập xuống một viên loại kém trúc cơ đan. Triệu Thăng đoán không sai, họa này xác thực bắt nguồn từ trúc cơ đan, nhưng nó chỉ là gián tiếp nhân tố. Vương gia ban thành tiền cuối cùng một kiện tổ truyền linh khí Xích Long kiếm, mới là dẫn tới trận này diệt tộc thai ương trực tiếp nhất nguyên nhân. Xích Long kiếm là Vương gia lão tổ tại trúc cơ lúc thường dùng nhất một kiện linh khí. Bởi vì Xích Long kiếm xuất hiện tại Lương quốc trong phường thị, Chu gia một vị nào đó trúc cơ tộc nhân trùng hợp tại một trận trên đấu giá hội thấy được Xích Long kiếm, lúc này mới giật mình Vương gia dư nghiệt vậy mà trốn ở Lương quốc. Vương gia tổ địa ở Thiên Hoang vực đại ung triều, đã từng cũng là một cái kim đan gia tộc lão tổ tông cùng lần cận Chu gia kim đan lão tổ là đối thủ muốn mất một còn. Cho nên khi Vương gia lão tổ sau khi toàn hóa, Vương gia là tưởng đổ mọi người đẩy, tại lão tổ Chu gia dẫn đầu dưới vây công, Vương gia cuối cùng bị công phá gia tộc đại trận, toàn tộc gần như chết hết. Vương Tông Hải bọn người chính là Vương gia trốn tới cuối cùng một chi tộc nhân. Phu quân, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Ngọc Kỳ hoang mang lo sợ, không có chút nào chủ kiến. Đừng hoảng hốt, hết thảy có ta. Vương gia là không cứu nổi, trước mắt trọng yếu nhất là tận khả năng cả nhà của hắn trên dưới tính mệnh. Hiện tại Triệu Thăng gặp phải một cái dị thường lựa chọn khó khăn. Hắn có 8 cái hài tử, lớn nhất Triệu Thành công 16 tuổi, mà nhỏ nhất Triệu Thành vừa mới qua 1 tuổi. Ngoài ra, Nam Dương Triệu gia còn có hơn 1000 tên tộc nhân. Nam Dương Triệu gia vấn đề không lớn, nghĩ đến chỉ là một đám phàm nhân, Chu gia chưa hẳn coi trọng, cũng không nhất định sau đó sát thủ. Bất quá Chu gia sẽ không bỏ qua hắn một nhà, bởi vì tu tiên giới luôn luôn có trạng thảo trừ căn truyền thống. Lớn đúng Chu gia. Thế gia này phá tử tán nợ máu, Triệu Mỗ chắc chắn sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Coi như kiếp này không được, còn có tạ thế, đời sau nữa một ngày nào đó, ta muốn ngươi Chu gia nợ máu trả bằng máu. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng cắn răng làm một cái tàn nhẫn quyết định, là tận khả năng để cao còn sống tỷ lệ, vợ chồng bọn họ chỉ đem Triệu Thành đào tẩu, mặt khác bảy hải tử thì an bài họ hàng gần tộc nhân mang theo, tận lực tách ra đào tẩu. Làm xuống lựa chọn sau, Triệu Thăng không chút do dự, lập tức tìm tới gia chủ Triệu Hòa Hưng, nói cho hắn biết Vương gia đã diệt vong mà chính mình một nhà cũng muốn mau chóng đào tẩu sự tình. Biết được việc này sau, Triệu Hòa Hưng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đứng chết trận tại chỗ. Triệu Thăng không có thời gian kéo dài, mặc kệ Triệu Hòa Hưng có gì phản ứng, lại đem kế hoạch của mình nói một lần. Mấy chục năm gia chủ không có phí công khi, Triệu Hòa Hưng rất nhanh tỉnh táo lại, lôi lệ phong hành Triệu tập 7 tên thụ nhất tín nhiệm gần chi tộc nhân, ngắn ngủi một khắc đồng hồ liền đem sự tình an bài thỏa đáng. Sau 2 canh giờ, Triệu Thăng mặt mũi tràn đầy bi thống, đưa mắt nhìn từng chiếc chở hài tử xe ngựa, cách ra lái về phía vùng đất không biết. Vì an toàn, toàn bộ Triệu gia không ai biết đào vong mục đích cuối cùng ở nơi nào, cho dù là Triệu Thăng cũng không ngoại lệ. Lúc đào tẩu, 7 hài tử trên thân tất cả mang theo một khối gia tộc tín vật, thuận tiện về sau nhận nhau. Triệu Thăng cũng không biết sinh thời, chính mình có thể hay không gặp lại hài tử một mặt. Phu nhân, đừng có lại nhìn. Chúng ta muốn đi. Triệu Thăng đem lão bát chứa vào túi ngủ, một mực trói ở sau lưng, sau đó kéo lấy Si ngốc nóng nhìn phương xa Vương Ngọc Kỳ, nhảy lên 2 đầu thiên lý thần câu. Bảo trọng. Triệu Thăng quay đầu nhìn qua, tóc đống nhiên trắng bệnh Triệu Hòa Hưng, biểu lộ nặng nề gật đầu. Giá giá. 2 thất ngàn dặm câu hưng phấn đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, móng ngựa ngay cả đạp, mạnh mẽ thân thể giống phi tiện giống như lao vụt mà đi. Đợi đến Triệu Thăng một nhà xa xa tan biến tại chân trời, Triệu Hòa Hưng đống nhiên lệ rơi đầy mặt. Ngày mùa hè thời tiết, Thiên Trụ Sơn cao vút trong mây, trên vách núi đá màu xanh biết rạng rỡ, giá đẳng quái thụ không biết tên có cây cơ hồ trải rộng mỗi một hẻo lánh. Triệu Thăng đứng tại bên bờ vực, dõi mắt nhìn về nơi xa, dưới chân đều là mênh mông vân khí, ngẩng đầu không thấy giới hạn. Bốn phương tám hướng càng là tiếng gió khuấy động, gào thét như thủy triều thanh âm, đẩy mây chen sương mù, đánh ra dưới chân vách đá, tựa hồ muốn đem trên sườn núi người cuốn vào cái này vô biên trong biển mây. Từ hắn chỗ đứng chỗ vòng nhìn tả hữu, hai bên vách núi không biết dọc theo đi bao xa, phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng. Đoạn này tuyệt bích, mặc dù diện tích không nhỏ cũng có vách núi đất trũng, nhưng đặt ở mặt cắt ngang chu vi mấy ngàn dặm, cao ngất không thấy đỉnh phong Thiên Trụ Sơn bên trong, lại chỉ có thể coi là một chỗ cực vi tiểu góc hẻo lánh, bình thường có rất ít khách hái thuốc vào xem nơi này. Thiên Trụ Sơn, Thiên Trụ Sơn, ngươi là có hay không thật xuyên phá trời, không biết sẽ có một ngày, các loại vô tận biển mây thiên cương tán đi, có thể làm cho ta thấy rõ ngọn núi này toàn cảnh đâu. Rất bình thường ý nghĩ, cơ hồ mỗi một cái Thiên Trụ Sơn khách hái thuốc đều sẽ sinh ra tương tự xúc động. Những năm gần đây, Triệu Thăng tại vô biên trên vách núi đá xuống tới về hơn mấy ngàn vạn chuyến, trong thời gian này vô luận thời tiết âm tình, cũng chưa từng gặp qua đỉnh đầu cùng dưới chân biển mây tán đi qua. Thiên Trụ Sơn tại trong tu tiên giới là một chỗ vô cùng có tên địa phương, danh xưng Thiên Chi Trung Trụ, thế giới trung ương chi địa, đồng thời cũng là tán tu thiên đường. 23 năm trước, Triệu Thăng một nhà 3 người chạy trốn tới Thiên Trụ Sơn phụ cận, cũng ở chỗ này ẩn cư mai danh định cư lại. Vì cho lao bắt góp nhặt tài nguyên tu luyện, Triệu Thăng rất nhanh thành Thiên Trụ Sơn mấy trăm ngàn khách hái thuốc bên trong một thành viên. Mỗi ngày bận rộn thu thập các loại linh dược để đổi lấy linh thạch pháp phù các loại tài nguyên tu luyện. Thiên Trụ Sơn bên trên linh dược vô số, trong đó nổi danh nhất thuộc về tử khí chi cùng tháng lộ hai loại linh dược. Tháng lộ quá thần bí, chỉ xuất hiện tại Thiên Trụ Sơn 30 dặm trở lên độ cao. Nơi đó quá cao quá hiểm, không phải trúc cơ cảnh trở lên không có khả năng đến. Cho nên không đề cập tới tháng lộ, chỉ nói tử khí chi. Tử khí chi theo dược linh chia làm trắng xanh xích tử 4 đẳng cấp. 100 năm trở xuống là trắng chi, 100 năm trở lên 500 năm trở xuống là thanh chi. 500 năm trở lên linh chi đỏ rực như lửa, đã ngoài ngàn năm linh chi phiếm tử, đây cũng là tử khí chi danh xưng tồn tại. Nó sở dĩ nổi danh là bởi vì 500 năm trở lên xích hỏa chi là luyện chế trúc cơ đan chủ dược, mà đã ngoài ngàn năm tử khí chi thì là kết kim đan chủ dược một trong. Chỉ lần này hai điểm, cũng có thể thấy được tử khí chi tại trong tu tiên giới là cỡ nào quý hiếm. Chương 13, Công Tôn Lão Tặc, ngươi trốn nơi nào? Chương 13, Công Tôn Lão Tặc, ngươi trốn nơi nào? Không biết là bao nhiêu năm trước, tu tiên giới tất cả cỡ lớn tông phái đều không hẹn mà cùng ban bố một cái vô kỳ hạn nhiệm vụ, không tính toán số lượng, bất kể dược linh, không hạn chế thu mua Thiên Trụ Sơn bên trong đặc hữu tử khí chi, cũng vì chi thiết lập trọng thủ. Thù lao bên trong có vàng bạc chất bảo, có pháp khí linh phủ, càng có trúc cơ đan các loại đan dược. Một gốc 500 năm hỏa hầu xích hỏa chi có thể hối đoái một viên trúc cơ đan, cũng có thể hối đoái một viên sơn môn lệnh bài. Bất luận cái gì nắm giữ lệnh bài người, cho dù là ngũ linh căn cũng có thể vô điều kiện bái nhập tu tiên trong tông phái. Nếu là có hạnh hái được một gốc ngàn năm tử khí chi, người bình thường tuyệt đối chết chắc. Không có trúc cơ trở lên tu vi, căn bản không gánh nổi như vậy cho bảo. Phải biết đây là ngay cả kim đan chân nhân cũng muốn tranh đoạt tam giai bảo dược. Loại này không có hạn mức cao nhất nhiệm vụ treo giải thưởng, kích phát vô số người phát tài tu tiên mộng. Mấy ngàn năm nay, vô số giang hồ hiệp khách, luyện khí tán tu, trúc cơ tử phụ thậm chí kim đan chân nhân, chen trúc đến Thiên Trụ Sơn xung quanh, không để ý núi cao vạn trượng, tại vách núi treo leo ở giữa leo trèo trên dưới, vì cầu đến trong lòng chi bảo, đánh cược tính mạng mình. Ngay tại Triệu Thăng trong lòng mơ màng thời điểm, đột nhiên quát to một tiếng từ trên đỉnh đầu truyền đến: vô sỉ lão tặc, rốt cục để cho ta tìm tới ngươi. Nhìn ngươi hôm nay trốn nơi nào? Triệu Thăng ngửa đầu nhìn lại, một người tuổi chừng 40 hứa, râu quai nón tóc nâu đại hán vạm vỡ đột nhiên ánh vào hắn tầm mắt. Đại hán vạm vỡ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, dưới chân giẫm lên một thanh rộng bằng cánh cửa đại kiếm, cấp tốc hướng vách núi bên này lao xuống tới. Triệu Thăng trông thấy người tới, không khỏi mỉm cười, lại hướng bên bờ vực dựa vào một bước đón đập vào mặt của phong. Hắn hai mắt nheo lại, đột nhiên nhảy xuống, thân thể tự do rơi xuống hư không, tốc độ càng lúc càng nhanh, đảo mắt liền lọt vào trong mây mù, vách núi ở giữa mọc lan tràn nhánh cây quái thạch lờ mờ. Triệu Thăng thân thể giống như chim ưng linh hoạt, nhẹ nhõm tránh thoát mọc lan tràn ra nhánh cây cùng đất đá. Ước chừng rất xuống vạn mét khoảng cách, Triệu Thăng bỗng nhiên hai tay lại trường, hai mảnh vải buồn đột nhiên từ hai tay cùng bên hông mở rộng ra đến, tựa như hai cái cánh. Mặt vải bởi vì sức gió cao cao nâng lên. Một giây sau, Triệu Thăng hạ xuống tốc độ giảm nhanh, cuối cùng dòm chuẩn một chỗ đổ xuất vách đá đá núi sà ngang, nhẹ nhàng rơi vào phía trên. Không có ở chỗ này dừng lại ý tứ, Triệu Thăng không chút do dự, dưới chân liền chút, thân thể như mũi tên bình thường hướng bên cạnh trong mây mù bò tới. Không cần tại trên vách đá dựng đứng ngự lực, hắn lăng không hư độ, đảo mắt lướt ngang qua mấy trăm trượng khoảng cách. Tìm tới một chỗ có thể dung thân khe hở sau, Triệu Thăng lập tức ngừng thân hình, dán vách đá, nhẹ nhõm chui vào trong đó, tiếp lấy vận khởi quy tức công, tiến vào trạng thái chết giả. Ngay tại lúc đó, trung quanh gào thét lên thổi lên gió lớn, mạnh mẽ sức gió để xung quanh mây mù cấp tốc lưu động đứng lên. Sau một khắc, một tia chớp giống như gầm thét theo gió đưa vào hắn trong thai vào mây long công Tôn Thắng, lão tử nhớ kỹ ngươi, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ bắt được ngươi cái này vô sỉ lão tặc. Hành tẩu giang hồ, cẩn thận thứ nhất là lấy Triệu Thăng không bao giờ dùng tên thật, gặp người liền tự xưng Công Tôn Thắng, tên hiệu vào mây rồng. Nghe được đạo thanh âm này, Triệu Thăng trong lòng thầm thở dài nói: ai, không phải liền là dùng Vân Long Cửu biến đổi ngươi một gốc 300 năm thanh chi thôi, cần phải chết như vậy mệnh đuổi theo ta không thả. Hàn Huyền Võ a, Hàn Huyền Võ, ngươi cũng quá chủ đi. Bởi vì sợ bị ôm cây đợi thỏ, Triệu Thăng tại trong khe đá né dòng dã một ngày. Thẳng đến sơn phong biến hướng, màn đêm buông xuống, hắn mới lén lén lút lút thò đầu ra, tứ phía nhìn quanh, phảng phất một cái nhát gan chuột chuối. Đừng ghét bỏ hắn nhát gan như vậy, có câu nói là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hơn 20 năm gió tanh mưa máu sông tới, đánh lén giết người, ôm cây đợi thỏ, vây giết đoạt bảo chẳng diện, hắn nhìn thấy nhiều. Khách hái thuốc bọn họ bởi vì một gốc linh dược, sử dụng bạo lực, đến chết mới thôi, nó hung ác thảm liệt, không có tự mình tham dự trong đó, rất khó tưởng tượng. Nói tục người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vòng, chính là như vậy. Triệu Thăng nếu không phải cực kỳ cẩn thận, sớm 20 năm trước liền chết tại cái nào đó vô danh trong góc. Tham dò co run cái mũi, người người sân phong, cảm giác trong không khí không có nhân vị hắn mới trầm tĩnh lại. Tiếp lấy chân đạp hư không, thân thể mũi tên giống như bắn ra, cấp tốc hướng cái nào đó phương hướng mau chóng bay đi. Hắn nơi đặt chân tùy thời biến hóa, hôm qua hắn dự đoán an bài địa phương, liền tại mấy chục dặm bên ngoài, gần như chỉ ở trên đường vừa đi vừa về liền muốn gần nửa canh giờ. 2 phút đồng hồ sau, Triệu Thăng đột nhiên ngừng thân hình, dưới chân chỗ trên vách đá, thảm thực vật đã trở nên thưa thớt, thay thế mà lên chính là núi đá lân tuân, thương đen gầy cứng rắn, trong đêm tối cực lộ ra hoang vu. Chính vì vậy, tại xa xôi gần ngàn trượng vách núi bên ngoài, lơ lửng đóa kia to lớn hình cầu quang diễm mới đặc biệt dễ thấy. Ha ha, Thử Dương Tông quang diễm phủ, thật là đúng dịp. Triệu Thăng nét miệng cười một tiếng, không nghĩ tới về tổ trên đường cũng có thể đụng phải một trận hội giao dịch. Vận khí của hắn không sai. Thiên Trụ Sơn bởi vì địa thế quá đặc thù, khách hái thuốc bọn họ leo lên leo xuống vừa đi vừa về rất không tiện, là lấy tu tiên giới rất nhiều đại tông phái, thường thường sẽ phái ra số lớn đệ tử đến Thiên Trụ Sơn, tổ chức từng tràng lâm thời hội giao dịch. Lấy thuận tiện khách hái thuốc bọn họ kịp thời hối đoái vật tư cùng tài nguyên tu luyện. Cái này có điểm giống là dân đãi vàng cùng bán kiếm tiền công cụ thương nhân quan hệ trong đó. Dân đãi vàng bước lên nguy hiểm tính mạng đại đến hoàng kim đều bị bán công cụ thương nhân kiếm lời đi. Dân đãi vàng bọn họ tử thương vô số, phát đại tài cực ít, ngược lại là các thương nhân kiếm lời đầy buồn đầy bát. Chờ hắn tiếp cận giao dịch điểm một dặm phạm vi, người bên kia bọn họ cũng phát hiện Triệu Thăng. Khoảng cách một dặm vậy còn gọi khoảng cách. Cho dù là đêm tối, luyện khí tu tiên giả cũng có thể thấy rất rõ ràng. 7-8 cái hô hấp đằng sau, Triệu Thăng bước lên mảnh này đổ xuất vách núi bên ngoài thạch đài, nơi đây đã nhấc lên từng đống đống lửa. Bên cạnh đống lửa vây quanh một đám thần sắc khác nhau, đầy mặt gió sương khách hái thuốc. Song Vương liền đánh cái đối mặt. Nhìn thấy Triệu Thăng đến, đám người kia đầu tiên là khẽ giật mình, bất quá rất nhanh, bên kia liền có người cọ đứng lên. Ha ha, công tôn lão tặc, ngươi lại còn dám hiện thân. Nhìn xem thần sắc giữ tợn Hàn Huyền Võ, Triệu Thăng thầm kêu không may, hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, tên lần này lại để cho chính mình đụng phải. Hàn Huyền Võ vốn là giang hồ hiệp khách, về sau gặp được cao nhân, mới biết được chính mình lại có linh căn. Cao nhân truyền cho hắn một môn luyện khí công pháp sau liền nhẹ lướt đi. Hàn Huyền Võ thiên phú tu luyện cực cao, một người lục lọi tu luyện, có thể tại ngắn ngủi trong 20 năm tu luyện tới luyện khí 6 tầng. Mặc dù thành tu tiên giả, nhưng mà yêu võ thành si Hàn Huyền Võ, luôn luôn lấy võ giả tự cho mình là, bình thường yêu nhất thu thập các loại võ công tuyệt học. 3 tháng trước tại một trận trên giao dịch hội, Triệu Thăng dùng độc môn tuyệt học Vân Long Cử Biến, từ Hàn Huyền Võ nơi đó đổi một gốc 300 năm thanh chi. Về sau, tên lần này phát hiện chính mình bị lừa rồi, quả thực là truy sát Triệu Thăng dòng dã 3 tháng, cho tới hôm nay ban đêm. Hàn Võ Si, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào? Ngươi động thủ một chút thử một chút. Triệu Thăng không sợ chút nào đối phương, nhanh chân đi đến bên cạnh đống lửa, cùng Hàn Huyền Võ hai mặt tương đối. Chương 14, nghe ta một lời khuyên, mau rời khỏi nơi này. Chương 14, nghe ta một lời khuyên, mau rời khỏi nơi này, ngươi có lá gan cũng đừng trốn. Hàn Huyền Võ nghe vậy sắc mặt chỉ trệ, lại thật không dám động thủ, hung hăng quẳng xuống một câu sau, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngồi xuống lại, hai con hổ mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thăng không thả. Thiên Trụ Sơn có vài hạng cấm kỵ, một loại trong đó chính là ngàn vạn không có khả năng tại trên giao dịch hội động thủ, nếu không. Triệu Thăng vô tình hay cố ý lườm trong đám người người mặc pháp bảo màu tím người trẻ tuổi một chút. Người kia là Tử Dương Tông đệ tử nội môn, phụ trách chủ trì hôm nay hội giao dịch. Triệu Thăng tại Thiên Trụ Sơn trà trộn hơn 20 năm, tuy nói ngay cả tu tiên giả cũng không phải, nhưng là danh tiếng của hắn một chút không nhỏ. Gan to bằng trời, gian hoạt tay hung ác, cánh trang phi hành người thứ nhất, tiên thiên phục sát luyện khí hậu kỳ, từ trúc cơ trong tay đào thoát, trở lên đều là hắn nhãn hiệu. Cho nên, một chút quen biết khách hái thuốc nhau nhau chào hỏi hắn, Triệu Thăng cũng nhiều lần ôm quyền đáp lễ. Tìm một chỗ người quen nhiều địa phương tọa hạ, hắn quay đầu hướng bên cạnh Hòa Thượng Phá Giới Lục Đại Hữu chào hỏi, nói: "Lục huynh ngắn hảo, còn có chư vị đang khi nói chuyện." Triệu Thăng dựng mắt nhìn lên, gặp Lục Đại Hữu trong đội ngũ mất đi mấy người, lông mày liền nhíu. Không có ở đây những người kia, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nên biết ngắt lấy linh dược không hề dễ dàng, tại trên vách núi treo leo bên dưới, thời khắc đều muốn coi chừng cuồng phong mê vụ, còn muốn đề phòng thoát ra độc trùng, manh cầm, hung thú loại hình, hơi không cẩn thận, chính là hài cốt không còn hạ trạng. Huống chi, Thiên Trụ Sơn lại làm sao là một cái đơn thuần hái thuốc địa phương. Lục Đại Hữu nhìn ra hắn tâm tư, bất quá hắn loại này luyện khí kẻ ra đời xem sớm phai nhạt sinh tử, chỉ là cười ha ha một tiếng, đem lực chú ý chuyển đi, "Công tôn lão đệ, gần nhất ở nơi nào phát tài? Một mình ngươi đơn quả thực tại nguy hiểm, không bằng gia nhập đội ngũ của ta. Mọi người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Từ khi Triệu Thăng khai sáng ra cánh trang hình thức phi hành sau, hắn liền trở thành rất nhiều hái thuốc tiểu đoàn đội bánh trái thơm ngon. Bởi vì cánh trang phi hành thật rất hữu dụng, rất nhiều luyện khí tiền kỳ tu tiên giả học được cánh trang phi hành đằng sau, còn sống tỉ lệ thẳng tắp bên trên sinh thăng. Cho nên tại kiếm lời một số lớn học phí đồng thời, Triệu Thăng danh khí càng ngày càng tăng. Ha ha, Lục huynh hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Bất quá những năm này ta một người lười biếng quen rồi, không quá thích đứng cùng người khác cùng một chỗ hành động. Triệu Thăng pha trò huyền chuyển cự tuyệt đối phương mời chào. Tu tiên giả cao ngạo tự đại, luôn luôn xem thường tiên tiên võ giả. Triệu Thăng tuy nói danh khí không nhỏ, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Nếu là gia nhập Lục Đại Hữu đội ngũ, nói không chừng ngày nào liền bị người một nhà từ phía sau lưng bóp đao. Phải biết hắn Triệu Mỗ Nhân có thể mập rất a. Lục Đại Hữu lại thuyết phục vài câu, gặp Triệu Thăng luôn luôn tả hữu từ chối, cuối cùng rốt cục không nhịn được lạnh xuống dung mạo, không tại phản ứng hắn. Khô khụ. Lại một lát sau, khả năng thấy không có người trở lại. Vị kia Tử Dương Tông đệ tử bỗng nhiên ho khan hai tiếng, đứng dậy. Đống lửa chung quanh lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Người này quét mắt đám người một lần, sau đó mở miệng nói thời điểm không sai biệt lắm, bắt đầu tối nay hội giao dịch đi. Quy củ cũng một, không thể lập thủ, hai, hàng rời tách tay, giao dịch song phương không được đổi ý ba, vượt qua 10 dặm an toàn phạm vi, mỗi người sinh tử nghe theo mệnh trời. Mặt khác, có cần có thể tìm ta hồi bái. Không câu nệ linh thạch pháp khí, đạo phù đan dược. Nói xong, hắn liền một lần nữa ngồi xuống lại. Hội giao dịch bắt đầu, một chút khách hái thuốc lần lượt tìm tới Tử Dương Tông đệ tử, dùng linh dược hối đoái cần thiết đồ vật. Mặt khác khách hái thuốc thì thuần thục mở ra một tấm bao quần áo, mang lên một chút vụn vặt đồ vật, tỉ như các loại hồng khô hoặc bảo tồn hoàn hảo linh dược, các loại tàn phá pháp khí cùng đao kiếm, thi khô, ấm nước, một chút không biết tên khoáng thạch hoặc yêu thú tàn chi, nhanh nuốt chờ chút. Triệu Thăng cũng là như thế. Hắn từ trên lưng giải khai móc treo, đem trong ba lô đồ vật một mạch ngã trên mặt đất, sau đó từng cái mở ra. Ba viên trăm năm chú quả, một quyển xuyên sơn thiết giáp gia thú, một gốc mặt to xanh trì, hai gốc non như ngọc trắng trì, một thanh thanh đồng tiểu đao, một kiện xếp song pháp bảo màu xanh lam. Trở lên những này chính là hắn một tháng qua thu hoạch, nhưng không phải trọng yếu nhất. Triệu Thăng do dự liên tục, cuối cùng từ trong ngực móc ra một khối bóng ánh sáng long lanh, tản ra ánh bạch quang ngọc bội hình tròn. Vật như vậy vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới người bên ngoài chú ý nhất giai hộ thân ngọc bội. Có người kêu lên sợ hãi, mà mẹ nó, chẳng lẽ Công Tôn Thắng lại đánh lén môn phái nào đệ tử? Hừ, Công Tôn lão tặc ỷ vào khinh công tuyệt thế, quen sẽ từ người phía sau đánh hôn mê. Nếu không phải hắn đào mệnh năng lực quá mạnh, sớm bị người bắt được rút gần lột ra. Triệu Thăng không chút nào để ý người bên ngoài nghị luận, lúc này đã có người kìm nén không được đụng lên đến, hỏi thăm như thế nào trao đổi hộ thân ngọc bội. Chỉ đổi hoàng nha đan, thanh ngọc tán các loại tăng trưởng tu vi linh đan. Đối mặt người tới, Triệu Thăng thoáng lên giọng, cố ý để người bên ngoài nghe được. Người tới nghe chút lời này, lúc này giới cười nói Công Tôn huynh, ngươi một cái tiên thiên võ giả, cũng không dùng được những này tu tiên linh đan. Không bằng đổi một cái điều kiện đi, ta chỗ này có một bình hồi xuân đan cùng một bình tiên thiên đan, ngươi nhìn thật có lỗi, mặt khác một mực không đổi. Triệu Thăng được không do dự tự tuyệt. Hừ, người tới lẩm bẩm đi. Lại gần một người, lại làm cho Triệu Thăng hết sức nhức đầu. Hàn Huyền Võ hai cước chuyển hướng, ngồi xổm ở hắn đối diện, hai mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm Triệu Thăng, cũng không nói chuyện. Hàn lão đệ, ngươi đến mức dạng này thôi, ta thật không có tàng tư, không luyện được Vân Long Cửu Biến là ngươi thể chất không hợp, không phải vấn đề của ta nha. Triệu Thăng thần sắc mười phần thành khẩn. Hắn đối với Hàn Huyền Võ ấn tượng không tệ, người này rất giảng nghĩa khí giang hồ, làm việc cũng quang minh lỗi lạc, mấu chốt là từ trước tới giờ không kỳ thị phạm nhân võ giả. Mặt khác, Triệu Thăng nói cũng đúng nói thật, không có thân khinh như yến thể chất, người bình thường luyện đến đỉnh phong cũng nhiều nhất một bước 7-8 trượng, mà không giống hắn dạng này có thể một bước 10 trượng, lang không hư lộ. Hàn Huyền Võ không nói một lời, Công Tôn lão tặc thanh danh tại khách hái thuốc bên trong đều nhanh tối đường cái hắn một câu cũng không thể tin. Mà lại Vân Long Cửu Biến cũng nhất định có khác bí quyết, không phải vậy thân là luyện võ kỳ tài hắn không có khả năng luyện không đến đại thành. Triệu Thăng thấy đối phương dự định quấn quýt chặt lấy xuống dưới, đang muốn quên mấy câu nữa. Đột nhiên, hắn cái mũi đột nhiên rung động mấy cái, người thấy một loại cực kỳ nhạt mà kỳ lạ mùi. Triệu Thăng sắc mặt biến hóa, lặng lẽ nhìn quanh tả hữu, thấy chung quanh không có chút nào dị thường, giao dịch chính tiến hành lửa nóng, nhưng mà trong không khí mùi vị khác thường lại tại một chút xíu trở nên nồng. Từ khi năm ngoái đạt tới tiên tiên cực hạn sau, khứu giác của hắn đột nhiên liền trở nên dị thường linh mẫn, có thể đem trong không khí phức tạp mùi từng cái phân rõ, cũng có thể ngửi được tu tiên giả cũng vô pháp phát giác khí tức. Hắn đem loại này vượt xa bình thường năng lực xưng là linh ngửi, lại gọi là mùi chó. Mấy năm gần đây, hắn sở dĩ nhiều lần chạy trốn, dựa vào dị năng này rất nhiều. Nghe ta một lời khuyên, mau rời khỏi nơi này. Triệu Thăng vận dụng truyền âm nhập mật công phu, nhắc nhở xong Hàn Huyền Võ sau, tay chân lênh lẹ đem trên mặt đất đồ vật thu hồi ba lô. Chương 15, Địa Diễm Cung Ma Đồ chương 15, Địa Diễm Cung Ma Đồ thu thập sau đồ vật, Triệu Thăng đột nhiên đứng ra, nổi giận đùng đùng hướng Hàn Huyền Võ, quát hảo hảo, hôm nay gặp gỡ ngươi, tính lao tử không may. Ta đi còn không được thôi. Có lá gan, liền đến đuổi ta đi. Nói xong, hắn không để ý những người khác ánh mắt khác thường, bước chân thật nhanh hướng ra phía ngoài vừa đi đi. Công Tôn lão đệ, chậm đã. Các loại đổi xong ngọc bội lại đi cũng không muộn a. Lục Đại Hưu đông nhiên đối với Triệu Thăng hô lớn nói, nhưng mà Triệu Thăng phảng phất không nghe thấy một dạng, tiên thiên chân khí từ lòng bàn chân huyệt dũng tuyển phun ra ngoài, thân hình thoáng hiện, một bước nhảy vào trong hắc ám. Nhưng mà một giây sau, thân hình hắn mười phần chật vật bắn ngược trở về, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Lúc này, có cơ linh khách hái thuốc đã phát giác là lạ ở chỗ nào, trung quanh cấp tốc an tĩnh lại, mà lúc này vị kia Tử Dương Tông đệ tử đột nhiên đứng lên, xông Triệu Thăng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thăng nhìn đối phương một chút, âm thanh lạnh lùng nói bên ngoài không biết bị người nào bày ra một tòa kết giới pháp trận, chúng ta không ra được. Đi. Mấy chục hào người cùng một chỗ đổ hít khí lạnh tràng diện tương đương trắng quan. Phải gặp. Tất cả mọi người trong lòng đột nhiên sinh ra cùng một cái suy nghĩ. Triệu Thăng cảm giác không đúng. Không biết tại sao, nhìn thấy cái kia Tử Dương Tông đệ tử biểu hiện sau, trong lòng của hắn liền rất không dễ chịu, không chờ hắn phân biệt đến tụ cùng. Vị kia bỗng nhiên không hiểu thấu nói một câu, "Ân, thời gian sớm điểm, bất quá cũng có thể." A, hắn có ý tứ gì? Triệu Thăng nhạy cảm nắm được người kia ngữ khí biến hóa. Người thông minh cũng không chỉ hắn một cái, Lục Đại Hữu đồng dạng ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét đi qua. Liên tại lúc này, trong không khí mùi bỗng nhiên nồng đậm. Coi chừng. Triệu Thăng đột nhiên hét lớn lên tiếng, ở tại hơn người các loại còn mở mịt luôn cuống thời điểm, đột nhiên ngửa ra sau, thân thể dán chặt mặt đất, thường thường bay rất ra ngoài. Chấm hơn một đường, mảng lớn nóng bỏng hồng quang từ chóp mũi sắc qua, sóng lửa mãnh liệt bạo liệt, tùy theo mà đến là dị thường sặc nhân khẩu mũi bị tay. Sau đó chính là luân phiên tiêu thảm, còn có vị kia Tử Dương Tông đệ tử không chút kiêng kỵ tiếng cùng thiếu. Địa phế ngọn lửa bừng bừng. Coi chừng, hắn không phải Tử Dương Tông đệ tử, hắn là Địa Diễm Cung ma đồ. Đây là Hàn Huyền Võ thanh âm. Bạn chim mà lên là trận trận tiếng nổ mạnh. Triệu Thăng một cái nữa quay cuồng, nhảy đến thạch đài bên dưới, trốn ở một khối đá vụn phía sau, đồng thời nhanh chóng nuốt vào mấy quả giải độc đan, vận khởi quy tức công tiến vào thai tức trạng thái. Dù vậy, hắn cũng là một mảnh choáng đầu hoa mắt, buồn nôn muốn nói. Trong quá trình này, tiếng kêu thảm thiết một mực bên tai không dứt. Dương mắt đi xem, đập vào mắt lại là ánh lửa ngút trời, khắp nơi trên đất rú thảm chạy trốn hỏa nhân. Nguyên bản đống lửa thể tích tăng vọt mười mấy lần, hóa thành từng cái màu xanh bóng sắc hỏa diễm cự thú, cấp tốc phát sát người chung quanh. Một chút cách gần đó người đã bị đốt thành xác chết cháy. Số ít người nhất thời còn chưa chết đi, trên mặt đất giấy rủa rú thảm, mặt cháy đen như than, nửa chút huyết dịch đều chảy không ra, tạo thành đây hết thể chính là vị kia Tử Dương Tông đệ tử, thân phận chân chính của hắn là Địa Diễm Cung chân truyền ma đồ, tên cứ gọi Phù Diễm Thanh, luyện khí cảnh giới đại viên mãn. Người này chính đại cười không chỉ, trên tay vung ra từng đoàn hỏa cầu xích hồng, xích hỏa hỏa cầu đụng một cái đến vật thật, liền bạo liệt nổ ra từng vòng sóng lửa, cuồn cuộn sóng lửa, sắp xếp tuôn ra mà ra, những nơi đi qua, mặt đất cỏ cây không gió tự cháy, rất nhanh hình thành một mảnh lại một mảnh xích hồng biển lửa. Càng kinh khủng chính là, tất cả mọi người linh lực trong cơ thể phảng phất bị vật gì đó cầm cố lại, có thể vận dụng linh lực chưa tới một thành, bởi vậy cơ hồ không có sức phản kháng. Ngược lại là Hàn Huyền võ tinh thông các loại võ học, còn có khí lực khắp nơi chạy trốn. Chỉ gặp hắn bước chân điểm nhẹ, thân thể bỗng nhiên biến hướng, liên tục tránh thoát mấy quả gào thét bay tới hỏa cầu, tiếp lấy phi thân nhảy lên 7-8 trượng, vượt qua quần quần mà đến sóng lửa. Phù Diễm Thanh một bên giết người phóng hỏa, một bên vẫn còn rảnh rỗi nghiêng đầu lại, hướng Triệu Thăng cười nói, ngươi ngược lại là cảnh giác, ta vừa thả ra cố linh tán, liền cho ngươi cảm giác được, may mắn sớm bày pháp trận, không phải vậy liền để ngươi chạy trốn. Hắn giết chết cũng ngụy trang thành Tử Dương Tông đệ tử, sự tình tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi, nếu không chắc chắn sẽ bị Tử Dương Tông truy sát chí tử. Nếu không phải vì nhiều mua mấy quả trúc cơ đan, hắn cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Triệu Thăng lông mày đứng lên, người này phách lối đến quá mức. Đương nhiên, Phù Diễm Thanh sát thực có phách lối vô liếng. Không đủ 40 tuổi liền tu luyện tới luyện khí cảnh giới đại viên mãn. Cái này tại tu tiên giới tuyệt đối thuộc về thiên tài hàng ngũ. Gặp Triệu Thăng biểu hiện được rất là tỉnh táo, Phù Diễm Thanh hắc hắc bật cười, trong miệng đột nhiên một tiếng hô, chém. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Thăng liền gặp một đạo tơ hồng từ trên đỉnh đầu thẳng chém xuống đến. Triệu Thăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hai tay đột nhiên nâng lên phía trên, một đạo dày ba thước chân khí tường trong nháy mắt tạo ra, trực tiếp cản hướng tơ hồng. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Ba thước khí tường mảy may không có tác dụng, tựa như dao nóng cắt mỡ bỏ giống như tùy tiện bị tơ hồng cắt ra. Một giây sau, lại nghe phịch một tiếng. Tơ hồng trong nháy mắt đỉnh trệ xuống tới, tiếp theo hiện ra một thanh màu đỏ nhạt tiểu kiếm hình dạng. Một đạo đống nhiên xuất hiện tròn bạch quang che đậy, thay thế hắn đỡ được cái này một cái tất sát, đại giới lại là, trên tay hắn ngọc bội răng rắc một tiếng đã nứt ra mấy đạo vết nước. Cùng lúc đó, tất cả kêu thảm cùng tiếng rên rỉ đều biến mất, trừ Triệu Thăng cùng Hàn Huyền Võ bên ngoài, còn lại khách hái thuốc đều chết tại Phù Diễm Thanh trong tay. Hàn Huyền Võ nhanh chóng chạy trốn tới Triệu Thăng bên cạnh, vừa sợ vừa giận nói, công tôn lão tặc, ngươi tâm nhãn tử nhiều, nhanh ngẫm lại làm sao chạy đi. Ta ngàn vạn không thể chết, khuê nữ của ta vẫn chờ ta trở về a. Hung thủ vẫn chưa thỏa mãn, đã trở nên xích hồng đôi mắt tại trên thân hai người vòng vo mấy lần sau, cuối cùng ánh mắt nhìn chăm chú ở Triệu Thăng trên mặt. Hắc hắc, các ngươi muốn chết như thế nào? Lúc này, Hàn Huyền Võ đột nhiên không nói một lời nhảy lên nhảy hướng thạch đài bên ngoài hư không, ai ngờ thạch đài biên giới đột nhiên hiện ra một tầng huyết sắc bình chướng. Cái này nhìn như thật mỏng một tầng màng ánh sáng, trên thực tế lại cứng cỏi không gì sánh được. Hàn Huyền Võ hoảng hốt chạy vừa đâm đầu vào, lập tức bị bắn ngược trở về, ngã cái ngã chồng bó. Ngu ngốc. Triệu Thăng thấy thế trong lòng chửi ầm lên, nếu có thể chạy đi, hắn sớm chạy. Nói cho cùng, Hàn Huyền Võ một chút không tín nhiệm hắn, không tự mình thử một lần, căn bản sẽ không hết hy vọng. Vậy anh, đang nghĩ ngợi đâu, 7-8 quả hỏa cầu màu đỏ, mang theo không gì sánh được nóng dực khí diễm, hướng Triệu Thăng đỉnh đầu đập tới. May mắn hắn khinh công tuyệt thế, trong vòng 10 trượng vài như thuần di. Tránh thoát một đợt công kích, Triệu Thăng trong phổi tràn ngập cảm giác nóng rực, lúc này phụ cận trên mặt đất bên trên liệt hỏa hừng hực, tảng đá đều nhanh nung chảy. Hắn nhanh không có chỗ đặt chân. Nhưng mà, uy hiếp càng lớn hơn lại là trôi kiếm màu đỏ nhạt phi kiếm, theo nó liên tục công kích, hình tròn lồng ánh sáng độ sáng cấp tốc yếu bất xuống dưới, mà hộ thân trên ngọc bội cũng vết nước trải rộng. Triệu Thăng cũng không biết nó có thể kiên trì bao lâu, nhưng hắn minh bạch, lưu cho hắn thời gian còn thừa không có mấy. Mà mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi. Một bên khác, Hàn Huyền Võ bị đuổi không thể trốn đi đâu được, khí móc ra một thanh pháp phù, vận khởi còn sót lại linh lực quán chú trong đó, sau đó không quan tâm ném ra ngoài. Hỏa cầu, băng tiễn, đao mang màu vàng, trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo nhất giai ngũ hành pháp thuật cùng nhau đánh tới hướng Phù Diễm Thanh. Chương 16, trở về từ coi chết chương 16, trở về từ coi chết đối mặt đầy trời mà đến công kích, Phù Diễm Thanh thần sắc tự nhiên, không chút hoang mang nhớ tới pháp quyết. Một giây sau, trước người hắn trên mặt đất hỏa diễm đột nhiên tăng vọt đến một người cao, trong nháy mắt ngưng tụ thành ba mặt dày đặc hỏa diễm tâm chắn, nhẹ nhõm đem một đợt này công kích từng cái cản lại. Thấy cảnh này, Hàn Huyền Võ mặt hiện tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, Triệu Thăng đống nhiên nhảy đến bên cạnh hắn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn gấp rút hô, ngươi còn có hay không nước băng một loại pháp phù? Chúng ta được cứu rồi. Nghe chút lời này, Hàn Huyền Võ cùng hỉ, đội vàng hô to có. Nói phảng phất ảo thuật giống như từ bên hông lấy ra một sấp lớn pháp phù. May Hàn Huyền Võ không quá am hiểu hái thuốc, mà vì tu luyện hắn bình thường kiêm chức hai đạo con buồn, lúc nào cũng dự trữ lấy pháp phù đan dược các loại cơ bản tu tiên vật tư. Còn có 8 tấm nước băng hệ pháp phù. Bất quá ta có thể sử dụng linh lực không nhiều lắm. Đủ phóng thích cái này 8 tấm pháp phù sao? Đủ. Rất tốt. Chờ một lúc, ta để cho ngươi hướng chỗ nào vẫn, ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất đem bọn nó toàn ném ra đi. Nghe rõ chưa? Ân, minh bạch. Đứng trước nguy cơ sinh tử, Triệu Thăng hai người ngự tốc cực nhanh, ngắn ngủi mấy câu liền thương nghị thỏa đáng. Theo ta đi. Triệu Thăng hai mắt giả quét chung quanh, lập tức đưa tay chỉ hướng hơn một trượng bên ngoài một chỗ mặt đất. Nơi đó sóng lửa cuộn cuộn, mặt đất cơ hồ bị đốt thành nham tương. Ném. Hàn Huyền Võ mặc dù nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, nhưng không có cái gì chần chờ, lập tức vận khởi một điểm cuối cùng linh lực, phóng xuất ra tất cả nước băng hệ pháp phù. Chỉ một thoáng, chỉ gặp 3-4 quả to bằng vại nước xanh thảm thủy cầu, 7-8 đạo cánh tay dáng dấp băng tiễn, mấy chục gần trăm viên huyền băng châm, đổ ập xuống nện vào thiêu đến đỏ bừng trên mặt đất. Trong chốc lát, tựa như nước đá đổ vào nóng hổi trong nham tương, đại lượng màu xám trắng sương mù bốc hơi một phát, trong nháy mắt tràn ngập đầy phương viên mấy trượng không gian. Sương mù nồng nặc không chỉ có đem Triệu Thăng cùng Hàn Huyền Võ hai người nuốt hết, cũng che cản Phù Diễm Thanh ánh mắt. Toàn bộ quá trình nhìn như rất dài, trên thực tế cũng chỉ có vài giây đồng hồ. T. Nham tương giống như mặt đất cấp tốc làm lạnh ngưng kết, một lần nữa lộ ra màu xám trắng bằng đá, đồng thời Kaka đột nhiên vỡ ra vô số nhỏ bé khe hở.
A, ta hiểu được.
Không để ý tới Hàn Huyền Võ cung hỉ, Triệu Thăng lập tức từ bên hông rút ra một thanh ba thước nhuyễn kiếm, rót vào tiên thiên chân khí, nhuyễn kiếm thân kiếm trong nháy mắt trở nên trực tiếp, cứng rắn như thép. Đảo ngược chuôi kiếm, mũi kiếm lao xuống, dùng sức đột nhiên đâm xuống dưới. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, nhuyễn kiếm thân kiếm hơn phân nửa chui vào trong viên đá. Triệu Thăng nắm chặt chuôi kiếm dùng sức huy động, chỉ thấy thân kiếm lặp đi lặp lại cắt ngang dựng thẳng cắt, ngắn ngủi 2 giây, Triệu Thăng dưới chân dày ba thước thạch chất bị cắt thành vô số đá vụn, mà phụ cận vết nứt cũng cấp tốc dài ra biến sâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe ca ca đứt gãy âm thanh dày đặc vang lên, phương biên 2 trượng phạm vi bên trong mặt đất bỗng nhiên vỡ vụn ra. Mặt đất trong nháy mắt đổ sụp, Triệu Thăng cảm giác dưới chân không còn, thân thể theo vô số đá vụn cùng một chỗ, rơi xuống vực sâu 3 trượng. Được cứu. Trong lòng của hắn hô to, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Không. Mà lúc này, phía trên truyền đến một tiếng vạn phần không cam lòng gầm thét. Ngay sau đó 7, 8 con hỏa diễm cự thú từ trên bệ đá bay nào xuống, một bộ không chết không thôi điên cuồng bộ dáng. Sơn phong gào thét, thú giống tê minh, một đạo tơ hồng như thiểm điện bạch phá bóng đêm, chớp mắt vượt qua vài chục trượng khoảng cách, chém vào Triệu Thăng trước người phòng ngự trên lồng ánh sáng. Kaka, phòng ngự lồng ánh sáng đột nhiên vỡ thành vô số điểm sáng. Tơ hồng tốc độ giảm xuống, nhưng vẫn lấy thường nhân không cách nào nhìn thấy tốc độ chém về phía Triệu Thăng đầu lâu. Tựa hồ người được khí tức tử vong, Triệu Thăng con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ tới cực điểm, trong tầm mắt đạo tơ hồng kia bỗng nhiên chậm mười mấy lần, thân kiếm trở nên có thể thấy rõ ràng. Ở trong hư không lấy bình thường tốc độ bay tới. Triệu Thăng tâm như nước kính, phản chiếu ra phi kiếm uy tích, tay phải nhuyễn kiếm toàn lực đâm ra, mũi kiếm tinh chuẩn không gì sánh được đâm tới phi kiếm trên mũi kiếm. Tẩy kim so với cọ râu, một giáp tiên thiên chân khí ẩm vàng bộc phát. Trong chốc lát, một cú cực lớn lực trùng kích từ thân kiếm truyền đến Triệu Thăng trên thân. Thân thể của hắn cực chấn, mà theo hắn vài chục năm nhuyễn kiếm vậy mà đứt thành tứ khúc. May mắn, chuôi kia đỏ nhạt phi kiếm cũng rốt cục bị đánh bay ra ngoài. Cũng phải nhờ vào cái này liều mạng một kiếm, Triệu Thăng rơi xuống tốc độ đột nhiên nhanh một mạng lớn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền ngã vào phía dưới trong biển mây, ánh mắt bị trùng điệp sương mù ngăn cản. Đến lúc này, Triệu Thăng tâm thần mới nặng hiện sóng lan, biết mình may mắn trốn qua một kiếp. Lại rơi xuống 2000 trượng sau, hắn cấp tốc triển khai hai bên phi dự, mượn nhờ sức gió, vô thanh vô tức dung nhập thanh minh trong đêm tối, bỏ trốn mất dạng. Mười mấy năm sau, Triệu Thăng toàn thân nuốt ở một chỗ trong hốc cây, thần sắc vô cùng gấp gáp. Hắn nín thở ngưng thần, động cũng không dám động. Sở dĩ như vậy, là bởi vì lúc này ở hắn hơn một trượng bên ngoài một cây ôm hết thô cảnh cây to chơi lên, chính ngồi xổm một đầu quái vật khổng lồ. Đó là một đầu dương cánh mấy trượng to lớn phi thú, ngạc long giống như trên đầu lâu, đỏ sậm sừng vậy lít nha lít nhít sắp xếp một tầng lại một tầng, lại ngăn không được điển hình miệng cá sấu mắt rồng, cùng bá khí lộ ra ngoài răng nanh. Sương vậy càng hướng thân thể trải ra, nhan sắc thì càng tiên diễm, cuối cùng đơn giản là như nhiễm một tầng máu tươi giống như thân thể hơi run, liền có một tầng huyết quang tại trong mây mù quyết tán. Con cự thú này gọi huyết dược phi tích, là thiên trụ sơn âm diện đặc hữu yêu cầm, trời sinh tính hung mạnh hiếu chiến, không chỉ có thể xé xác hổ điêu ra mãng, chiến lực càng có thể cùng tu sĩ trúc cơ so sánh. Triệu Thăng thân thể nhỏ bé quá yếu, tuyệt đối gánh không được đầu này yêu cầm một móng vuốt. Qua một hồi lâu, theo trận trận mùi tanh tràn vào Triệu Thăng chót mũi, có động tĩnh mơ hồ từ trong xương mù dày đặc truyền đến, phảng phất có một đầu to lớn sinh vật chính hướng đại thụ bên này tiếp cận. Huyết dược phi tích phát ra một tiếng tê minh, hai cánh triển khai, mang gió khỏa xương mù, tấn công xuống, lợi chảo đi tới, chính là một đầu vừa hiện thân to lớn sơn biên. Chỉ là đầu này sơn biên thân thể cường tráng như núi, sinh ra bốn tay, trời sinh thần lực vô song. Nó gầm lên giận dữ, vọt lên cao 3 trượng, bổ nhào vào huyết dược phi tích trên thân, huy quyền liên hệ. Lập tức hai đầu hung vật liền tại trong mây mù đại chiến, huyết nục vảy nát bay lầy trời tán. Thừa dịp hai con quái thú kịch đấu say sưa, không rảnh bận tâm chung quanh, Triệu Thăng vụng trộm từ trong hốc cây chui ra, lặng yên không tiếng động trốn vào càng xa xôi trong sương mù dày đặc. Tục ngữ nói, đi đêm nhiều cuối cùng rồi sẽ gặp được quỷ. Làm cánh làm ra vẻ thức người khai sáng, Triệu Thăng hôm qua đang phi hành trên đường, vậy mà phi thường xui xẻo gặp Vân Hải Loạn Lưu. Vân Hải Loạn Lưu là thiên trụ sơn thường gặp một loại khí hậu thiên tượng, nó cực kỳ nguy hiểm phức tạp, giống như gió lốc vòi rồng, một khi bị nó cuốn vào, ngay cả tu sĩ trúc cơ đều rất khó kịp thời thoát ly. Triệu Thăng vô ý bị cuốn vào trong đó sau, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, tại loạn lưu bên trong không ngừng xoay chuyển nhấp nhô. Từng đợt trời đất quay cuồng, để đầu hắn bất tỉnh nào chướng, cũng không biết loạn lưu bên trong bay bao lâu, cuối cùng hắn chỉ cảm thấy đầu đau xót liền đã hôn mê. Chờ hắn sau khi tỉnh lại tại chỗ mắt trợn tròn, cũng không phải bởi vì thân thể của hắn kém chút từ cây mây bên trên rơi xuống, mà là phát hiện xung quanh đều bị nồng vụ bao phủ. Triệu Thăng từ cây mây bên trong rẽ rủa đứng dậy, từ từ chuyển rời đến chỗ dựa vách tường trên cây, coi chừng quan sát đến cảnh vật xung quanh. Núi đá, cỏ cây, rêu đều là thiên trụ sơn thường gặp đồ vật. Phản phất hết thể rất bình thường. Chương 17, đất dốc vườn linh dược chương 17, đất dốc vườn linh dược một canh giờ trôi qua rất nhanh, nồng vụ không có một chút dấu hiệu tiêu tán. Lúc này, Triệu Thăng đột nhiên sinh ra một cái dọa người suy nghĩ, hắn giống như bị cuốn đến tử vong bảo địa. Lúc đó, hắn mồ hôi lạnh liền xuống tới. Thiên trụ sơn chính dương mặt cùng cái bóng mặt hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Thiên trụ sơn quá cao quá lớn, ánh nắng căn bản chiếu xạ không đến cái bóng của nó mặt. Dẫn đến thiên trụ sơn cái bóng mặt quanh năm biến mất tại trong sương mù dày đặc không thấy ánh mặt trời, ban ngày độ sáng cực thấp, vào lúc giữa trưa đều thấy không rõ ngoài mấy trượng cảnh vật, trong đêm càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng bởi vì duyên cớ này, thiên trụ sơn cái bóng mặt tồn tại mảng lớn chưa bao giờ thăm dò qua man hoang địa vực, nơi này là linh dược, linh thực, yêu cầm hung thú thiên đường, cụ cũng là ngàn vạn khách hái thuốc nơi chôn xương. Không biết thần bí, cực kỳ nguy hiểm lại ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo. Tử vong bảo địa là vô số khách hái thuốc đối với Thiên Trụ Sơn cái bóng mặt gọi đùa, đầy đủ biểu đạt đối với nó lại yêu lại sợ tình cảm phức tạp. Triệu Thăng vị trí địa giới, không thể nghi ngờ là tại Thiên Trụ Sơn cái bóng mặt cái nào đó không biết nơi nhỏ lánh. Thoát ly hiểm cảnh sau, bất chi bất giác, Triệu Thăng lại leo lên mấy trăm trượng vách núi, trong lúc đó có nhiều gian nguy chỗ, độc vật hung thú không để cập tới, theo thế núi càng ngày càng cao, không khí trở nên mỏng manh, nhiệt độ cũng hàng đến mức dị thường nhanh, trên vách núi đá khắp nơi kết băng, sờ mặt chưa được, vạn nhất tay trượt liền sẽ ngã vào vân hải, sinh tử không do mình. Hắn thật vất vả tìm tới một cái đặt chân khe hở, tạm thời thở một ngụm. Nơi đây lạnh thấu xương, hơi có chút mùa đông cảm giác. Bất quá đối với Triệu Thăng tới nói, khó khăn nhất không phải nhiệt độ không khí, mà là cảm giác sợ hãi. Nhân loại hữu dụng nhất giác quan là con mắt cùng lỗ tai, đại bộ phận ngoại giới tin tức cũng là do cả hai thu thập mà đến. Nồng đậm nặng nghề xương mù đem Triệu Thăng con mắt cùng lỗ tai phong ấn thiên địa trở nên dị thường tĩnh mịch xa hơn một chút, liền cái gì đều nghe không được cũng thấy không rõ. Mất đi nghe nhìn hai cảm giác, lại biết rõ chính mình ở vào một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, tuyệt đại bộ phận người xuất từ bản năng đều sẽ sinh ra sợ hãi, Triệu Thăng cũng không ngoại lệ. Hắn rõ ràng hơn biết, nơi này ban đêm xa so với ban ngày náo nhiệt quá nhiều, trong biển mây du động hung thú số lượng, so dương diện tối thiểu thêm ra năm thành. Càng có một ít quái vật khổng lồ, tại cao hơn càng sâu trong biển mây rong chơi, thoáng phóng xuất ra một tia bi áp, liền có thể để hắn phàm nhân này vì đó nín hơi. Trên thực tế, Triệu Thăng đã sớm tự giác tiến vào thái tức thái, linh thị dị năng càng là toàn lực ứng phó, thời khắc người người trong xương mù nguy hiểm. Bởi vì âm diện thế giới nguy hiểm hơn, càng huyết tinh cũng càng khó mà nắm lấy. Nơi này hung thú luôn luôn đang khắp nơi du đậu, tựa hồ tìm kiếm lấy cái gì, cũng liền tạo thành tấp nập xung đột. Ngắn ngủi 2 canh giờ bên trong, liền phát sinh 4-5 lần cực kỳ hung tàn chém giết, mỗi một lên đều là lấy một phương nào, thậm chí song phương chết thảm mà kết thúc, mùi máu tanh tràn ngập, lẫn vào trong mây mù, trở thành nơi này đặc biệt sinh thái một bộ phận. Cho đến lúc này, Triệu Thăng mới hiểu được vì cái gì nơi này được xưng là tử vong bảo địa không có tu sĩ trúc cơ đặc thù thần thức, cho dù là luyện khí đại viên mãn tiến vào nơi đây, cũng rất khó sinh tồn. Phổ thông khách hái thuốc thậm chí ở chỗ này sống không quá một ngày. Bất quá rất nhanh, mảnh đồng vụ này thiên địa lại hướng Triệu Thăng phô bày bảo địa hàng nghĩa. Nửa ngày sau, hắn bò lên trên một chỗ lõm vào vách núi đất dốc. Đất dốc phía dưới cực kỳ dốc, phía trên thì hơi có vẻ nhẹ nhàng, xuôi theo vách núi lõm vào số ước lượng 10 trượng, trên sườn dốc thảm thực vật rậm rạp, cái này rất khác thường. Nơi này bình thường biến mất tại đồng vụ phía dưới, không thấy ánh nắng, trừ bỏ một chút rêu loài nấm, hẳn là rất khó có thực vật sinh tồn. Nhưng nghĩ đến nơi này là Thiên Trụ Sơn, Triệu Thăng lập tức bình thường trở lại. Vừa đạp vào đất dốc, Triệu Thăng đối diện liền không nhịn được hắt xì hơi một cái. Trong xương mù mùi thuốc quá vọt lên, tựa như tính ra hàng trăm linh dược tụ tập sinh trưởng, mười mấy loại khác biệt hương khí hỗn tạp một chỗ, để cho người ta vừa nghe liền không nhịn được cấp trên. Ở trong đó nồng nặc nhất thuộc về tử khí chi hương vị. Vậy khẳng định là tử khí chi. Triệu Thăng tuyệt sẽ không nghe sai, mặc dù hắn nghĩ mãi mà không rõ, tử khí chi vì cái gì có thể sinh trưởng tại không có ánh nắng địa phương. Nhưng hắn tin tưởng mình cái mũi, cũng tin tưởng mình mấy chục năm hái thuốc kinh nghiệm. Ngay sau đó Triệu Thăng tinh thần đại chấn, cẩn thận bắt đầu thăm dò hành trình. Càng là địa phương xa lạ càng phải coi chừng, nhất là ngàn vạn năm đến đều không có người đạp vào man hoang địa vực. May mà chỗ này đất dốc không có sinh vật cỡ lớn, chỉ có một ít âm nô quỷ ba loại hình tiểu độc trùng. Sự thật chứng minh, Triệu Thăng cái mũi so chó còn linh mẫn, nơi này đúng là Thiên Trụ Sơn khó gặp linh dược bảo vườn. Trong tầm mắt, huyết kiếm cỏ, kỳ linh nhánh, ghét long quả, vô tâm hoa, kim tinh hạt, từng cây có giá trị không nhỏ linh dược dưới tầng cây, bụi cỏ, trong khe đá tùy ý sinh trưởng, mà lại từng cái hình thể thô to cường tráng, dược linh thật dài. Đương nhiên nhiều nhất là tường viên hoặc trắng nõn, hoặc màu tràng cấp thấp tử khí chi. A, Triệu Thăng đột nhiên kinh dị một tiếng, biểu lộ cùng hỉ. Ở bên tay phải của hắn, ngoài hai trượng một cây chết héo trên rễ cây, thình lình sinh trưởng một gốc to bằng chậu rửa mặt, đỏ rực như lửa dị trùng linh chi. Sinh hỏa chi. Triệu Thăng một cái bước xa tiến lên, lấy tay vừa sở chi đóng, sinh hỏa chi đặc thù cảm giác nóng rực, để hắn ý thức đến chính mình thật quá may mắn. Đây quả thật là một gốc liền có thể hối đoái một viên trúc cơ đan sinh hỏa chi. Nhìn thấy linh chi mặt ngoài từng vòng lít nha lít nhít rực văn, Triệu Thăng cặp kia vững như bản thạch hai tay, vậy mà đều ẩn ẩn run rẩy lên. Tinh tế đến qua một lần, hết thảy 831 vòng rực văn, mang ý nghĩa gốc này xích hỏa chi dược linh đã vượt qua 800 năm, đủ để hối đoái một viên thượng phẩm trúc cơ đan. Đan dược đều có trên dưới phẩm phân chia, phục dụng một viên thượng phẩm trúc cơ đan, tu tiên giả trúc cơ sát xuất thành công vượt qua 3 thành, mà một viên hạ phẩm trúc cơ đan sát xuất thành công lại chưa tới 1 thành. 3 thành trúc cơ sát xuất thành công. Có thể nghĩ, thượng phẩm trúc cơ đan tại tu tiên giới là cơ nào quý hiếm. Ổn. Triệu gia trở thành tu tiên gia tộc sự tình ổn. Đây là Triệu Thăng trong lòng trồi lên ý niệm đầu tiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình định ra mục tiêu cuộc sống sẽ có vượt mức hoàn thành cơ hội. Có viên này xích hỏa chi, Triệu Thành cái này bất tranh khí xem như đã nửa bước vào trúc cơ trong cửa lớn. Đương nhiên, hắn trước tiên cần phải tu luyện tới luyện khí đại viên mãn. Nghĩ đến lao bát bình thường diễn xuất, Triệu Thăng hận không thể lập tức bay trở về, phiến hắn hai cái bạn hai mạnh. Luyện cái giám võ, tu tiên nó không tâm sao? Chỉ là đánh cũng đánh, mắng cũng mắng. Hai tử chết tiệt này hay là khó chơi, Triệu Thăng đỗng nhiên nghĩ đến Hàn Huyền Võ, hẳn là hắn sợ dĩ chọn chúng lao bát, là bởi vì hắn cùng lao bát trong tính cách có chút tương tự nguyên nhân sao? Có đôi khi hạnh phúc quá nhiều, cũng sẽ trở thành phiền não. Mảnh này trên sườn núi sinh trưởng số lượng linh dược rất nhiều, mà lại phần lớn dược linh rất dài, trăm năm trở lên khắp nơi có thể thấy được, vượt qua ngàn năm cũng phát hiện 3 cây. trong đó một gốc là ngàn năm huyết kiếm cỏ, nó là tự nhiên một hành pháp khí, hơi luyện chế một chút chính là một thanh tốt nhất linh khí phi kiếm. Còn có 1.2005 hỏa hầu 9 tiết mặc ngọc hộp, cùng một viên ngàn năm kim tinh hạt. Đáng nhắc tới chính là, hắn lại phát hiện một gốc xích hỏa chi, bất quá chỉ có 680 năm dược linh. Đối với không có phát hiện ngàn năm tử khí chi, Triệu Thăng cũng không cảm thấy tiếc nuối. Trên thực tế, cũng chưa từng có người tại Thiên Trụ Sơn âm diện phát hiện qua tử khí chi. Đây là bởi vì vượt qua ngàn năm tử khí chi đã sinh ra linh tính, trời sinh có gặp vân hóa sương mù, gặp đất thì độn, gặp mộc thì dung đặc tính. Chương 18, thần thụ dễ khô cùng dược nề chương 18, thần thụ dễ khô cùng dược nề ba lô không gian có hạn, Triệu Thăng chọn lấy lại chọn, tuyển lại tuyển, quyết định cuối cùng đem bao quát xích hỏa chi, ngàn năm linh dược ở bên trong chín cây giá trị cao nhất linh dược cất vào bên trong. Các linh dược khác, hắn không có ý định mang đi, bởi vì mang lên bọn chúng sẽ ảnh hưởng thân thể của hắn tính linh hoạt. Tại loại này cực địa phương nguy hiểm, có khi động tác chậm hơn một chút cũng khả năng chí mạng. Triệu Thăng còn không có đem hy vọng mang về, đương nhiên sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Ngay tại hắn bận rộn đào móc linh dược thời điểm, trong mây mù đông nhiên có mùi tanh cuốn qua đến, Triệu Thăng kinh dị một tiếng, thân hình bên dưới áp chế, lăn mình một cái, nào về phía sớm đã nhìn chuẩn chỗ ẩn thân. Vừa mới ẩn nấp xuống tới, đỉnh đầu liền có nhào cánh tiếng vang lên. Hắn hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua, đáp xuống trên đất dốc chính là lúc trước hắn thấy qua huyết dược phi tích. Đầu này huyết dược phi tích nhìn thụ thương không nhẹ, đỏ sầm sừng vậy thất linh bất lạc, trên thân thể vết thương vô số, thần sắc bề bại, mà nó đến nơi đây giống như mang theo mãnh liệt mục đích tính. Hạ xuống đằng sau, cũng không hết nhìn đông tới nhìn tây, mà là trực tiếp tìm được một chỗ rễ cây, duỗi ra chân trước, dọc theo rễ cây hướng xuống moi móc. Nơi đó đúng lúc là xích hỏa chi sinh trưởng địa phương, Triệu Thăng cũng không sợ yêu này chim phát hiện, trong lòng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Huyết dược phi tích móng đuôi sắc nhọn, rất nhanh liền đào sâu vài xích, hiện lộ ra phía dưới tầng đất, gia hỏa này cực kỳ rất quen điêu ra một nắm đất, trực tiếp nuốt vào trong mồm, ngay đều không có nhai, liền nuốt xuống. Có lẽ cái này đất thật có dược hiệu đi, phi tích tại nuốt xuống cái đồ chơi này đằng sau, tinh thần lại cũng phấn chấn, rát một tiếng kêu to, mở ra hai cánh, phiến ra một mảnh cuồng phong, vỗ cánh bay lượn mà đi. Ăn đất. Triệu Thăng từ chỗ ẩn thân nhảy ra, chạy đến phi tích đào mở tầng đất trước, cẩn thận xem, trong hố sâu còn sót lại lấy nát bét dễ cây, bùn đất hiện lên màu nâu đen. Trừ cái đó ra, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Triệu Thăng cảm giác rất kỳ quái, đưa tay từ trong hố cầm ra một nắm đất, đặt ở dưới mũi người người. A, có một loại nhàn nhạt dị hương từ trong đất bùn phát ra, mùi thật rất nhạt, cũng chính là Triệu Thăng cái mũi so chó còn linh mẫn, mới có thể phát ra được. Hắn thử liếm lấy một ngụm trong tay bùn đất, hương vị cực kỳ đắng chát. Triệu Thăng trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết dược nê. Tu tiên giới từ xưa đến nay liền có dược nê mà nói, truyền thuyết khi linh dược không người ngắt lấy, tự nhiên khô héo sau khi chết, trải qua trăm ngàn năm mục nát phong hóa sẽ hóa thành mang theo dược tính thổ nhưỡng, lại trải qua không biết mấy vạn năm tích lũy tháng ngày, từng tầng dược thổ xếp sẽ dần dần tạo ra một loại có thể gia tốc linh dược sinh trưởng dược nê. Loại thuốc này bùn chứa một bộ phận dược hiệu, có thể coi như linh dược ướt, nhưng kém xa nó thuốc đặc tính. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng hưng phấn dị thường, bắt đầu cấp tốc tại trên đất dốc bốn chỗ đào móc. Một lúc lâu sau, đất dốc trở nên mấp mô. Lúc này Triệu Thăng thần sắc nửa vui nửa buồn đứng dậy. Lúc này, hắn phát hiện mảnh này đất dốc cũng không đều là dược nghề, trên thực tế chỉ có cây khô rễ một thước phạm vi bên trong mới có dược nghề tung tích. Chỉ là hắn lại phát hiện một kiện làm hắn phi thường rung động sự tình. Mảnh này trên đất dốc không có đại thụ, lại có một khối còn sót lại đại thụ bộ rễ. Từ đào móc kết quả đến xem, lồi ra mặt đất cây khô rễ chỉ là một góc của băng sơn, hơn phân nửa bộ phận bộ rễ đều vùi lấp tại đất đá phía dưới, cũng hướng bốn phương tám hướng mở rộng, không chỉ có hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ sườn dốc, thậm chí lan tràn tới xung quanh trong đất đá. Triệu Thăng khó có thể tưởng tượng, tại loại này âm u địa phương, làm sao lại sinh trưởng ra to lớn như vậy cây cối, mà có được dạng này một rễ củ hệ đại thụ như còn tồn tại, lại đều sẽ là như thế nào quái vật khổng lồ. Không biết là nguyên nhân gì, đại thụ đã đứt gãy rất có thể đã ngã vào không đáy vực sâu, còn sót lại khối này bộ rễ đại bộ phận cũng đã chết héo, nhưng còn có một phần nhỏ lưu giữ lại, sáng tạo ra nơi đây đặc biệt sinh thái hệ thống, đồng thời chết héo gốc cũng hóa thành từng mảnh dược nghê, thành mảnh này đất dốc bên trong vô số linh dược sinh trưởng dưỡng phân. Có dược nghê loại kỳ vật này, Triệu Thăng lại tốn hao một canh giờ, dùng móc ra dược nghê đem 9 cây linh dược tinh tế bôi lên kín. Dạng này đã bảo đảm dược hiệu không sói mòn, lại phòng ngừa mùi thuốc truyền đi sau, dẫn tới nguy hiểm không thể dự đoán. Lúc gần đi, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại quay lại đất dốc, dùng tùy thân chủy thủ chặt xuống một đoạn nhỏ nhìn qua càng thêm tươi mới dễ cây, để vào trong ba lô. Rời đi đất dốc sau, Triệu Thăng bắt đầu dài dằng dặc tìm đường hành trình. Thiên Trụ Sơn có một chỗ tốt, chỉ cần ngươi hướng ngang leo lên, điều gì cũng sẽ chuyển tới núi một bên khác. Trên thực tế, Triệu Thăng cũng là làm như vậy đến. Không biết bao lâu trôi qua, Triệu Thăng cuối cùng từ Tử Vong Bảo Địa tránh ra, lại một lần nữa gặp thấy được Thái Dương cùng Vân Hải. Lúc này hắn đã mình đầy thương tích, quần áo tả tơi. Ai cũng không biết trong lúc đó hắn đã trải qua cái gì gian nan hiểm trở. Mà đối với đoạn kinh lịch này, Triệu Thăng cũng là nói năng thật trọng, tránh. Mấy tháng sau, Lê Thủy bờ sông, Triệu gia trang viên trong từ đường đống nhiên chuyển ra gầm lên giận dữ, cho lão tử quỳ xuống. Triệu Thăng quắc mắt nhìn chừng chừng nhìn xem bất tranh khí như tử, khí đầu đau. Phù phù. Dáng dấp lưng hùm bay gấu, tướng mạo lại dị thường thanh tú Triệu Thành mười phần dứt khoát cho nhà mình lao cha quỳ xuống. Cha, ta biết sai rồi. Phi, ngươi biết sai cái rắm. Những năm này, ta và ngươi mẹ tận tình nói qua ngươi không biết bao nhiêu lần. Ngươi chỗ nào sửa đổi? Tu luyện mấy chục năm, ngươi mới khó khăn lắm tu đến luyện khí 3 tầng. Mà vợ ngươi bất quá ngũ linh phế dễ, cũng đã là luyện khí tầng 5 cảnh giới. Một cái tứ linh căn ngay cả phế linh căn cũng không bằng. Mau nói, ngươi có phải hay không lại vụng trộm đem linh nguyên đan đưa cho nàng? Đã qua tuổi thất tuần Triệu Thăng nói tới nói lui, vẫn tiếng như hồng trùng, trung khí mười phần. Hắn càng nói càng sinh khí, cơ lấy ra pháp sợi đằng, liền đối với nhi tử đổ ập xuống một trận rút. Triệu Thành đã tấn thăng tiên thiên cảnh giới, thân thể da dày thịt béo, đối với điểm ấy ra thịt thống khổ không để ý hắn một bên quỳ xuống đất bị đánh, một bên giải thích cha, ngươi cũng biết ta từ nhỏ đã ngồi không yên, vừa tu luyện liền ngủ gà ngủ gật. Dù sao ta phục dụng linh nguyên đan cũng là lãng phí, chẳng cho Thanh Thanh. Triệu Thành trong miệng Thanh Thanh, tên là Hàn Thanh Thanh, trời sinh phế linh căn. Ân, phụ thân nàng là Hàn Huyền Võ. Lại nói mười mấy năm trước, Triệu Thăng cùng Hàn Huyền Võ từ phủ Diễm Thanh thủ hạ trở về từ cõi chết sau. Triệu Thăng còn không có cái gì, ngược lại là Hàn Huyền Võ bởi vậy gặp may. Bởi vì hắn kịp thời hướng Tử Dương Tông thông báo có địa diễm cung ma đồ giết chết cũng ngụy trang thành Tử Dương Tông đệ tử, cũng tại Thiên Trụ Sơn bên trên thiết lập ván cục chuyện giết người đoạt bảo bởi vậy có thể bái nhập Tử Dương Tông. Về sau, lại bởi vì thiên phú tu luyện cao bị một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thu làm đệ tử. Thứ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ dùng thời gian mười mấy năm, liền từ luyện khí 6 tầng phi tốc tăng lên tới luyện khí 9 tầng. Năm đó, Hàn Huyền Võ phi thường cảm kích Triệu Thăng ân cứu mạng, tuần tự nhiều lần tới cửa bái phỏng. Hai người quan hệ càng chỗ càng gần. Cuối cùng Hàn Huyền Võ càng đem nữ nhi gả cho Triệu Thành hai nhà dứt khoát thành thân ra. Chương 19, linh mạch trăm năm làm cho chương 19, linh mạch trăm năm làm cho cùng trượng phu lười nhác không cầu phát triển tính tình so sánh, Hàn Thanh Thanh lại là một cái chính cống tu luyện cuồng. Trừ sinh con hai tháng bên ngoài, nàng quanh năm tại trong tĩnh thất bế quan tu tiên, vô sự không ra khỏi cửa. Triệu Thăng nghe được nhi tử giảm biện, không khỏi nộ khí càng tăng lên, vợ ngươi trời sinh phế linh căn bản không có khả năng trúc cơ. Linh nguyên đan cho nàng cũng không phải là lãng phí, còn không bằng cho Tuyên Hán cùng Lam Lam. Triệu Tuyên Hán là Triệu Thành đại nhi tử, năm nay 12 tuổi. Luyện khí tầng 2, cùng cha hắn giống nhau là tứ linh căn. Lam Lam tên đầy đủ Triệu Tuyên Lam, năm nay mới 6 tuổi, lại là Triệu Thăng lão lưỡng khẩu trên lòng bàn tay bảo, trời sinh kim thổ mộc tam linh căn. Nàng mới là Triệu gia hy vọng, tương lai trúc cơ đều có thể. Triệu Thánh nghe vậy sững sờ, lập tức nói lẩm bẩm cha, ta cảm thấy luyện võ rất tốt, tại sao phải để cho ta tu tiên đâu? Ngài không phải cũng là tiên tiên võ giả thôi. Triệu Thăng nổi giận nói hiệu nói bượng, luyện võ có gì tốt, nó có thể trường sinh sao? Trăm năm về sau mặc cho ngươi võ đạo thông thiên, cuối cùng cũng là một đống đất vàng. Ta hỏi ngươi, gia tộc tổ huấn là cái gì? Triệu Thăng vừa nói xong, lúc này từ cửa ra vào nhảy tiến đến một cái thân ảnh nho nhỏ, thanh âm non nớt hô ra, ta biết, mọi loại đều là hạ phẩm duy có tu tiên cao. Ai u, Lam Lam tới. Nhanh đến ra bên này. Bà ngươi đâu? Triệu Thăng thấy một lần đại tôn nữ đến, biểu lộ do âm chuyển tinh, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Hắn tiện tay ném đi trong tay sợi đằng, xài bước đi tới ôm lấy tôn nữ bà bối. Bà ngươi đâu? Triệu Thăng một bên vừa lấy tiểu nhân nhi vừa nói. Mãi mãi, ở phía sau đâu? Triệu Tuyên Lam dựa vào tại ra trong ngực, ngại thanh mại khí chăm chú đáp. Đang nói, một cái tuổi già sức yếu thân ảnh cũng xuất hiện tại ba người trước mặt. Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Hơn 70 tuổi Vương Ngọc Kỳ không còn lúc tuổi còn trẻ mỹ lệ bộ dáng, đã trở nên tóc trắng xóa mặt mũi nhăn nheo. Nàng trông thấy nhi tử quỳ trên mặt đất, lập tức oán giận nói lao già đáng chết, lao bắt cũng đều là nhanh 40 người, làm sao động một chút lại để hắn quỳ. Hắn không nguyện ý tu tiên, ngươi chính là mạnh hơn buộc hắn cũng vô dụng. Triệu Thăng cả giận nói hồ đồ. Ngươi cũng là tu tiên gia tộc đi ra, chẳng lẽ không biết trên đời này chỉ có tu tiên giả mới là người trên người? Hừ, Triệu Chí Tân ngươi nói lời này, có phải hay không ghét bỏ ta giả? Thiệt thòi ta tân tân khổ khổ cho ngươi Triệu gia sinh tám cái hải tử, trông thấy nói không lại lao đầu tử. Vương Ngọc Kỳ bỗng nhiên bắt đầu khóc lóc kể lể đứng lên. Triệu Thăng sợ nàng nhất một chiêu này, thấy thế vội vàng chịu thua xin lỗi, đồng thời để nhi tử cút ngay ra ngoài. Vương Ngọc Kỳ rất đắc ý, trợ phu đời này đều bị nàng chiêu này nắm đến xích sao? Chỉ là nhìn xem bề ngoài bất quá 50 hứa, tóc đen đầy đầu không có chút nào nếp nhăn trợ phu. Nhìn nhìn lại tóc trắng phơ giả mua như vậy chính mình. Trong lúc nhất thời, Vương Ngọc Kỳ trong lòng thản nhiên sinh ra một loại giả mua đi sầu não. Bất quá loại này sầu não rất nhanh giảm đi, tâm tư của nàng rất nhanh đều ném đến cháu gái trên thân. Một trận gia đình phong ba cấp tốc im bặt mà dừng. Lúc này, vừa từ đường không lâu Triệu Thành rất nhanh lại vội vàng trở về. "Cha, nhạc phụ tới." Hắn ngay tại phòng khách chờ ngươi đấy. Triệu Thăng nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức phân phó nói ngươi trước buổi tiếp mẹ ngươi, ta đi gặp ngươi nhạc phụ, nói xong lại hướng Vương Ngọc Kỳ xin lỗi một tiếng, tiếp lấy bước nhanh rời đi từ đường, hướng phòng khách đi đến. Năm trước, Tử Dương Tông phái Hàn Huyền Võ đến Thiên Trụ Sơn, đảm nhiệm chủ trì hội giao dịch đặc phái độc quyền bán hàng đệ tử. Triệu Thăng cũng bởi vậy được ích lợi không nhỏ. Phải biết đặc phái độc quyền bán hàng đệ tử là một cái chất béo mười phần vị trí. Mua thấp bán cao, nghiền ép khách hái thuốc, nhặt nhạnh chỗ tốt, đầu cơ trục lợi đan dược pháp khí hai bên kiếm lợi trên lệnh giá chờ chút, bọn hắn có quá nhiều nhẹ nhõm kiếm lợi linh thạch phương pháp. Hai tháng trước, chữa khỏi vết thương Triệu Thăng thông qua Hàn Huyền Võ xuất thủ một gốc ngàn năm chín tiết mặc ngọc hộ. Không chỉ có đổi lấy một nhóm ngũ hành pháp phù, linh nguyên đan các loại cơ sở tài nguyên tu luyện, còn phải một cái trọng yếu tình báo. Hôm nay, Hàn Huyền Võ một lần nữa đến nhà, nhất định mang đến tin tức tốt. Triệu Thăng cùng Hàn Huyền Võ là nhi nữ thân gia, cũng không cần tận lực Hàn Huyên. Đơn giản Hàn Huyên vài câu sau, Triệu Thăng liền vội vã mà hỏi, "Huyền Vũ, tin tức xác nhận sao? Tử Dương Tông năm nay sẽ thả ra mấy cái trăm năm làm cho?" Hàn Huyền Võ hai tay qua tay một cái thập tự, nói, "Dòng giá 10 viên." Không đợi Triệu Thăng hỏi lại, hắn rất mau đem chuyện này chân tướng từng cái nói tới. Nguyên lai 20 mấy năm trước, Tử Dương Tông bên trong có vị Kim Đan đại viên mãn chân nhân sắp bắt đầu trùng kích nguyên anh cảnh giới. Vì đề cao xác suất thành công, Tử Dương Tông không tiếc vốn liếng cũng muốn luyện chế ra Nguyên Anh đan. Nguyên Anh đan loại này tứ giai cực phẩm bảo đan, nó tỷ lệ luyện chế thành công hiển nhiên rất thấp. Cho nên liên tiếp thất bại 2 lần sau, Tử Dương Tông cũng là nguyên khí đại thường, gần nhất không thể không bán đi đại lượng tài nguyên hồi máu. Trong năm làm cho chính là trong đó vô cùng trọng yếu một loại tài nguyên. Nó không phải pháp bảo lại so pháp bảo chân quý hơn, bởi vì nó đại biểu cho một đầu linh mạch cấp 100 năm quyền nắm giữ. Mà linh mạch cấp 1 đủ để cung cấp nuôi dưỡng ra tu sĩ trúc cơ. Có được 100 năm làm cho tu tiên gia tộc cũng sẽ nhận Tử Dương Tông che chở. Làm có Nguyên Anh lão tổ trấn giữ cỡ lớn thế lực, Tử Dương Tông bên trong kim đan chân nhân vượt qua 10 ngón số lượng, trúc cơ hơn trăm, thực lực dị thường cường hãn, có rất ít thế lực dám nuốt nó dâu hùn. Bởi vậy, 100 năm làm cho đối với tu tiên gia tộc mà nói phi thường trọng yếu, nhất là giống Triệu Thăng dạng này vi hình luyện khí gia tộc. Ngược lại, 100 năm làm cho giá cả tự nhiên cũng dị thường đắt đỏ. Triệu Thăng hai mắt tỏa sáng, vội hỏi giá khởi đầu bao nhiêu? Hàng năm phải trả vay bao nhiêu linh thạch? Hàn Huyền Võ hít một tiếng, nói: "Ai, giá khởi đầu 50,000 linh thạch cất bước, hạn mức cao nhất không biết, nhưng ít nhất cũng phải 60,000, dù sao hai chúng ta nhà chồng chất một khối cũng mua không nổi. Về phần hàng năm tiền mướn không đề cập tới cũng được. Làm sao ngươi biết ta mua không nổi?" Triệu Thăng cười nói: "Ngươi có 50,000 linh thạch sao? Cái này thật không có." "Ai, không có, ngươi nói cái gì đó? Trong năm làm cho cũng không phải là chúng ta có thể nhớ thương đồ vật." Không giống Hàn Huyền Võ như thế chán ngán thất vọng, Triệu Thăng trong lòng một suy nghĩ, cảm thấy phải mạo hiểm thử một lần. Bởi vì cơ hội này thực sự quá hiếm có. Tử Dương Tông danh nghĩa mỗi đầu linh mạch đều sắp đặt xứng đôi bộ cường hãn đại trận hộ sơn, một khi phát động có thể phòng ngự ở phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tiến công. Ngoài ra vẫn xứng có vạn giảm một đường phủ. Lúc khẩn cấp đợi có thể hướng Tử Dương Tông phát ra cầu cứu tín phủ. Vài chục năm nay, Đại Ung Chu gia thủy chung là treo tại tim hắn một thanh lưới dao. Bình thường luôn luôn lo lắng đề phòng, sợ có một ngày Chu gia đột nhiên tìm tới cửa. Chỉ cần có được 100 năm làm cho, Triệu gia liền không sợ Chu gia lai công, cũng có thể an tâm phát triển 100 năm. Thế là Triệu Thăng thần sắc kiên định nói 10 đầu linh mạch bởi vì phẩm chất cùng tài nguyên sản xuất khác biệt, nó giá cả cũng nhất định cao có thấp có. Chúng ta chuyên tìm giá cả thấp đập. Ta là không có 5-6 vạn linh thạch, nhưng không nói không bỏ ra nổi giá trị tương đương bảo vật. Triệu đại ca, ý của ngươi là? Nghĩ đến 2 tháng trước mới ra tay ngàn năm linh dược, Hàn Huyền Võ con mắt trong nháy mắt sáng thành bóng đèn. Nữ nhi Hàn Thanh đã gả vào Triệu gia. Hàn Huyền Võ làm phụ thân cũng không màng cái gì, chính là 10 phần hy vọng Triệu gia phát triển tốt hơn. Triệu Thăng ra hiệu đối phương chờ một lát, tiếp lấy đứng dậy rời đi phòng khách. Chương 20, bảo dược giá trị vạn linh chương 20, bảo dược giá trị vạn linh sau đó, hắn bưng lấy 6 cái hình dạng khác nhau hộp ngọc trở lại. Đem hộp ngọc bỏ lên trên bàn, Triệu Thăng từ bên trong lấy ra một cái hình vuông hộp ngọc, coi chừng bỏ đi đóng kín sau, mở ra hộp. Vừa thấy rõ trong hộp linh dược bộ dáng, Hàn Huyền Võ tại chỗ liền nhảy dựng lên, sói đói chụp mồi giống như tiến đến hộp ngọc trước, mặt mũi tràn đầy khó mà chi tin biểu lộ. Triệu Thăng mỉm cười nói gốc này xích hỏa chi có hơn 800 năm dược linh, hẳn là giá trị cái 5-6 vạn linh thạch đi. Giá trị, quá đáng giá. Một viên thượng phẩm trúc cơ đang tại Tử Dương Tông nội bộ ít nhất cũng phải 50,000 linh thạch, mà lại có tiền mà không mua được. Bên ngoài trên phường thị, ngươi căn bản không gặp được thượng phẩm trúc cơ đan bóng dáng. Hàn Huyền Võ hưng phấn xoa xoa tay, trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ tham lam. Loại này cơ duyên to lớn đột nhiên xuất hiện tại luyện khí tu tiên giả trước mặt, đổi ai cũng cầm giữ không được a. Triệu Thăng tự nhiên nhìn thấy đối phương ánh mắt tham lam, bất quá hắn tuyệt không sợ, bởi vì đưa cho ngươi. Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Hàn Huyền Võ đơn giản không thể tin vào tai của mình. Vội vàng sao động liên tục truy vấn. Triệu Sinh biểu lộ rất bình tĩnh, ngữ khí lại hết sức trịnh trọng, nói: "Ta, nói, đưa cho ngươi. Lão đại ca, việc này ngươi cũng không thể nói bừa." "Thật?" Hàn Huyền Võ lúc này lại xác nhận nói. Triệu Thăng cười cười, giải thích nói: "Tự nhiên là thật, bất quá ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta một cái yêu cầu nho nhỏ." Hàn Huyền Võ nghe xong lời này vui mừng quá đỗi, vội vàng vỗ ngực nói: "Triệu đại ca, ngài cứ việc nói. Khỏi phải nói một cái yêu cầu, chính là 10 cái. Đệ ta cũng không hai lời." Triệu Thăng cười khoát khoát tay, nói: "Không cần 10 cái, liền một cái là đủ. Ta hy vọng ngươi trúc cơ đằng sau có thể coi chừng Triệu gia mấy năm, tốt nhất có thể coi chừng đến Tuyên Hán hoặc Tuyên Lam trúc cơ." Hàn Huyền Võ nghe nói như thế đột nhiên cười ha ha một tiếng, nhịn không được chỉ Triệu Thăng, bật cười nói: "Lão đại ca, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu? Ta nhìn ngươi đời này đều là vì người nhà sống. Tuyên Hán hoặc Lam Lam cũng là cháu ngoại của ta hoặc ngoại tôn nữ, ta không chiếu cố bọn hắn, còn có thể chiếu cố ai đây? Có ngươi câu nói này, ta an tâm." Nói, Triệu Thăng đưa tay đem xích hỏa chi đẩy lên Hàn Huyền Võ trước người, ra hiệu hắn cất kỹ. Tại Hàn Huyền Võ coi chừng thu hồi xích hỏa chi thời điểm, Triệu Thăng lại đưa tay đem mặt khác hộp ngọc từng cái mở ra. Hàn Huyền Võ vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền ngây ngẩn cả người. Khá lắm. Một thước dài 7 tấc huyết kiếm cổ, tối thiểu có 1500 năm hỏa hầu. Hổ phách thạch lan, luyện chế cao giai phù ma nhu yếu phẩm, dài đến lớn cỡ bàn tay, chí ít cũng phải 700 năm. Ngoài ra còn có 700 năm kỳ linh nhánh, 500 năm ghét long quả, 7 lá 7 cánh âm dương hoa ba loại đặc thù linh dược. Những này đặc thù linh dược mỗi loại từ mấy ngàn đến hơn vạn linh thạch không đợi. Nhất là ngàn năm huyết kiếm thảo chí ít giá trị mấy vạn linh thạch. Loại này tự nhiên linh khí có không thể thay thế tính trưởng thành và sự hòa hợp tính. Chỉ cần người sử dụng không ngừng hướng huyết kiếm thảo bên trong quán thâu tự thân linh lực, huyết kiếm thảo liền sẽ tiếp tục trưởng thành, uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nó thậm chí có khả năng trưởng thành là kim đan cấp pháp bảo, hay là bản mệnh pháp bảo loại kia. Hàn Huyền Võ thấy trông mà thèm tâm nóng, không khỏi hâm mộ nói: "Triệu lão ca, ngươi đây là đào được bảo ổ nha." "Ha ha, hái thuốc mấy chục năm, trong tay của ta cũng liền cất ngần ấy hàng tốt. Vì trăm năm làm cho, lần này ngay cả nội tình vốn liếng đều lật ra tới. Triệu Thăng đem đã sớm bịa đặt tốt lý do nói ra. Đất dốc vườn linh dược sự tình, Triệu Thăng không có ý định trước bất kỳ ai lộ ra. Thiên trụ sơn âm diện quá nguy hiểm, dù cho như Triệu Thăng cũng là trăm trải qua sinh tử mới thoát ra đến. Triệu gia hậu nhân thành thành thật thật tu tiên liền tốt, không cần cầm tính mệnh đánh bạc. Cũng liền. Hàn Huyền Võ nghe xong rất muốn xì đối phương một mặt, Triệu Thăng thực sự quá không biết xấu hổ. Thiên trụ sơn không biết có bao nhiêu khách hái thuốc cả một đời đều hái không đến một gốc 500 năm trở lên linh dược. Vị lão đại ca này vừa ra tay chính là 6 cây. Không đối, tăng thêm gốc kia ngàn năm chín tiết mặc ngọc hộp, là 7 cây. Trọng yếu nhất chính là mỗi một loại linh dược đều chân quý dị thường. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là xem thường Triệu Thăng. Trừ phía trên những cái kia, Triệu Thăng còn cất giấu xích hỏa chi cùng ngàn năm kim tinh hạt hai loại giá trị hơn vạn linh dược. Đây là hắn là Triệu gia lưu lại át chủ bài, cho dù là Hàn Huyền Võ cũng sẽ không cùng hắn giảng. Hàn Huyền Võ tinh tế vuốt vuốt huyết kiếm thảo, mặt mũi tràn đầy vẻ si mê làm đã từng võ si, hiện tại đi bên trên kiếm tu chi lộ hắn tới nói, huyết kiếm thảo loại này tự nhiên linh kiếm bại hoại tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chí bảo. Lúc này, Triệu Thăng đột nhiên hỏi ngươi không cần nhớ thương huyết kiếm thảo, hay là tính ra một chút những linh dược này đại khái giá trị bao nhiêu linh thạch đi. Hàn Huyền Võ lưu luyến không rời đem huyết kiếm thảo thả lại hộp ngọc, mơ hồ tính ra sau, nói ra trừ huyết kiếm thảo, mặt khác bốn dạng cộng lại ước chừng 16,000 linh thạch tả hữu. Nếu là tăng thêm huyết kiếm thảo đâu? Triệu Thăng truy vấn. Hàn Huyền Võ trầm tư một chút, chân thành nói chí ít 60,000, nếu có thể để càng nhiều trúc cơ kiếm tu hạ chẳng tranh đoạt, huyết kiếm thảo còn có thể nhiều bán 1-2 vạn linh thạch. Triệu Thăng gật gật đầu, Hàn Huyền Võ nói giá cả cùng mình tính ra không sai biệt lắm. Hàn Huyền Võ lại tràn đầy tự tin nói, Triệu đại ca, ngươi không cần lo lắng. Điểm ấy linh dược tại Tử Dương Tông không tính là gì, rất dễ dàng bị nội bộ tiêu hóa. Ngoài ra ta sư phụ cũng là một vị kiếm tu, lão nhân gia ông ta xuất thân giàu có rất. Huyết kiếm thảo bán cho sư phụ ta, cam đoan ngươi không thiệt thòi. Hàn Huyền Võ sư phụ là một vị trúc cơ 8 tầng kiếm tu, sư tổ là trong kim đan kỳ kiếm tu. Kiếm tu lấy chiến lược cường hãn lấy sưng, cho nên Hàn Huyền Võ sở thuộc kiếm tu nhất hệ tại Tử Dương Tông bên trong cũng coi là một phương đỉnh núi, thuộc về có thể cùng Nguyên Anh lão tổ người có trọng lượng loại kia. Triệu Thăng sở dĩ dám đánh trăm năm làm cho chủ ý, cũng có mượn nhờ ra hổ kéo dài cờ ý tứ. Điểm này căn bản không cần nói tỉ mỉ, tin tưởng Hàn Huyền Võ cũng lòng dạ biết rõ. Triệu Thăng gật đầu nói đã như vậy, một chuyện không phiền hai chủ. Tham gia Tử Dương Tông hội đấu giá sự tình cũng giao cho ngươi đi. Việc rất nhỏ. Hàn Huyền Võ biết Triệu gia thực lực bây giờ quá yếu, không thích hợp ra mặt đập xuống trăm năm làm cho, mà hắn có sư phụ chỗ dựa, không sợ chút nào cùng phổ thông trúc cơ tu tiên gia tộc tranh đoạt. Nhất là có gốc này hơn 800 năm xích hỏa chi sau, Hàn Huyền Võ tin tưởng mình tại sư phụ trong lòng địa vị sẽ thẳng tắp lên cao. Chỉ là hắn chợt nhớ tới một chuyện, đội vàng hỏi lão ca, cái kia hàng năm 2000 linh thạch tiền mướn thế nhưng là một bút con số không nhỏ. Các ngươi Triệu gia có thể chịu đựng được sao? Có cần hay không ta ra mặt hướng linh thạch đi vay ra một món linh thạch ứng phó tới mấy năm? Triệu Thăng khoát khoát tay, lắc đầu nói không cần, ta còn có thể tạm thời trèo chống thượng tam 4 năm. Lại thêm linh mạch sản xuất, hẳn là có thể chống đỡ càng lâu. Nói không chừng đập xuống trăm năm làm cho đằng sau, cũng có thể còn lại không ít linh thạch. Hàn Huyền Võ trong lòng đánh giá một chút, yên lặng nhẹ gật đầu. Đằng sau, hai người lại thương lượng việc này một chút chi tiết cùng quan hải. Đợi đến chính sự nói xong, sắc trời đã ảm đạm xuống. Triệu Thăng thấy thế thịnh tình mời Hàn Huyền Võ ở lại, thuận tiện nhìn xem ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ. Hắn cố ý không có sách Hàn Thanh Thanh, bởi vì Triệu Thăng biết Hàn Huyền Võ cùng Hàn Thanh Thanh cha con hai người quan hệ mười phần khẩn trương. Cũng biết, con dâu Hàn Thanh Thanh kỳ thật cũng không có coi trọng lão bát Triệu Thành. Chỉ là Hàn Huyền Võ đặc biệt ưa thích cùng hắn tính cách tương tự lão bát, lại thêm hắn cùng Triệu Thăng hai người quan hệ mật thiết, lúc này mới cưỡng bức nữ nhi gả cho lão bát. Hàn Huyền Võ tự nhiên thuận thế đáp ứng, một đoạn thời gian không đến Triệu phủ, hắn sớm muốn gặp một lần ngoại tôn của mình cùng ngoại tôn nữ. Chương 21, giảm thọ 20 năm chương 21, giảm thọ 20 năm tại Triệu phủ ở 2 ngày sau, Hàn Huyền Võ khởi hành trở về Tử Dương Tông. Bắt đầu là hội đấu giá làm chuẩn bị. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là 2 tháng sau. Hôm nay, Tử Dương trong phường thị răng đèn kết hoa, người ta tấp nập. Vô số tu tiên giả bị trận này loại cực lớn hội đấu giá hấp dẫn, nhao nhao chạy đến nơi đây. Mà Triệu Thăng mang theo nhi tử Triệu Thành cùng con dâu Hàn Thanh Thanh đương nhiên sẽ không vắng mặt trận thịnh hội này. Khi Hàn Huyền Võ tiến vào sàn bán đấu giá thời điểm, Triệu Thành cùng Hàn Thanh Thanh cũng tuần tự xuất nhập các đại cửa hàng đan dược cùng linh dược cửa hàng, mua rất nhiều chủng khác biệt linh dược hạt giống. Triệu Thăng là phàm nhân không tiện ra mặt, chỉ có thể để bọn hắn hai cái xuất mã. Tại sao muốn mua linh dược hạt giống? Đương nhiên là bởi vì Triệu Thăng muốn mạo hiểm lần nữa đi một chuyến đất dốc vườn linh dược. Thu hoạch linh dược là một mặt, một phương diện khác thì là hắn muốn lợi dụng nơi đó được trời ưu ái hoàn cảnh, chủ động bồi dưỡng một chút ngoại giới hiếm thấy lại vô cùng trọng yếu linh dược. Tỷ như kết kim đan mặt khác hai đại chủ dược, Quỳnh Thần Hoa cùng Cửu Khúc tham gia chờ chút. Cái gọi là bố cục ngay sau đó, nghĩ xa ngàn năm. Nói chính là Triệu Thăng loại người này. Bồi dưỡng linh dược vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một tháng sau, theo cuối cùng một nhóm Tử Dương Tông tạp dịch từ Long Lý Hồ rút lui, Triệu Thăng một nhà tại Hàn Huyền Võ dẫn đầu xuống đem đến ven hồ trong trang viên. Long Lý Hồ từ phát hiện đến mở đến nay đã có hơn 2000 năm, Tử Dương Tông kinh doanh nơi đây cũng có gần 1000 năm. Cho nên Long Lý Hồ đã sớm bị khai phát thành thục, hàng năm các hạng sản xuất cùng ích lợi đều 10 phần ổn định. Long Lý Hồ trăm năm làm cho giá cả không cao, chỉ có 63,000 linh thạch. Đây là bởi vì nó linh mạch là nhất giai thủy hành linh mạch, có hơn phân nửa đều tại đáy hồ. Không giống vùng núi và bình nguyên linh mạch, không chỉ có thể trồng trọt linh cốc cùng linh dược, thậm chí ngẫu nhiên có thể phát hiện một chút cỡ nhỏ linh quáng. Long Lý Hồ trừ diện tích lớn, có hơn 200 dặm mặt hồ bên ngoài, có thể ổn định sản xuất hữu ích không nhiều. Trừ bán một chút linh tính tôm cá bên ngoài, nổi danh nhất là đỏ lý cùng bích lý hai loại nhất giai yêu ngư. Nếu là đầy đủ may mắn, nói không chừng có thể bắt được một con rồng lý. Long lý là đỏ lý cùng bích lý tạp giao sau đản sinh dị chủng linh lý, mấy chục năm khó gặp. Nghe đồn long lý chứa một tia chân long huyết mạch, ăn nó có thể tăng lên cực lớn giao mãng các loại long chủng yêu thú tiềm lực. Triệu Thăng đối với long lý cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao đập xuống trăm năm làm cho, là Triệu gia tìm kiếm một chỗ chỗ an toàn sau, hắn đã hết sức hài lòng sẽ không lại yêu cầu xa vời cái gì. Mặt khác long lý hồ cũng không phải không có vui mừng ngoài ý muốn. Triệu Thăng thế mà ở bên hồ phát hiện bát mẫu linh điển, không hề nghi ngờ, đây là có người có môn phái vụng trộm mở cũng không biết ai cho hắn lá gan lớn như vậy. Ân, long lý hồ trời cao hoàng đế xa, nơi này đệ tử tạp dịch liên hợp lại cùng một ruột cũng có nói. Đương nhiên nó không phải Triệu Thăng nên quan tâm sự tình, bát mẫu linh điển tuy nói không lớn nhưng đối với lớn nhỏ mèo hai ba con Triệu gia tới nói đã đủ dùng. Có một chút để Triệu Thăng phi thường ngoài ý muốn, từ khi đem đến long lý hồ sau, Triệu Thành cùng Hàn Thanh Thanh cặp vợ chồng quan hệ lại có cực lớn cải thiện. Khi lão bát Triệu Thành tại trên linh điển chăm chỉ cày cấy lúc, Hàn Thanh Thanh ngoài ý liệu lại mang thai. Đây chính là một kiện thiên đại hỷ sự, không chỉ có là đối với Triệu gia, đối với Triệu Thăng càng là như vậy. Vì 8 tháng sau ra đời cái thứ 3 cháu trai, Triệu Thăng đột nhiên công việc lưu đủ lên, hắn chuẩn bị sớm lên núi. Tích cốc đan, trừ bị phấn, hộ thân ngọc bài, bán pháp khí trưởng cùng, phá giáp mũi tên, bán pháp khí hôn kim nguyên kiếm. Theo từng loại vật phẩm bị mua về, Triệu Thăng lên núi thời gian cuối cùng đã tới. Hắn không có người hướng ra nói rõ chuyến này tính nguy hiểm, chỉ nói đi Thiên Trụ Sơn hái thuốc. Tại cuối cùng thời điểm rời đi, Triệu Thăng đem Triệu Thành kéo đến một bên, vụ trộm đem một viên cẩm nang giao cho nhi tử trên tay. Còn nói hắn bạn nhất nửa năm sau còn chưa có trở lại, liền mở ra cẩm nang. Triệu Thành mặc dù tính tình lười nhắc nhưng người không ngu ngốc. Rất nhanh nghe được lão cha trong lời nói rõ ràng có xa nhau chi ý, nhưng mà vô luận hắn như thế nào thuyết phục, Triệu Thăng từ đầu đến cuối không có cải biến ý nghĩ của mình. Rất nhanh, Triệu Thăng dứt khoát quyết nhiên cáo biệt người nhà, hướng Thiên Trụ Sơn xuất phát. Sau 3 tháng, khi Triệu Thăng xuất hiện lần nữa tại Long Lý Hồ lúc, hắn vậy mà gãy mất một đầu cánh tay, mà lại trên ngực bụng trải rộng khắc sâu tận xương vết thương, tựa như là bị một loại nào đó đáng sợ yêu vật móng vuốt lặp đi lặp lại xẹt qua bình thường. Lúc đó Triệu Thăng thân thể gần như sụp đổ, trọng thương muốn chết. Vừa nhìn thấy phu nhân Vương Ngọc Kỳ mặt, Triệu Thăng một hơi thư giãn xuống tới, lập tức ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Triệu gia trụ cột đột nhiên sụp đổ, lão thái thái Vương Ngọc Kỳ cũng theo đó dọa ngất đi qua. Lúc này Hàn Thanh Thanh đột nhiên đứng dậy, rất nhanh ổn định lại cục diện. Nàng một bên nghiêm mật phong tỏa tin tức, một bên phát truyền tin phủ để Hàn Huyền Võ nhanh chóng tìm Long Lý Hồ chủ trì đại cục. Không chỉ có là chỉ có Hàn Huyền Võ mới có thể cứu Triệu Thăng, cũng bởi vì Hàn Thanh Thanh cùng Triệu Thành vợ chồng hai người thu thập Triệu Thăng đồ vật thời điểm, vậy mà khiếp sợ phát hiện tràn đầy cong lên bao linh dược, mỗi một gốc đều có chí ít mấy trăm năm dược linh. Nhận được bảo bối quê nữ truyền tin phủ, Hàn Huyền Võ trước tiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bởi vì hắn hiểu rõ vô cùng nhà mình quê nữ, nếu như không có thiên đại sự tình, căn bản sẽ không hướng hắn gửi đi truyền tin phủ. Thế là, Hàn Huyền Võ lập tức bỏ dở bế quan, thuê tông môn vạn dặm mây điêu, chỉ dùng nửa ngày liền chạy tới Long Lý Hồ. May mắn hắn đến nhanh, trên thân còn mang theo một viên nhất giai thượng phẩm Hoàn Dương đan, lúc này mới hiểm hiểm bảo trụ Triệu Thăng tính mệnh. Dùng trọn vẹn thời gian 2 năm, Triệu Thăng mới đem thương thế dưỡng tốt. Chỉ là lần này ra quá lớn, hắn không chỉ có không có một đầu cánh tay, cảnh giới dừng bước tại tiên thiên cực hạn, mà lại thực lực cũng chỉ còn lại 6 thành, vĩnh viễn không có khả năng khôi phục. Càng sâu thêm, tính danh Triệu Chí Tần Triệu Thăng, thọ nguyên 79, 99 cảnh giới tiên thiên cực hạn nửa bước thông thần thể chất bách tuế thân phàm cấp thân khinh như yến phàm cấp thiên phú động thái thị giác phàm cấp linh tị phàm cấp kỹ năng phủ quang kiếm pháp xưa nay chưa từng có bích hải triều sinh công lô hỏa thuần thanh mây long cửu biến xưa nay chưa từng có truy phong tiễn pháp lô hỏa thuần thanh, hoành luyện thiết thân phá công vì tiến một chuyến đất dốc vừa linh. Dược, hắn hao tổn 20 năm thọ nguyên. Bất quá tại Triệu Thăng xem ra, cuộc mua bán này hắn trung quy là kiếm lời. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối ghi khắc lấy một câu không tranh một thế chi dài ngắn, lại hơn 10 thế nhìn cao thấp. Làm bách thế sách chủ nhân, Triệu Thăng tuyệt đối có loại này ánh mắt lâu dài. Sự kiện lần này đằng sau, Triệu Thăng tuyên bố chậu vàng rửa tay, từ đó vượt qua ngậm di nuôi tôn nhàn nhã sinh hoạt. 10 năm sau, Triệu phủ trong hậu trạch bầu không khí nặng dị thường, hạ nhân bọn thị nữ không dám thở mạnh một ngụm. Tại một gian tràn đầy dày đặc mùi thuốc phòng trong bên ngoài, tóc bắt đầu hoa dâm Triệu Thành giống 60 năm trước Triệu Thăng một dạng, tại trong đình viện mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng sầu lo đi tới đi lui. Phía sau hắn cũng đang đứng 17-18 nhân khẩu, tất cả đều là Triệu Thăng tử tôn bối hôm nay là hắn cháu trai ra đời thời gian mà đồng dạng tại một ngày này, mẹ ruột của hắn Vương Ngọc Kỳ cũng đã lâm vào thời khắc hấp hối. Tại loại thời khắc mấu chốt này, nhà mình cha ruột vậy mà đem bọn hắn cả một nhà toàn đánh đi ra. Quả thực là không thể nói lý. Hừ, thật sự là càng giả càng hồ đồ. Triệu Thành càng nghĩ càng sinh khí, biểu lộ càng phát ra âm trầm. Nhưng nếu để cho hắn xông vào trong phòng, hắn lại không lá gan kia. Không phải thật sự không dám, mà là thật đánh không lại. Đừng nhìn lao cha nhanh 90 tuổi, nhưng từ khi tại 2 năm trước tự sáng tạo ra Tam Đại Thần Công sau, thế mà có thể nhẹ nhõm treo lên đánh hắn một cái luyện khí tầng 4. Chương 22, người xa quê trở lại quê hương. Chương 22, người xa quê trở lại quê hương. Ngay tại Triệu Thành vừa lo lắng lại bất an thời điểm, trong phòng bầu không khí lại không phải trong tưởng tượng như thế bi thương. Triệu Thăng ngồi tại bên giường, nắm thê tử Vương Ngọc Kỳ tay, mặt mũi tràn đầy ôn nhu nói hai người sau khi kết hôn 70 năm tới từng ly từng tí. Vương Ngọc Kỳ khô gầy như tuổi, trên mặt che kín đáng sợ lão nhân lồm đốm. Lúc này nàng đã lâm vào hôn mê, căn bản nghe không được trượng phu nói cái gì. Nhưng mà, Triệu Thăng phảng phất không có một tia bi thường, vẫn không nhanh không chậm nói, không biết trải qua bao lâu, Vương Ngọc Kỳ tay đột nhiên hơi động một chút, mí mắt nhuyễn động mấy lần, chậm rãi mở ra tràn đầy đốm trắng hai mắt. Nàng ánh mắt không ánh sáng, ánh mắt tán loạn mờ mịt, có chút thất kinh. Nhưng ở cảm nhận được trượng phu khô quắt lao thủ sau, Vương Ngọc Kỳ lập tức trầm tĩnh lại, trên mặt lộ ra an tâm dáng tươi cười. "Đến Tần ca, ta rốt cục chết tại ngươi trước mặt." "Thật tốt." Nàng mở miệng thì thào nói ra, thanh âm rất suy yếu rất thấp, cơ hồ bé không thể nghe. "Đúng vậy a. Về sau cũng chỉ có ta một người cô độc sống. Ân, ta biết ngươi rất sợ tịch mịch thôi." Triệu Thăng tiến đến bên thai nàng ôn nhu nói, "Đến Tần ca, ngươi vĩnh viễn hiểu rõ ta nhất. Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên là làm sao gặp mà sao?" Triệu Thăng đưa tay cho thê tử ép tốt góc chăn, khẽ cười nói, "Làm sao không nhớ rõ, ta dùng nước hoa mới đem ngươi cùng Ngọc Yên dẫn tới. Vì hấp dẫn chú ý của các ngươi, năm đó ta còn cố ý gảy một bài khúc đàn cao sơn lưu thủy." "Khụ khụ, ta liền biết ngươi có chủ tâm không tốt. Năm đó ta cũng là tuổi nhỏ vô tri, mới bị ngươi nhẹ nhõm lừa gạt tới tay. Ngươi hối hận sao?" "Không hối hận. Vĩnh viễn không hối hận." Nói xong, Vương Ngọc Kỳ sắc mặt đột nhiên dị thường hồng nhuận, thanh âm một lần nữa trở nên rõ ràng. Triệu Thăng tâm thần siết chặt, không tự chủ được cầm thật chặt tay của vợ. Hắn biết đây là hồi quang phản chiếu. Vương Ngọc Kỳ bỗng nhiên nghiêng mặt qua, thần sắc dị thường khát vọng nhìn về phía Triệu Thăng, trông đợi nói đến Tần ca, "Ta muốn lại nghe ngươi nói một lần, năm đó ngươi đưa cho ta định tình thơ." Lúc này, Triệu Thăng trong mắt bỗng nhiên đã tuôn ra nước mắt, thanh âm run nhẹ nhẹ, ngâm khẽ nói, "Tiêm Vân khoe khoang kỳ xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ám độ. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số." Đợi đến Triệu Thăng niệm xong định tình thơ đằng sau, Vương Ngọc Kỳ phảng phất hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, sắc mặt cấp tốc xám trắng lại, hô hấp gần như đình trệ, chỉ còn lại có cuối cùng một tia ý thức đến Tần ca, "Ta đột nhiên nhớ nhà, nghĩ tới ta gia gia mãi mãi cha mẹ, còn có ngọc của ta yên tỷ. Ta muốn về." Nhà chữ chưa nói ra miệng, nàng đống nhiên vô lực buông lỏng ra nắm chặt trượng phu tay phải, từ đây vĩnh viễn đình chỉ hô hấp. Nhìn thấy bạn già rời đi như thế, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ Triệu Thăng con mắt. Giờ khắc này, hắn lao lệ chảy ngang. Khi Triệu Thăng chán nản đi ra ngoài phòng lúc, Triệu phủ trên dưới rất nhanh vang lên từng mảnh tiếng khóc. Một tháng sau, tại nhi tử Triệu Thành cháu trai Triệu Tuyên Hán đám người đưa mắt nhìn bên dưới, Triệu Thăng bưng lấy thê tử hộp cho cốt leo lên một chiếc xe ngựa. Tiếp theo tại tiên tiên cảnh phu xe điều khiển, chiếc xe ngựa này chậm rãi khởi động, bắt đầu lái về phía hơn 4000 dặm bên ngoài Lương quốc Cam Châu. Đông đi xuân tới, mùa xuân 3 tháng, Nam Dương trong thành trên cây đào hoa đào đống nhiên tại trong vòng một đêm toàn bộ nở rộ. Hương hoa chợt chợt, hoa rụng rực rỡ. Ngay tại Nam Dương bách tính chúc mừng hoa đào tiết một ngày này, một cô rách dưới xe ngựa đứng tại một tòa cổ xưa trước phủ đệ. Triệu Thăng mới từ trên xe ngựa đi xuống, chỉ thấy 7-8 cái cầm đao mang kiếm hán tử đột nhiên xông tới, lớn tiếng xua đuổi nói, "Mặc kệ các ngươi là từ đâu tới, đi nhanh lên. Triệu gia hôm nay không gặp khách lạ." Lớn mật. Sa phu Triệu Nhị một thân sở học đều là Triệu Thăng thân truyền thụ, đối với Triệu Lao thái gia kính như thần minh. Hắn gặp tình hình này, đột nhiên tiến lên một bước hét to lên tiếng, xen lẫn tại trong sóng âm tiên tiên chân khí đột nhiên bộc phát. Cái này 7-8 cái hán tử tại chỗ bị chấn bể màng nhĩ bên tai hoa, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. "Ai u, ta làm sao không đứng dậy nổi?" "A, ta nghe không được." Bọn hắn tiếng kêu rên liên hồi, thân thể hoàn toàn mất đi cân bằng, mặc cho bọn hắn như thế nào dãy ruột nhưng thủy chung dậy không nổi. Lúc này, hai cái canh giữ ở Triệu phủ cửa ra vào hồng ý trung niên đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không giống với phổ thông lăn lộn giang hồ hạ lưu, huyết đạo môn xuất thân bọn hắn một chút liền nhìn ra cái kia bình thường tựa như phu xe hán tử theo hầu. Người này lại là Cam Châu hiếm thấy tiên tiên tông sư, là cùng huyết đao lão tổ cùng một cấp tồn tại. Mắt thấy không tốt, hai cái huyết đao môn đệ tử liền muốn hướng trong Triệu phủ chạy. Ai ngờ lúc này, một đạo thân hình gầy yếu, tóc trắng xóa lão giả tay cụt đống nhiên xuất hiện tại giữa hai người. Ngay sau đó, một cỗ nặng nề như núi khí thế áp bách mà đến, hai người trong nháy mắt hoàn toàn bị ngăn chặn, thân thể không thể động đậy được, phảng phất ngưng kết tại trong hồ phách côn trùng. May mà, cái này khí thế khủng bố đến nhanh đi cũng nhanh. Hai người rất nhanh trùng hoạch tự do, nhưng mà bọn hắn ai cũng không dám động, lại càng không cần phải nói hướng huyết đao lão tổ thông báo tin tức. "Ta hỏi các ngươi, Triệu phủ đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi lại là người nào?" Triệu Thăng thu hồi tiên tiên uy áp sau hướng hai người hỏi. Hai người kia không dám chút nào có bất kỳ giấu giếm, tranh thủ thời gian giao phó nói, "Chúng ta đều là huyết đao môn đệ tử. Bất quá chúng ta tuyệt đối không có ác ý, là huyết đao lão tổ lão nhân gia ông ta muốn nhận Triệu phủ Tam thiếu gia làm đồ đệ, lúc này mới tự mình đến Triệu phủ. Chúng ta chỉ là giữ ở ngoài cửa, phòng ngừa ngoại nhân quấy rầy thôi." "Thu đồ đệ?" Triệu Thăng nhíu nhíu mày, thầm nghĩ nếu là thật sự muốn nhận đồ đệ hẳn là sẽ không làm ra tình hình như vậy. Lúc này, Sa phu Triệu Nhị đột nhiên lại gần nói ra lão thái gia, nhỏ nhìn cái này động đao tư thế, cái kia huyết đao lão tổ sợ là kẻ đến không thiện a. Ngay nhìn, muốn hay không nhỏ trước đem người này đuổi. Không cần nói xong, Triệu Thăng cất bước đi vào 50 năm đều không có trở lại tổ trạch. Cùng lúc đó, Triệu phủ tiếp khách trên đại sảnh bầu không khí lại nặng dị thường. Trên đại sảnh ngồi đầu lấy một vị dưới hàm rủ xuống thổi phồng mỹ nhiêm hồng nhuận vân phất lão giả. Người này mặc dù tuổi trên 50, nhưng vẫn màu tóc đen kịt, trên mặt cũng không có chút nào nếp nhăn, hiển nhiên tinh thông dưỡng sinh chi thuật. Mà tại bên dưới đại sảnh phương tả hữu trên ghế bành, bên trái an vị 4 vị là Triệu gia tộc lão, bên phải chỉ có 2 người ngồi. Bên trên nhất chính là một người mặc trường bào đỏ thẫm, đầu trọc kiêu diện lão giả, hắn dáng dấp dị thường cao lớn, tướng mạo càng là hung thần ác sát. Vị này chính là uy trấn Cam Châu giang hồ nửa giáp huyết đao lão tổ Thường Mãnh Liệt. Mà tại hắn ngồi phía dưới chính là một vị cầm trong tay phất trần, đồng nhan hạc phát lao đạo sĩ. Sau lưng của hai người, đứng đấy một loạt mặc áo đỏ huyết đao môn đệ tử. Bọn hắn huyệt thái dương cao cao nâng lên, xem xét liền biết từng cái đều là giang hồ ít có nhất lưu cao thủ, đại khái chờ không nổi nữa. Huyết Đao lão tổ đông nhiên ngự khí âm trầm hỏi: các ngươi Triệu gia suy tính thế nào? Lúc nào để lão tổ nhìn một chút bảo bối đồ nhi của ta? Mỹ Nghiêm lão giả nghe xong cái này hoa, mỉm cười nói: thường lão tổ, ngươi có thể thu Kiệt Nhi làm đồ đệ, lẽ ra là ta Triệu gia chuyện may mắn. Chỉ là không khéo rất, Kiệt Nhi hai ngày trước đi thăm viếng hắn di tổ mẫu, bây giờ chưa trở về. Không phải vậy, chờ hắn sau khi trở về, ta để Kiệt Nhi chủ động đi Huyết Đao môn bái sư, ngươi nhìn có thể. Đánh rắm. Chương 23, ngươi làm sao không về sớm đến? Chương 23, ngươi làm sao không về sớm đến? Huyết Đao lão tổ chửi ầm lên: các ngươi Triệu gia sẽ chỉ một mép bị người. Trước đó vài ngày, lão tổ ta để cho các ngươi dùng nói lừa gạt trở về. Hôm nay các ngươi mơ tưởng lại lừa gạt lão tử. Mau để cho tiểu tử kia đi ra, nếu không đừng trách lão tổ ta động thủ. Mỹ Nghiêm lão giả nghe vậy sắc mặt chỉ trệ, lập tức nhíu chặt lông mày. Huyết Đao lão tổ là tiên tiên tông sư, Triệu gia trừ Tam Bá tổ bên ngoài không người có thể địch, nhưng Tam Bá tổ năm nay đã 90 có năm, còn không biết có thể hay không là Huyết Đao lão tổ đối thủ. Chẳng lẽ lại muốn xin mời gì mãi mãi xuất thủ? Thế nhưng là nàng lão nhân gia từ trước đến nay không quan tâm tục sự, mà lại Kiệt Nhi còn tại nàng nơi đó ẩn thân. Nếu là Mỹ Nghiêm lão giả tên là Triệu Tuyên Nghĩa, thân phận tức là Triệu gia đương đại gia chủ, cũng là Triệu Ngọc Kiệt cha ruột. Ngay tại Triệu Tuyên Nghĩa tình thế khó xử thời điểm, một cái tuổi già sức yếu, chống một cây ngọc lửa gạt thân ảnh tập tên từ sau đường chuyển ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ha ha, lão phu trước đó còn muốn lấy ai có thể làm ra thanh thế lớn như vậy đâu. Nguyên lai là Thường Huyết Đao người đã đến. Chắc không được đâu. Thường Mãnh vừa nhìn thấy mặt, lập tức cẩn thận rất nhiều, mặc dù thu liễm một chút phách lối khí diễm, nhưng vẫn rêu cợt nói: Triệu lão đầu, nguyên lai ngươi còn chưa có chết đâu. Bất quá nhìn ngươi thở hồng hộc dáng vẻ, có thể hay không rút kiếm ra còn hai chuyện đâu. Lão nhân không ngần ngại chút nào cười cười, vỗ vỗ quả trượng, nói: năm đó Ngọc Kiếm công tử chết sớm, hiện tại chỉ còn lại có xương gò má lao đầu tử đi. Bất quá lao giả ta dù sao cũng chán sống rồi, có muốn hay không ta mang người cùng đi. Nghe thấy lời này, Thường Mãnh nhịn không được ánh mắt co rụt lại, ngồi thẳng thân thể, thần sắc cẩn thận nhìn chằm chằm Triệu Chí Kính. Mặc dù hắn chính vào thịnh niên mà đối phương sớm đã già yếu đến không còn hình dáng, nhưng không người nào dám khinh thị một vị tiên tiên võ tông liều mạng một kích, cho dù hắn già đến chỉ còn lại có một hơi. Lão bất tử, ngươi dám uy hiếp lão tử? Thường Mãnh đánh giá Triệu Chí Kính một lần sau, đột nhiên hung hăng nói: làm sao lại thế? Lão phu bất quá là sợ một người lên đường tìm mình, muốn tìm một cái thuận mắt người bồi bồi ta thôi. Triệu Chí Kính chậm rãi giải thích nói. Đúng lúc này, Đồng Nhan Hạc Phát lão đạo sĩ bỗng nhiên mở miệng. Triệu lao ra tử hiểu lầm. Thường huynh kỳ thật cũng không ác ý, chỉ là gặp quý phụ Tam thiếu gia thiên tư thông minh, là một khối luyện võ tài liệu tốt. Nóng lòng không đợi được phía dưới, lúc này mới đi vào quý phụ chủ động đưa ra thu hắn làm đồ. Thu đồ đệ, sợ là dê vào miệng của tôi. Triệu Chí Kính trong lòng cười lạnh không chỉ, đồng thời thầm nghĩ hai người này vì sao nhìn chòng chọc Ngọc Kiệt không thả. Hàn Lang Ngọc Kiệt người mang linh căn tin tức vô ý tiết lộ ra ngoài, chuyện của mình thì mình tự biết. Chớ nhìn hắn mở miệng ngậm miệng muốn dẫn người một khối chết, trên thực tế hắn căn bản làm không được. Tại hai năm trước, hắn liền đã phá công, một thân tiên thiên chân khí cũng tán loạn không còn. Bất quá với hổ lao giá không ngã. Triệu Chí Kính sắc mặt bình tĩnh, không chút do dự lắc đầu cự tuyệt nói: hảo ý của các ngươi Triệu gia tâm lĩnh, nhưng ta Triệu gia gia học bên thâm, phủ quang kiếm pháp cùng vân long tam biến càng là độc bộ cam châu, cũng không cần ngoại nhân dạy bảo con cháu nhà mình. Huyết Đao lão tổ nghe xong, lúc này cười giận dữ nói: tốt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Xem ra hôm nay lão tổ ta không động thủ là không được. Gặp nói đã nói cương, Triệu gia tứ đại tộc lão cùng gia chủ Triệu Tuyên Nghĩa lập tức đứng dậy gọi được trước người đối phương, thần sắc nghiêm túc dị thường. Mà Huyết Đao môn đệ tử cũng không chút nào yếu thế, cấp tốc rút đao ra, chỉ chờ lão tổ ra lệnh một tiếng, liền xuất thủ diện Triệu gia. Mắt thấy một trận sống mái với nhau không thể tránh được, lúc này từ ngoài cửa truyền đến một giọng gián mua mới vừa rồi: là ai nói muốn tại ta Triệu gia động thủ a? Đang khi nói chuyện, Triệu Thăng ôm hộp cho cốt, chậm rãi đi vào căn này tiếp khách đại đường, Sa Phu Triệu Nhị theo sát phía sau. Huyết Đao lão tổ trông thấy người đến là một lão đầu, hơn nữa còn gãy mất một cây cánh tay, không khỏi giễu cợt nói: từ đâu tới lao tàn phế, lại dám cùng lão tổ khiêu chiến? Các đồ nhi lên cho ta, giết chết bất luận tội. Là lão tổ. Huyết Đao đệ tử ầm vang xưng là, bọn hắn biết nhà mình lão tổ đây là muốn giết người lập uy. Lúc này một đám hồng y đệ tử xách ngược trường đao, bước nhanh phóng tới Triệu Thăng. Coi chừng! Triệu gia các tộc lão cao giọng nhắc nhở, đang muốn xuất thủ tương trợ. Mà lúc này Triệu Thăng có chút liếc qua Sa Phu Triệu Nhị, lời còn chưa dứt, Sa Phu Triệu Nhị bỗng nhiên lọt vào huyết y nhân trong nhóm, chỉ thấy từng đạo màu xanh tiên thiên khí kiếm từ nó lòng bàn tay bắn ra. Huyết Đao đệ tử không người có thể đón lấy cái này khủng bố một kiếm, nhao nhao đầu một nơi thân một nẻo, ngã vào vũng máu. Tiên Tiên Tông sư, Bích Hải Triều Sinh Công. Thường Mãnh cùng Triệu Tuyên Nghĩa hai người gần như đồng thời nẹn ngào hô. Lúc này Huyết Đao lão tổ Thường Mãnh tựa như vừa ăn một cái mức đắng, trong miệng dị thường đắng chát, trong lòng khiếp sợ không thôi, người này đến cùng là thần thánh phương nào? Vì cái gì chỉ là một tên tùy tùng vậy mà cũng là tiên thiên võ tông? Triệu Chí Kính chăm chú đánh giá mấy bước bên ngoài lão giả tay cụt, hắn luôn cảm thấy hết sức quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua. Triệu Thăng cũng trở về nhìn qua đến đối phương, không khỏi cảm khái nói: tăng ca, nhiều năm như vậy không gặp, nguyên lai ngươi cũng già nhà. Cửu đệ, ngươi là lão cửu Triệu Chí Tần? Làm sao có thể? Triệu Chí Kính đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lão cửu Triệu Chí Tần đã mất tích 50 năm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới hai người thế mà còn có gặp nhau một ngày. Triệu Thăng thần sắc cảm khái nói ra: tăng ca, ta là Triệu Chí Tần, ta thật trở về. Biết được người tới thân phận sau, Triệu Tuyên Nghĩa đột nhiên chấn động toàn thân, trên mặt trong nháy mắt lộ ra phức tạp cực kỳ biểu lộ, cái này chính là cha trong miệng thường thường nhắc tới ra sao. Bốn vị khác tộc lao nghe thấy người tới thế mà tự xưng là trong truyền thuyết Triệu gia vị thứ ba tiên tiên tông sư Triệu Chí Tần. Nghe đồn hắn không phải đã sớm chết sao? Lần này, Triệu gia các tộc lão lơ ngơ, nhất thời làm không rõ chân tướng sự tình. Lão Cửu, ngươi những năm này đi nơi nào? Vì cái gì không còn sớm mấy năm trở về a? Đều đã chết, trưởng bối các minh đệ tất cả đều chết. Ngay cả Thành Công, Thành Lễ những hậu bối này bọn họ cũng đã chết. Bây giờ chỉ còn lại có ta một cái kéo dài hơi tàn còn sống. Nễ ngươi làm sao không về sớm đến? Nói xong lời cuối cùng, Triệu Chí Kính không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, khắp khuôn mặt là đau khổ thê lương chi sắc. Triệu Thăng toàn thân kịch chấn, vừa mới hắn nghe được một cái không nguyện ý nhất nghe được danh tự. Thành Công. Hắn đại nhi tử thế mà đã qua đời. Nguyên lai hắn cuối cùng vẫn lựa chọn trở về Triệu gia. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thế gian nỗi khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng mà thống khổ hơn chính là, nhi tử qua đời lúc, làm cha không chỉ có không gặp hắn một lần cuối, ngay cả hắn lúc nào cũng không biết được. Triệu Thăng tuyệt đối không phải một cái hợp cách phụ thân. Hắn đã từng tự tay đem chính mình bảy cái thân sinh cốt nhục đưa lên xe ngựa, cuối cùng trơ mắt nhìn mỗi người bọn họ lái về phía không biết phương xa. Giờ khắc này, Triệu Thăng trong lòng đống nhiên không gì sánh được đắng chát, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình đầy đủ lý trí, nhưng là hắn sai. Đúng vào lúc này, Huyết Đao lão tổ đột nhiên đứng dậy, cẩn thận nói ra cái kia. Ta còn có việc, trước hết cáo tử. Ồn ào. Triệu Thăng đột nhiên bị Thường Mãnh đánh gãy suy nghĩ, trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ lửa giận vô hình. Chương 24, 50 năm mưa gió tang thương chương 24, 50 năm mưa gió tang thương ồn ào. Triệu Thăng quần áo đông nhiên không gió mà bay, thuộc về tiên thiên cực hạn võ giả khí thế cường đại đột nhiên bộc phát, như là sóng lớn biển cả giống như trong nháy mắt bao phủ cả ở giữa tiếp khách đại đường. Một sát na này, không khí tựa hồ cũng trở nên ngưng kết. Đứng mũi chịu sào Huyết Đao lão tổ đột nhiên hai mắt đổ ra, chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là huyết sắc, càng có vô cùng sát ý hướng hắn mà đến. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác tay chân mình lạnh buốt cứng ngắc, trên cổ chảy ra từng tia ý lạnh, mà lại giống như ngửi thấy mùi máu tươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thường Mãnh bỗng nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, ánh mắt lập tức cất cao rất nhiều, nhưng rất nhanh ngã xuống, cuối cùng trong tầm mắt càng nhiều một cỗ thi thể không đầu, mặc trên người một kiện trường bào đỏ thẫm. Nhìn xem nhìn rất quen mắt, là ai đâu? Tựa hồ là, trong nháy mắt kế tiếp, hắn đột nhiên lâm vào vô biên hắc ám, nhưng ở chỉ còn lại có cuối cùng một tia ý thức lúc, Thường Mãnh đột nhiên nghĩ tới, tựa hồ là ta à? Mà ở trong mắt mọi người, bọn hắn chỉ thấy theo ồn ào hai chữ vừa ra, Huyết Đao lão tổ đầu lâu đột nhiên không có dấu hiệu nào từ trên cổ rớt xuống. Bất quá cũng có người thấy được Triệu Thăng xuất thủ toàn bộ quá trình. Người này chính là Thường Mãnh một phương lao đạo sĩ. Hắn tận mắt nhìn thấy một đạo nhanh không thể tưởng tượng nổi làm quang từ lão giả tay cụt rủ xuống trong ống tay áo bay ra, trong nháy mắt xẹt qua Huyết Đao lão tổ cổ, nhẹ nhõm phảng phất cắt dưa hấu giống như. Mặt khác, hắn không có cảm ứng được một tia sóng linh khí. Bất quá, dạng này mới lộ ra càng khủng bố hơn a. Tiền bối, tha mạng. Lão đạo sĩ bỗng nhiên phủ phủ quỳ xuống, xông Triệu Thăng cuống quýt dập đầu xin khoan dung. Triệu gia tộc lão nhìn thấy Huyết Đao lão tổ vậy mà như thế nhẹ nhõm được giải quyết, lập tức rất là kinh hỉ. Nhìn về phía Triệu Thăng trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng thân cận. Lúc này, Triệu Thăng từ tức giận rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn sắc mặt bình tĩnh, phản phất vừa rồi làm một kiện không đáng giá nhắc tới sự tình. Trên thực tế chuyện này xác thực không đáng giá nhắc tới. Những năm gần đây, Triệu Thăng giết chết luyện khí tu tiên giả đều vượt qua hai đánh, chỉ là tiên tiên tông sư làm sao đủ nói đến. Triệu Thăng không để ý đến lao đạo sĩ, mà là nhìn về phía Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính ho khan một tiếng, đối với lao đạo sĩ nói ra đem sự tình giao phó rõ ràng, ngươi có thể sống. Nếu là có chỗ giấu giếm, lão phu để cho ngươi sống không bằng chết. Lão đạo sĩ thấy thế vui mừng quá đỗi, ngay lập tức đem hết thảy tiền căn hậu quả toàn dốc kéo đi ra. Nguyên lai 3 tháng trước Lương Quốc Hắc Băng Đài đột nhiên phát hạ một cái bí mật treo thưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ là đem Triệu gia Tam thiếu gia Triệu Ngọc Kiệt mời đến Lương Quốc Quốc đô Khánh Phong thành. Huyết Đao lão tổ Thường Mãnh Minh không chỉ có là giang hồ đại lão, vụ trộm hay là Hắc Băng Đài kim bài khách hành. Hắn ham nhiệm vụ treo giải thưởng phong phú, cho nên vượt lên trước đón lấy nhiệm vụ này. Chỉ bất quá Thường Mãnh đi vào Nam Dương thành sau, một mực tìm không thấy Triệu Ngọc Kiệt tung tích, cho nên mới mượn thu đồ đệ ngụy trang muốn tìm ra Triệu Ngọc Kiệt. Cho nên chúng ta chỉ là muốn xin mời quý phụ Tam thiếu gia đi một chuyến Khánh Phong thành thôi, thật cũng không ác ý còn xin tiền bối giờ cao đánh khẽ, nhiêu tiểu đạo một cái mạng. Lão đạo sĩ nói xong chớ mắt nhìn Triệu Thăng. Triệu Chí Kính biết rõ ngọn nguồn sau, sắc mặt âm tình bất định, giống như có cái gì khó lấy chuyện quyết định. Mà Triệu Tuyên Nghĩa cùng bốn vị tộc lão chợt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thì ra là thế. Xem ra vị kia Đông Lăng công tặc tâm bất tử, chúng ta Triệu gia đã liên tục tự tuyệt. Hắn thế mà còn muốn cưỡng ép Triệu Ngọc Kiệt ở rể. Đơn giản khó mà thuyết phục. Một vị tộc lão tức giận bất bình mở miệng nói, mà Triệu Tuyên Nghĩa lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đông Lăng Công là Lương Quốc hoàng tộc Lương gia bằng chi, mà Lương gia lại là một người trúc cơ tu tiên gia tộc. Đông Lăng Công sở dĩ như vậy kiên nhẫn, cũng không đơn thuần vì cho rẻ, càng có khả năng sẽ đem Kiệt Nhi xem như sinh dục công cụ. Các tộc lão cũng không biết nội tình, cho nên mới lý giải không được Đông Lăng Công điên cuồng cách làm. Phải biết tu tiên giả hậu đại không nhất định đều có linh căn, càng nhiều hơn chính là phàm nhân. Mà linh căn sinh ra xuất lại sẽ một đời lại một đời cấp tốc hạ xuống. Nếu là liên tục 5 đời tử tôn đều không có linh căn, liền mang ý nghĩa về sau cũng không sinh ra có được linh căn tử tôn. Đông Lăng Công gia tộc bây giờ liền gặp phải loại này vạn phần quẫn bách tình hình. Lúc này, Triệu Chí Kính đã có quyết định. Hắn mở miệng phân phó nói Tuyên Dũng, Tuyên tin, hai người các ngươi đem người này ấn xuống đi lại kỹ càng thẩm vấn một lần, nhìn xem phải chăng có cái nào chi tiết bỏ sót. Tuyên Hóa cùng Tuyên Uy hai người các ngươi dẫn người đem nơi này quét sạch sẽ. Là, Tam Bá Tổ. Bốn vị Triệu gia tộc lão lập tức không người xưng là. Triệu Chí Kính nói xong quay đầu nhìn về phía Triệu Thăng, mời nói, lão cửu, huynh đệ chúng ta đi bên trong thư phòng tâm sự. Triệu Thăng biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu. Triệu Chí Kính vừa nhìn về phía Triệu Tuyên Nghĩa, nói, Tuyên Nghĩa, ngươi cũng cùng đi theo đi. Những năm này vất vả ngươi. Sau hai canh giờ, khi Triệu Thăng nghe xong những năm này Triệu gia kinh lịch mưa gió sau, trong lòng đã đau thương lại cảm khái. Vì bọn hắn một nhà, Triệu gia có thể nói nguyên khí đại thương. Năm đó Triệu Thăng một nhà phân tán đào tẩu sau, ngay lúc đó gia chủ Triệu Hòa Hưng đột nhiên tự tay giết chết tất cả người biết chuyện, tiếp lấy phân phó tộc nhân tứ tán tranh né. Cuối cùng tự vẫn mà chết, chết có thể nói oanh liệt. Ngắn ngủi sau một ngày, Chu gia nhân quả nhiên truy tung mà đến, nhưng mà tất cả biết Triệu Thăng một nhà đào tẩu người biết chuyện đều đã chết. Không có tìm được bất luận manh mối gì Chu gia nhân cuồng tính đại phát, tại Triệu gia đại khai sát giới. Đợi đến Chu gia nhân sau khi rời đi, Triệu gia nhân lễ nghĩa tam phòng tử thương thảm trọng, đích hệ tử tôn càng là chết hơn phân nửa. Triệu gia nguyên khí đại thương, không thể không chủ động co vào phạm vi thế lực, lựa chọn ẩn nút liếm mút vết thương. Mãi cho đến 30 năm sau, Triệu Chí Kính tấn thăng tiên tiên, Triệu gia mới tính khôi phục nguyên khí. Vài chục năm nay, Triệu Thăng bảy hải tử bên trong chỉ có đại nhi tử Triệu Thành Công tại 10 năm sau mang theo vợ con trở về Triệu gia. Mà con của hắn chính là Triệu Tuyên Nghĩa. Khi Triệu Tuyên Nghĩa hướng Triệu Thăng quỳ xuống dập đầu lúc, Triệu Thăng trong lúc nhất thời buồn vui đan xen, tâm tình phức tạp cực kỳ. Hắn đại nhi tử Triệu Thành Công cuối cùng cũng không đợi được hắn trở về, tại 3 năm trước đây liền qua đời. Bất quá Triệu Thành Công là may mắn, hắn tối thiểu còn có thể mai táng tại tổ địa. Ngược lại là Thành Phượng, Thành Triệu bọn hắn sáu cái qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối bật vô âm tín, cũng không biết hôm nay là có hay không còn tại nhân thế. Đợi đến ông cháu nhận nhau đằng sau, Triệu Thăng đơn giản giảng thuật phía bên mình vài chục năm nay đủ loại sự tình. Hắn cũng chưa nói quá rõ ràng, có nhiều chỗ càng là cố ý mơ hồ không rõ. Hắn không phải cố ý giấu giếm, ngược lại là vì bảo hộ Triệu gia. Bởi vì Triệu Thăng không xác định Chu gia phải chăng đã bỏ đi truy tra tung tích của bọn hắn. Đây cũng là Triệu Thăng một mình trở về quê quán nguyên nhân một trong. Trở về trước đó, hắn đã làm tốt tùy thời tự sát chuẩn bị tâm lý. Bởi vì tu tiên giới cùng thế gian thời gian quan niệm không giống với. Một vị tu sĩ trúc cơ có thể sống hơn 200 tuổi, mà giả đan chân nhân có 500 thọ, kim đan chân nhân càng là có thể so với bành tổ, chừng 800 thọ nguyên. Cho nên tại tu tiên gia tộc trong quan niệm thời gian trăm năm cũng không tính dài dằng dặc. Cho dù Triệu Thăng nói đến mơ hồ không rõ, nhưng đối với Triệu Chí Kính cùng Triệu Tuyên Nghĩa hai người tới nói đã đủ rồi. Mỹ lệ huyền bí tu tiên giới, vẽ bùa thi pháp ngự khí phi hành tu tiên giả, đủ loại chưa bao giờ nghe linh thực cùng dược vật chờ chút, đều để cho hai người lòng sinh rung động, càng phát ra hâm mộ những cái kia có thể sống mấy trăm hơn ngàn năm tu tiên giả. Chương 25, hỏi thế gian tình là gì? Chương 25, hỏi thế gian tình là gì? Nghe tới Triệu gia đã tại tu tiên giới đâm xuống căn cơ, gia tộc đã có 4 vị luyện khí tu tiên giả lúc, Triệu Chí Kính cùng Triệu Tuyên Nghĩa hai người thần sắc hưng phấn, kích động không thôi. Hai người thay đổi một cái ánh mắt sau, rất nhanh hướng Triệu Thăng thẳng thắn Triệu gia bên này cũng có một vị tu tiên giả sự thật. Triệu Ngọc Kiệt, năm nay 15 tuổi, kim mộc hỏa tam linh căn, luyện khí một tầng tu vi. Hắn là Triệu Tuyên Nghĩa tam nhi tử, cũng là Triệu Thăng chắc trai. Triệu Thăng nghe được tin tức này sau dị thường kinh hỉ, nhưng khi biết được một cái khác ngoài ý muốn tin tức sau, hắn đột nhiên đứng lên, gần như thất thố mà hỏi, "Ngươi nói cái gì? Ngọc Yên lại còn sống? Nàng bây giờ ở nơi nào?" Triệu Tuyên Nghĩa gật đầu nói ra, "Di mãi mãi xác thực còn sống. Nàng lão nhân gia bây giờ ẩn cư tại Mạt Lăng Thành, địa phương ngài hẳn phải biết. Mặt khác Kiệt Nhi cũng ở đó." Nghe đến đó, Triệu Thăng giản mùa thon gầy khuôn mặt bên trên bỗng nhiên nổi lên một tầng vầng sáng, không kịp chờ đợi nói, "Không được, ta hiện tại muốn đi tìm nàng." Nói, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đến bên cửa phòng bên trên. Lão Cửu, Triệu Chí Kính còn chưa kịp hô lên tiếng thứ hai, trong phòng lúc này đã không có Triệu Thăng thân ảnh. Thấy cảnh này, Triệu Chí Kính cùng Triệu Tuyên Nghĩa hai người hai mặt nhìn nhau, không phản bắt được. Sau một ngày, Sa Phu Triệu Nhị đánh xe ngựa nhanh chóng lái vào Mạt Lăng Thành, cuối cùng tại một tòa trước tiểu viện dừng lại. Xuống xe ngựa, Triệu Thăng nhìn xem cửa ra vào trên tấm bảng Triệu Phủ hai chữ, trong lòng mười phần cảm khái, cũng không nhịn được sinh ra càng lớn ấy nấy. Năm đó hắn chỉ lo an bài thân nhân đào vong, lại không lo lắng Vương Ngọc Yên. Chính mình tổng cho rằng nàng cùng Vương gia người đều chết tại Phương Yến Cốc bên trong, không nghĩ tới nàng vậy mà trốn qua một kiếp. Ngay tại Triệu Thăng từ từ nhớ lại năm đó một ít chuyện lúc, một trận cầm âm bỗng nhiên từ trong tường viện truyền đến. Tiếng đàn này lúc đứt lúc nối, tựa như một vị người mới học ngay tại đàn tấu một bài xa lạ ca khúc mục lục. Bất quá truyền vào Triệu Thăng trong hai lúc, một bài phủ đuổi nhiều năm cổ cầm khúc tùy theo sông lên đầu. Cao Sơn Lưu Thủy, ai, thật thời gian quá dài không có đạt qua. Nghĩ như vậy, Triệu Thăng dưới chân điểm nhẹ, thân thể chậm rãi ly khai mặt đất, lập tức thổi qua đầu tường, bay xuống một tòa có núi có nước trong hoa viên. Lúc này, tại trong hoa viên lầu bắt giác bên trong một vị mặt như ngọc thiếu niên ngồi ngay ngắn đàn sau cái bàn, ngay tại lạnh nhạt phát đạn lên trước mặt cổ cầm. Thấy cảnh này, Triệu Thăng đông nhiên phảng phất về tới 70 năm trước buổi chiều kia, hai vị giai nhân kết bạn đồng hành, đôi mắt đẹp phán hề, cười nói tự nhiên. Lúc này, thiếu niên phát hiện Triệu Thăng thân ảnh, sắc mặt đại biến, lập tức thần sắc cảnh giới mà cẩn thận hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Triệu gia? Triệu Thăng nhìn xem tướng mạo cùng hắn giống nhau đến mấy phần thiếu niên, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, thái độ ôn hòa nói hải tử đừng sợ. Lão phu cũng không ác ý, hôm nay đến chỉ là muốn gặp một vị đã lâu không gặp cố nhân. Ai ngờ hắn không nói ngược lại tốt, nói chuyện Triệu Ngọc Kiệt ngược lại khẩn trương hơn. Người rốt cuộc là ai? Không nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói, Triệu Ngọc Kiệt xoay tay phải lại, trong tay lập tức nhiều hai tấm màu đỏ thám phù lục. Triệu Thăng thấy thế nhịn không được cười lên, không nghĩ ông cháu gặp nhau lần đầu tiên giống như kiếm này dương nọ dương. Hắn cũng không thể cùng chắt trai động thủ đi, vậy cũng quá bừa rồi. Mặt khác nói ra thân phận của mình cũng không tốt, nói mà không có bằng chứng lời nói, chắt trai làm sao có thể tin tưởng. May mà Triệu Thăng còn không có giả dặn hoàn toàn hồ đồ, nhìn thấy cổ cầm sau, rất nhanh nghĩ đến biện pháp. Chấm đã. Gặp chắt trai kích động muốn đánh, Triệu Thăng vội vàng nói ngươi vừa rồi đàn tấu không đối, Cao Sơn Lưu Thủy không phải như vậy đã đến. Triệu Ngọc Kiệt nghe chút lời này, kinh ngạc nói ngươi biết ta đạn phải là Cao Sơn Lưu Thủy. Triệu Thăng cười cười, đắc ý nói bài này Cao Sơn Lưu Thủy khúc đàn chính là ta sáng tạo, ngươi nói ta biết không biết? Không có khả năng. Triệu Ngọc Kiệt bỗng nhiên rất là tức giận, âm thanh lạnh lùng nói tổ nãi nãi nói qua, thủ khúc này trên đời chỉ có mấy người biết, ngươi tuyệt không có khả năng là một cái trong số đó. Triệu Thăng nghe đến đó, hơi có vẻ giảo hoạt cười nói vì cái gì không có khả năng? Ngươi có thể nói dối, từ khúc lại sẽ không. Đến, để lão phu dạy dỗ ngươi cái gì là Cao Sơn Lưu Thủy kiếm chi âm. Nói, Triệu Thăng đưa tay phải ra, năm ngón tay quất dương hướng phía dưới lăng không ấn xuống, chỉ thấy năm sợi màu xanh tím tiên tiên chân khí do đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt liên tiếp đến ngoài hai trượng trên dây đàn. Theo Triệu Thăng năm ngón tay ở trong không khí không ngừng nén quất đạn, cổ cầm dây đàn không ngừng bị tiên tiên chân khí kích thích, từng đạo mỹ diệu không linh tiếng nhạc tùy theo mà ra, cấp tốc từ vườn hoa khuyết tán đến chung quanh sân nhỏ. Triệu Thăng đàn tấu lúc, cầm âm khi thì lồng lộng rừng rương, ý vị tự nhiên, trầm đồng du dương như núi cao, khi thì róc rách chuyển, nhu hòa giống như dòng nước, ý vị vô tận. Nghe được cái này quen thuộc âm khúc, Triệu Ngọc Kiệt lập tức đứng chết trận tại chỗ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cái này lão đầu tay cụt là ai? Chẳng lẽ oanh? Nhưng mà đạn đến một nửa thời điểm, dây đàn bỗng nhiên vừa loạn, phát ra một tiếng chói tai oanh minh. Hết thể im bặt mà dừng. Triệu Thăng thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía vườn hoa cửa hồng, có một vị thân thể gầy yếu, tóc trắng phơ lão bà đang đứng ở nơi đó. 50 năm gió sương mưa tuyết, cứ việc đã từng mỹ nhân đã bị thời gian ma diệt, nhưng Triệu Thăng vẫn liếc mắt nhận ra thân phận của người đến. Hai người đối mặt thật lâu, thẳng đến Triệu Thăng kích động mênh mông tâm dần dần bình phục lại, mới gian nan mở miệng nói Ngọc Yên, ta trở về. Vương Ngọc Yên nhìn xem lầu bắt giáp dưới lao nhân tay cụt, tâm tình phức tạp cực kỳ. 50 năm thời gian quá lâu, mất diệt quá nhiều chờ đợi cùng kích tỉnh. Nàng nguyên lai tưởng rằng chính mình sẽ tình khó tự điều khiển, nhưng khi hai người chân chính trùng phùng thời điểm, Vương Ngọc Yên phát hiện chính mình dị thường bình tĩnh, tựa như một vị sống một mình mấy chục năm thê tử chợt nhìn thấy hồi lâu chưa về trợ phu, cảm giác như cũ như thế quen thuộc. Vương Ngọc Yên chậm rãi đi đến Triệu Thăng phụ cận, biểu lộ bình tĩnh nhân cần thăm hỏi nói đã lâu không gặp, ngươi còn tốt chứ? Triệu Thăng đông nhiên trầm mặc một chút, sau đó thấp giọng nói ta còn tốt, ngươi đây? Không tốt đẹp gì. Triệu Thăng lập tức cứng đờ ra đó. Vương Ngọc Yên nhìn thấy hắn cái dạng này, đông nhiên cười. Trong nháy mắt phảng phất lại về tới lúc trước. Nàng ghét bỏ nói, rất nhiều năm không thấy, ngươi làm sao biến đần? Ngươi lúc tuổi còn trẻ hoa ngôn xảo ngữ đi đâu rồi? Triệu Thăng lắc đầu, thở dài nói ai, già. Già đến đều nhanh hồ đồ rồi. Ngươi cũng già, chúng ta đều già nha. Vương Ngọc Yên không có nói tiếp mà là đổi chủ đề, hỏi, Ngọc Kỳ đâu? Nàng con tốt chứ? Tính tình còn theo trước một dạng đội vàng sao động sao? Triệu Thăng nghe vậy biểu lộ cứng đờ, chần chờ một chút mới trầm giọng nói 3 tháng trước, kỳ bội đã qua đời. Vương Ngọc Yên trên mặt vừa hiện hiện ý cười, lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật lâu, nàng mắt ứa lệ, tự lẩm bẩm, chết, đều đã chết. Vương gia bây giờ chỉ còn lại có ta một người. Triệu Thăng vội vàng an ủi ngươi còn có ta đây. Vương Ngọc Yên nghe xong lắc đầu, lãnh đạm nói, ngươi cũng không phải ta Vương gia người. Triệu Thăng cảm giác có chút không nhịn được, thế là cường điệu nói ta là Vương gia con rể, mà lại thành Ngọc Kiệt và rất nhiều con cháu trên thân cũng có Vương gia huyết mạch. Ngọc Yên ngươi cũng không cô đơn. Khục. Đột nhiên, một tiếng ho khan đánh gãy hai người nói chuyện với nhau. Bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp lầu bắt giác bên trong Triệu Ngọc Kiệt mặt mũi tràn đầy lúng túng đứng ở nơi đó. Sau 3 ngày, Triệu thị tổ địa mộ viên góc Tây Bắc dựng lên một tòa mới tinh phần mộ Triệu Tuyên Nghĩa vợ chồng cùng Triệu Ngọc Kiệt mấy cái chắt trai bối, thần sắc nghiêm túc đối với Vương Ngọc Kỳ mộ địa, đi 3 bái 9 khấu đại lễ. Thấy cảnh này, Triệu Thăng bên cạnh Vương Ngọc Yên đã khóc không thành tiếng. Có lẽ là bị cực lớn kích thích, trở về cùng ngày, Vương Ngọc Yên bỗng nhiên một bệnh không dậy nổi, Triệu Thăng xuất phát từ thua thiệt tâm lý, không để ý mệnh ngọc, mỗi ngày đều hầu ở bên người nàng. Bởi vì tuổi tác quá lớn, Vương Ngọc Yên bệnh từ đầu đến cuối không thấy tốt hơn, ban đầu còn có thể xuống giường đi một chút, đến cuối cùng thân thể quá hư nhược đã không xuống giường được. Tại Vương Ngọc Yên sinh bệnh trong lúc đó, Triệu Thăng một bên chiếu cố nàng, một bên âm thầm an bài Triệu Tuyên Nghĩa, Triệu Ngọc Kiệt các loại một bộ phận Triệu gia tộc nhân, bí mật hướng Long Lý Hồ di chuyển. Triệu gia tại Long Lý Hồ vừa đâm xuống căn cơ, chính là cực độ thiếu khuyết nhân khẩu thời điểm. Lúc này di chuyển một bộ phận người đi qua có thể cấp tốc nền vững chắc gia tộc căn cơ. Triệu Thăng sớm vài thập niên trước liền nhìn ra, Triệu Thành cặp vợ chồng, một tính tình bại hoại, một cái là tu luyện cuồng. Hai người đều không phải là quản lý gia tộc nguyên liệu đó. Triệu Tuyên Nghĩa là Nam Dương bên này gia chủ, năng lực tự nhiên không cần phải nói. Chờ hắn đến Long Lý Hồ, vừa vặn có thể giúp Triệu Thành cặp vợ chồng quản lý công việc vặt cùng phổ thông tộc nhân. Khi từng đám Triệu gia tộc nhân không ngừng hướng Long Lý Hồ di chuyển thời điểm, thời gian cũng tại một chút xíu trôi qua. 3 năm sau, gió thu điều hưu, lá rụng bay tán loạn. Triệu gia tổ địa mộ viên, tại Vương Ngọc Kỳ phần mộ bên cạnh, lại dựng lên một tòa mộ bia. Tóc trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn Triệu Thăng ngồi tại trước mộ bia trên thềm đá, nhìn xem trên bia mộ mấy hàng chữ, vẻ mặt hốt hoảng, thật lâu không nói gì. Sau một hồi lâu, khi mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn giáng lâm. Triệu Thăng giật giật thân thể, đột nhiên thở dài một tiếng đối với Mộ Địa, nói nhỏ: "Ngọc Yên, ta nói muốn cho ngươi một cái danh phận, ngươi khi còn sống nhưng thủy chung không đồng ý, ngươi đây là muốn cho ta thua thiệt ngươi cả một đời nha."
"Ai, ta cho Kỳ Muội viết qua một bài định tình thơ, hiện tại cũng cho ngươi một bài. Tiết kiệm ngươi nhìn thấy Kỳ Muội sau, nói ta không công bằng." Gió thu thổi đi rơi vào trên tấm bia đá lá khô, hiện lộ ra trên tấm bia mấy hàng chữ: "Hỏi thế gian, tình là vật chi, trực giáo sinh tử tương hứa. Thiên Nam địa Bắc song phi khách, lao xí mấy lần nóng lạnh. Hoa nhạc thú, ly biệt khổ, ở giữa càng có đứa ngốc nữ. Quân phải có ngữ, mịt mù bạn giảm mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng ai đi." Trời chiều chậm rãi rơi xuống, điều hưu gió thu lần lượt vuốt ve trên bia mộ chữ viết. Triệu Thăng chống đỡ giả yếu không chịu nổi thân thể, từ trên thềm đá đứng lên, thân thể cong lưng, tập tễnh đi hướng phương xa. Chương 26, Tứ Linh căn chương 26, Tứ Linh căn tính danh Triệu Thăng thọ nguyên 93, 99 cảnh giới bán bộ thông thần cảnh thể chất bách tuế thân phàm cấp thân khinh như yến phàm cấp thiên phú động thái thị giác phàm cấp linh khiếu hoàng cấp kỹ năng phá pháp chín kiếm xưa nay chưa từng có vân long cửu biến xưa nay chưa từng có vô lượng thần công xưa nay chưa từng có truy phong tiễn pháp lô hỏa thuần thanh đời thứ ba kết thúc, kết toán bên trong hư vô hỗn độn. Trong bóng tối, khôi phục tuổi trẻ Triệu Thăng thân lập hư không, hai mắt nhìn chằm chằm, giữa không trung lóe ra xanh ngọc phát sáng bách thế sách. Theo đời thứ ba gần trăm năm ký ức cùng tình cảm bị rút ra ngoài, Triệu Thăng tâm thần bỗng nhiên trở nên không gì sánh được thanh tịnh, phảng phất trong nháy mắt tháo bỏ xuống một loại nào đó nặng nề gánh vác. Lúc này, Triệu Thăng có thể dùng người thứ ba ánh mắt, lý trí đối đại hắn đời thứ ba. Mặc dù đã từng có hai lần kinh nghiệm, nhưng ở quan sát đời thứ ba ký ức hình ảnh lúc, Triệu Thăng vẫn cảm thấy mười phần mới lạ, bởi vì cái này giống như là quan sát một bộ không gì sánh được chân thực phim, mà nhân vật chính đúng là hắn chính mình. Hắn không nghĩ tới linh khiếu dị năng thế mà lại biến thành một cái hoàng cấp thiên phú, loạt đến bảng số liệu bên trên. Càng quan trọng hơn là còn có thể lựa chọn kế thừa. Xem ra bách thế sách còn cất giấu nhiều bí mật hơn, chờ đợi hắn đi khai quật. Theo đời thứ ba trước khi chết cái cuối cùng hình ảnh truyền hình xong, một đạo quen thuộc cực kỳ thanh âm từ Triệu Thăng đấy lòng sinh ra, kết toán hoàn thành, đời thứ ba cuối cùng đánh giá là, ớt bên dưới. Đánh giá ban thưởng thu hoạch được một hạng hoàng cấp quyền kế thừa hạng, cũng có thể chia tách thành ba loại phàm cấp quyền kế thừa hạng. Nhưng từ thể chất, kỹ năng, thiên phú bên trong tuyển chọn kế thừa, xin mời lựa chọn. Triệu Thăng nhìn xem cá nhân bảng số liệu, không chút nghĩ ngợi nói không cần chia tách, trực tiếp lựa chọn kế thừa hoàng cấp thiên phú linh hữu. Thiên phú đã kế thừa. Chúc mừng đạt thành 4 hạng nhân sinh thành tựu, phàm cấp thành tựu 1, tiên thiên cực hạng 2, sinh hạ linh căn tử tôn hoàng cấp thành tựu 1, thành lập vi hình tu tiên gia tộc 2, lấy phàm đồ tiên 26, 24 thành tựu ban thưởng 2 lần phàm cấp ngẫu nhiên ban thưởng, 2 lần hoàng cấp ngẫu nhiên ban thưởng. Hoàng cấp ngẫu nhiên ban thưởng có thể chia tách thành 3 lần phàm cấp ngẫu nhiên ban thưởng. Nhưng từ thể chất, kỹ năng, thiên phú bên trong rút ra, cũng có thể thay thế là tăng lên thiên phú đẳng cấp, xin mời lựa chọn. Triệu Thăng vui mừng quá đỗi, nghĩ thầm nguyên lai đại đầu ở nơi này chờ hắn đâu. Linh căn thể chất là đẳng cấp gì đâu? Chí ít cũng hẳn là hoàng cấp đi. Triệu Thăng nghĩ nghĩ, lý do an toàn, hắn lựa chọn một lần hoàng cấp thể chất rút ra. Thể chất rút ra bên trong nhìn xem bách thế sách thứ tư trên trang sách vô số phi tốc rơi xuống quả cầu ánh sáng màu vàng, Triệu Thăng trong lòng đống nhiên rất tâm thần bất định. Rất nhanh, bên trong một cái quang cầu cấp tốc bành trướng, lập tức bạo liệt ra, tán thành vô số điểm sáng. Chúc mừng quất chúng tứ linh căn thể chất, linh căn thuộc tính là kim, nước, mộc, đất. Nhìn thấy kết quả sau, Triệu Thăng nhịn không được tuân ra nói tục mà mẹ nó rốt cục có thể tu tiên. Một ngày này lao tử đợi chừng mấy đời. Thương thiên không phụ người khổ tâm nha. Một khi đạt được ước muốn, để Triệu Thăng kích động bạt phần. Hắn hưng phấn một hồi lâu, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hiện tại còn lại một vàng hai phàm ba lần rút ra cơ hội. Triệu Thăng suy tư liên tục sau, lựa chọn trước rút ra một lần phàm cấp thiên phú. Thiên phú rút ra bên trong. Chúc mừng quất chúng phàm cấp thiên phú bản thạch chi thủ. Lúc này, một đạo vô hình tin tức tràn vào Triệu Thăng não hải. Bản thạch chi thủ hai tay của ngươi vững như bản thạch. Triệu Thăng thấy thế có chút im lặng, nghĩ thầm quả nhiên tiện nghi không có hàng tốt. Cái thiên phú này còn không bằng động thái thị rất đâu. Lựa chọn một lần hoàng cấp rút ra. Rút ra bên trong. Chúc mừng quất chúng. Xung hòa, ngươi không sao chứ? Khi Triệu Thăng lại một lần nữa từ trong bóng tối tỉnh lại, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe. Hắn thần trí trong nháy mắt thanh tỉnh, trong lòng cấp tốc hiện ra vô số ký ức hình ảnh. Triệu Xung Hòa, năm nay 16 tuổi, kim thủy mộc đất tứ linh căn, phù mẫu đều mất, luyện khí một tầng tu vi, vừa mới tại cùng nhị phòng tộc nhân trong tỉ thí bị một viên trạm giọt nước đánh ngất xỉu, đã mất đi tiến vào thủy mạch phòng tu luyện cơ hội. Dung hợp Triệu Xung Hòa ký ức sau, Triệu Thăng kinh ngạc phát hiện từ sau khi hắn chết vậy mà đã qua hơn 280 năm, mà Triệu gia cũng tại Long Lý Hồ cắm rễ gần 300 năm. Trong tộc miệng người đã vượt qua 5 vạn người, có được 31 vị tu tiên giả. Triệu Thăng cảm thấy hết sức vui mừng, con cháu của hắn quả nhiên không có cô phụ hắn chờ mong. Sau khi hắn chết 70 năm, Triệu Tuyên Lam thành công tấn thăng trúc cơ, từ đây Triệu gia rốt cục đứng vững bước chân, không cần lại giả tá Hàn Huyền Võ uy danh. Đúng rồi, Hàn Huyền Võ tại Triệu Thăng khi còn sống liền đã tấn thăng làm trúc cơ kiếm tu, đáng tiếc hắn không thể kết đan, cuối cùng lấy 210 tuổi tuổi tọa hóa tại Tử Dương Tông bên trong. Hắn chính là xem ký ức, bên hai lại liên tục truyền đến vài tiếng kêu gọi, đồng thời thân thể bị không ngừng xô đẩy. Triệu Thăng không tình nguyện mở to mắt, đập vào mi mắt là một vị dáng người thon dài, má đào răng trắng thiếu nữ tuổi trẻ. Thiếu nữ tên là Triệu Xung Hòa, kim thủy mộc tam linh căn, luyện khí tầng 2 tu vi. Hai người bọn họ đều là Triệu gia đại phòng sông chữ lót tộc nhân. Tại tu tiên trong gia tộc, tu tiên bối phận cùng huyết mạch bối phận là khác biệt. Tu tiên bối phận bình thường là 60 năm sắp xếp bối phận, mà huyết mạch bối phận vẫn dựa theo huyết mạch quan hệ phân chia.
Triệu gia tu tiên chữ lót dựa theo thành tâm thành ý tuyên ngọc điển, công chính thường kim khoa, sông huyền thông hán luận sắp xếp. Triệu Thăng cùng Triệu Sung Hòa xem như cùng thế hệ, nhưng muốn dựa theo huyết mạch quan hệ tính, Triệu Thăng phải gọi nàng cô nãi nãi. Chỉ là Triệu Sung Hòa năm nay mới 17 tuổi, bởi vậy Triệu Sung Hòa bình thường đều lấy tiểu cô nãi nãi xưng hô nàng. Bất quá, Triệu Thăng một chút không quen gọi người cô nãi nãi. Hắn mở to mắt, từ dưới đất ngồi dậy, trong miệng hàm hồ nói ta không sao. Gặp Triệu Thăng cảm xúc không cao, Triệu Sung Hòa an ủi Sung Hòa, không nên nản chí. Lần sau, ngươi nhất định có thể đánh thắng nhị phòng Triệu Sung Hạ. Ân, Triệu Thăng gật gật đầu, nghĩ đến trong trí nhớ tin tức, trong lòng đông nhiên rất đau đầu. Triệu gia bây giờ tình thế có chút không ổn a. Vì tranh đoạt phục dụng trúc cơ đan cơ hội, Triệu gia hiện tại nội bộ khác nhau nghiêm trọng, hai trong phòng đấu 10 phần kịch liệt. Đại phòng cùng nhị phòng tu tiên tộc nhân mỗi người một ngả, quan hệ gần như vỡ tan. Nói đến, mầm hai họa sớm tại ban đầu liền đã chôn xuống. Triệu gia đại phòng là Triệu Thăng đại nhi tử Triệu Thành công nhất mạch, nhị phòng thì là lão bát Triệu Thành nhất mạch. Triệu gia hai phòng nguyên bản tình cảm liền một chút không sâu, chỉ là bởi vì năm đó Long Lý Hồ gấp thiếu người miệng, cho nên tại lão tổ tông Triệu Chí Tần kết hợp một chút, hai cái Triệu gia cuối cùng sát nhập đến cùng một chỗ. Ban đầu 100 năm, nhị phòng bởi vì tu tiên giả đông đảo, tăng thêm có Hàn Huyền Võ ở sau lưng chỗ dựa, bởi vậy khống chế lấy Triệu gia đại bộ phận quyền lợi. Đại phòng Triệu Tuyên Nghĩa mặc dù trưởng quản công việc vật cùng tộc nhân, nhưng bởi vì là phàm nhân, chỉ có thể xung làm người quản lý nhân vật. Đặc biệt là tại nhị phòng Triệu Tuyên Lam thành công trúc cơ sau, toàn bộ Triệu gia hoàn toàn do nhị phòng chủ đạo. Nếu như vậy tiếp tục giữ vững cũng tốt, tối thiểu sẽ không xuất hiện về sau nhiều như vậy phân tranh. Nhưng mà, thế sự khó liệu a. Triệu Tuyên Nghĩa nhi tử Triệu Ngọc Kiệt, nghị lực cùng vận khí đều tốt, tại 93 tuổi lúc đập nồi dìm thuyền đánh cược một lần, vậy mà để hắn thành công. Lúc đó Triệu thị một môn hai trúc cơ, thanh danh truyền vang ngàn dặm, uy chấn xung quanh vi hình tu tiên gia tộc, mà Triệu gia thế lực cũng theo đó cấp tốc quyết trường, tu tiên tộc nhân càng ngày càng nhiều, rốt cục tại 180 năm trước đạt tới thời kỳ cường thịnh. Lúc kia, Triệu gia tu tiên giả người đếm qua trăm, một môn hai trúc cơ, luyện khí hậu kỳ vượt qua 10 người, thực lực có thể so với ngàn năm trúc cơ tu tiên gia tộc. Càng có thể vui chính là tại Hàn Huyền Võ Hòa giải bên dưới, Tử Dương Tông đáp ứng để Triệu gia tiếp tục thuê Long Lý Hồ 200 năm. Chương 27, từ đạn thời gian cầu đổi đọc chương 27. Từ đạn thời gian cầu đổi đọc đã đến giờ 150 năm trước, lúc đó Hàn Huyền Võ vừa mới tọa hóa không mấy năm, trúc cơ 4 tầng Triệu Tuyên Lam đột nhiên tại một lần lúc ra ngoài vô cớ mất tích, từ đây bặt vô âm tín. Lúc đó Triệu gia tu sĩ trúc cơ chỉ còn lại có Triệu Ngọc Kiệt một người. Trong vòng một đêm, Triệu gia biến thiên. Đại phòng lần thứ nhất túm lấy gia tộc quyền chủ đạo, bắt đầu vô tình hay cố ý chèn ép nhị phòng. Sở dĩ như vậy là bởi vì Triệu gia hai phòng nguyên bản liền tình cảm không sâu, trong lúc đó lại bởi vì tài nguyên tu luyện có hạn, phân phối bất công rất nhiều vấn đề, dẫn đến hai phòng mâu thuẫn không ngừng, quan hệ từ đầu đến cuối lãnh đạm. Cho nên cũng không kỳ quái, đại phòng cầm quyền sau tại sao phải lựa chọn chèn ép nhị phòng. Nhị phòng được lợi tại Hàn Huyền Võ di trạch, tại Tử Dương Tông bên trong cũng có nhất định quan hệ cùng nhân mạch. Bởi vậy Triệu Ngọc Kiệt không dám làm quá phận, chỉ có thể một chút xíu gõ cùng áp bách. 90 năm trước, Triệu Ngọc Kiệt tọa hóa. Đại phòng Triệu Trung cấp tấn thăng trúc cơ, tiếp tục trưởng quản Triệu gia đại quyền, đồng thời cũng lựa chọn âm thầm chèn ép nhị phòng. Thẳng đến một năm trước, Triệu Trung cấp trọng thương bỏ mình, Triệu gia bỗng nhiên không có tu sĩ trúc cơ tọa trấn, gia tộc quyền lực ở vào chân không kỳ. Thế là, kiềm chế gần 150 năm nhị phòng tại trưởng lão Triệu Kim Cương chủ đạo bên dưới đột nhiên một phát, bắt đầu chính diện cứng rắn đôi đại phòng. Đã qua một năm, bởi vì hai trong phòng đấu không chỉ, dẫn đến Triệu gia thế lực thật to suy yếu, hai phòng quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu. Tại hai tháng trước, Triệu gia vận dụng gia tộc nội tình đập xuống một viên trúc cơ đan. Đằng sau, Triệu gia hai phòng vì phục dụng trúc cơ đan nhân tuyển, nhao nhao tối bụi. Nếu không phải chung quanh mấy nhà tu tiên thế lực ở một bên nhìn chằm chằm, đại phòng cùng nhị phòng chỉ sợ sớm đã động thủ. Bất quá, Triệu Thăng một bên suy nghĩ bay loạn, một bên từ dưới đất đứng lên vỗ tới trên quần áo bụi đất. Hắn nhìn xem diễn pháp đài bên dưới phân biệt rõ ràng hai nhóm người, trong lòng không khỏi ai thán hiện tại cũng không tốt đến nơi lâu nha. Lúc này, Triệu Thăng đột nhiên cảm giác trong tay bị người đưa qua đến một vật, túi đầu xem xét là một cái sứ trắng đan bình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Sung Hòa, biểu lộ có chút phức tạp. Không cần mở ra nhìn, Triệu Thăng liền biết trong đan bình trang là nhất giai linh nguyên đan. Linh nguyên đan là luyện khí tu tiên giả nhất thường phục dùng một loại đan dược. 10 khỏa là một bình giá tiền là 7 viên linh thạch, có thể nói giả trẻ không gạt, ngàn năm không thay đổi. Triệu Sung Hòa lén lút nói tranh thủ thời gian thu lại, đừng để người nhìn thấy. Triệu Thăng đem đan bình tắt về trong tay nàng, lắc đầu nói không cần cho ta, ngươi giữ lại tự mình tu luyện dùng đi. Ngươi là Tam Linh Căn, có hy vọng trúc cơ. Gia tộc phân phối cho ngươi linh nguyên đan là hy vọng ngươi khắc khổ tu luyện, sớm ngày trúc cơ. Nhớ kỹ không cần cô phụ gia tộc kỳ vọng. Triệu Sung Hòa nghe vậy sững sờ, nàng cảm giác Triệu Sung Hòa từ khi sau khi tỉnh lại, phản phất hoàn toàn đổi một người giống như đột nhiên trở nên dị thường thành thủ cổ trọng. Trước kia luôn luôn quấn lấy nàng đòi hỏi đan dược và linh thạch, bây giờ lại chủ động tự tuyệt. Triệu Sung Hòa trong lòng không nhịn được nghĩ đến hẳn là đả kích thật có thể để một người cấp tốc thành thủ. Triệu Thăng gặp nàng sửng sốt không nói, thế là dự định quay người rời đi diễn pháp đài. Đúng lúc này, phía sau hai người đột nhiên truyền đến một tiếng quát hỏi Vivi, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ lại muốn đem linh đan cho tên phế vật kia? Đang khi nói chuyện, một cái thân hình khôi ngô, phương kiểm môi mỏng lão giả nhanh chân đi đến trước mặt hai người. Triệu Thăng đục lỗ nhìn lên, trong lòng thản nhiên sinh ra một loại chán ghét. Lão giả tên là Triệu Kim Bằng, tính cách cay nghiệt nông cạn, làm tốt trưởng bối. Triệu gia đại phòng có 17 vị tu tiên giả, Triệu Kim Bằng cũng là một trong số đó, tu vi tại luyện khí tầng 5. Cũng không biết vì cái gì, Triệu Kim Bằng luôn luôn không nhìn chúng Triệu Thăng tiền thân, bình thường gặp không phải gian dạy chính là châm chọc khiêu khích. Triệu Sung Hòa thấy người tới là Triệu Kim Bằng, liền yếu ớt giải thích Lục Gia Gia, ta không có. Triệu Kim Bằng chừng nàng một chút, chụp túm lấy đan bình, Lệ Thanh Đạo còn nói không có, đây là cái gì? Gia tộc chính vào không người kế tục thời điểm, thật vất vả san ra đến mấy bình linh nguyên đan, chính là để cho ngươi cho tên phế vật này. Triệu Thăng nghe lời này mười phần khó chịu. Mẹ nó, mở miệng một tiếng phế vật hô hào, chẳng lẽ lao tử vô danh tự? Ngươi nói ai là phế vật? Triệu Thăng sắc mặt thâm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Kim Bằng đạo. Triệu Kim Bằng nhẹ miệt nhìn xem Triệu Thăng, châm chọc nói tiểu tử ngươi chính là một tên phế vật. Tu luyện 5-6 năm, ngay cả 14 tuổi Triệu Sung Hạ đều đánh không lại. Không phải phế vật là cái gì? Không chỉ có là ngươi, cha ngươi cũng là, một cái luyện khí 6 tầng tu tiên giả ngay cả hàng hóa đều nhìn không nổi, đáng đời chết tại bên ngoài. Nhục ngươi phụ mẫu, há lại trưởng bối cách làm. Cái nhục ngày hôm nay, ta Triệu Sung Hòa nhớ kỹ. Có câu nói hôm nay tặng cho ngươi, lấn giả không lấn thiếu, không ai mãi mãi hèn. Triệu Thăng buông xuống một câu ngoan thoại sau, đối với Triệu Sung Hòa gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sung Hòa, Sung Hòa. Gặp Triệu Thăng bị tức giận mà đi, Triệu Sung Hòa vội vàng liên thanh hô. Triệu Kim Bằng thấy thế khiển trách vi vi, ngươi hô tên phế vật kia làm gì, trận tiếp theo liền muốn đến ngươi. Còn không tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Lục Gia Gia, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Sung Hòa cũng là chúng ta đại phòng người nha. Đó chính là một tên phế vật, đại phòng có hắn không có hắn đều như thế. Thời gian nói mấy câu, Triệu Thăng cũng đã đi xa. Trở lại tiểu viện của mình, Triệu Thăng không kịp chờ đợi tiến vào phòng tu luyện. Cùng trọng yếu nhất tu tiên so sánh, Triệu Kim Bằng không đáng kể chút nào. Lúc này, Triệu Thăng đã đem hắn ném đến sau bóp. Đang tu luyện trước đó, Triệu Thăng nhanh chóng một chút mở trang sách, tìm ra cá nhân số liệu, tính danh Triệu Sung Hòa Triệu Thăng, thọ nguyên 16, 97 cảnh giới luyện khí 1 tầng thể chất tứ linh căn hoàng cấp sơ cấp tự lãnh phạm cấp thiên phú linh khiếu hoàng cấp tự đạn thời gian hoàng cấp bản thạch chi thủ phạm cấp kỹ năng công pháp huyền linh công nhập môn pháp thuật mưa thuận gió hòa thuật thuần thục tích thủy kiếm nhập môn chiết quang thuật nhập môn. Chế phù nhất giai mưa thuận gió hòa phù nhập môn nhất giai kim quang vách tường nhập môn tại chuyển sinh trước cuối cùng 2 lần rút ra bên trong, Triệu Thăng quất chúng hoàng cấp thiên phú tự đạn thời gian cùng phạm cấp thể chất sơ cấp tự lãnh. Từ đạn thời gian hoàng cấp một khi phát động, ý thức của ngươi trở nên không gì sánh được tập trung, tinh thần cực độ nhạy cảm, toàn bộ thế giới tại trước mắt ngươi trong nháy mắt trở nên chậm rất nhiều lần, thời gian phảng phất bị đình trệ. Mỗi lần tiếp tục thời gian 2 giây. Sơ cấp tự lành phàm cấp bởi vì cá nhân thể chất khác biệt, thân thể tốc độ khôi phục tăng lên 3 đến gấp 10 lần. Triệu Thăng nhìn xem phía trên giới thiệu, trong lòng suy nghĩ đứng lên. Sơ cấp tự lành không có gì có thể nói, ngược lại là từ đạn thời gian nhìn rất có làm đầu. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng bỏ đi tạp niệm, ý thức chậm rãi tập trung. Khi ý thức ngưng tụ làm một chút lúc, tựa như đột nhiên đâm xuyên một tầng bích chướng vô hình. Triệu Thăng đột nhiên phát hiện thế giới trước mắt trong nháy mắt gần như dừng lại. Nguyên bản trôi chạy thế giới chậm như là một tấm phim hình ảnh. Không, so với nó càng chậm hơn gấp 10 lần. Tại cực độ bén nhạy tinh thần cảm ứng xuống, vô số mịt mù không thể gặp hơi nước hạt bụi nhỏ cũng đột nhiên hiện hiện. Lông mềm như nhung hình dạng cổ quái nấm, thô lệ cho bụi, mượt mà hơi nước, đủ loại cổ quái kỳ lạ viên bi nhỏ tại hắn tầm mắt bên trong trở nên có thể thấy rõ ràng. Triệu Thăng cảm giác không gì sánh được mới lạ, phản phất thấy được một cái thế giới mới tinh. Chương 28 lần thứ nhất tu luyện cùng kiếp trước chuẩn bị ở sau chương 28, lần thứ nhất tu luyện cùng kiếp trước chuẩn bị ở sau 2 giây sau, thế giới khôi phục bình thường, Triệu Thăng trong nháy mắt từ lúc ngừng trong trạng thái rơi xuống đi ra. Quá thần kỳ, quá kỳ diệu. Rõ ràng chỉ có 2 giây, Triệu Thăng lại cảm giác toàn bộ quá trình chỉ ít kéo dài 1 phút đồng hồ. 2 giây vs 1 phút đồng hồ. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, nó đại biểu cho tốc độ thời gian trôi qua trọn vẹn trở nên chậm gấp 30 lần. Điều này có ý vị gì? Triệu Thăng nhất thời không hoàn toàn nghĩ đấu, nhưng hắn biết vô luận là ở đâu phương thế giới, bất luận cái gì dính đến thời gian năng lực hoặc thiên phú đều cả thế gian hiếm thấy. Dùng một lần hoàng cấp rút ra, liền quất chúng thiên phú tử đạn thời gian. Không thể không nói, hắn lần này kiếm lời tê. Thí nghiệm xong mới được thiên phú sau, Triệu Thăng bình phục hảo tâm tình, bắt đầu kiếp này lần thứ nhất tu luyện. Trong tinh thất, Triệu Thăng ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, tinh thần cấp tốc tiến vào không minh trạng thái. Phản phất qua thật lâu, lại phản phất là trong ngáy mắt. Tại Triệu Thăng thân thể bốn phía trong bóng tối, đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít, đủ mọi màu sắc hạt linh khí. Có đỏ rực như lửa, có xanh biếc giống như mực, có huyền hắc như vực sâu, có sáng chói như kim, có vàng xám như đất, cũng có một chút trắng loang giống như băng, xanh thẳm như điện, thanh minh như gió. Triệu Thăng thấy cảnh này trong lòng đại hỉ, biết bước đầu tiên cảm ứng linh khí thành công, bước kế tiếp chính là lấy dưỡng thần thuật thôi động trong đan điền vòng xoáy linh lực, hút vào chung quanh những linh khí này hạt, sau đó bắt đầu luyện hóa dung hợp. Triệu Thăng tu luyện dưỡng thần thuật tên là Thải Vân Truy Nguyệt, lấy thần là trăng, linh khí hóa mây, tên là Thải Vân Truy Nguyệt, kỳ thực tháng động mây theo. Đơn giản tới nói, chính là dùng ý thức tinh thần thức hình thức ban đầu thôi động vòng xoáy linh lực, đem hạt linh khí hút vào trong vòng xoáy. Thông qua vòng xoáy đem cùng thuộc tính linh khí luyện hóa dung hợp, đồng thời bài trừ tạp chất cuối cùng đạt tới lớn mạnh linh lực mục đích. Toàn bộ quá trình tu luyện có thể dùng dưỡng thần luyện khí, đi vu tổn tinh tám chữ để hình dung. Vì sao tu tiên giả bên trong linh căn số lượng càng ít tu luyện càng nhanh? Cái này dính đến đi vu tổn tinh thông tục một chút dạng chính là chiết xuất trừ hỗn tạp. Ngang nhau thời gian thu nạp đồng dạng số lượng hạt linh khí, ngũ linh căn cùng lúc hấp thu 5 loại hạt linh khí, lại chỉ có thể luyện hóa trong đó một loại, mặt khác 4 loại thì là tạp chất. Mà đơn linh căn chỉ hấp thu một loại hạt, tóm tắt trừ hỗn tạp quá trình. Bài trừ những nhân tố khác, vẹn vẹn từ trên điểm này nhìn, đơn linh căn tốc độ tu luyện ít nhất là ngũ linh căn gấp 5 lần. Đây cũng là tất cả tu tiên thế lực đều đem đơn linh căn tu tiên giả coi là vô thượng tôi bảo nguyên nhân một trong. Triệu Thăng là kim thủy công trình bằng gỗ tứ linh căn, tu luyện là thủy hành công pháp huyền linh công.
Huyền linh công phẩm giai không cao, tại tu tiên giới không tính là quá chân quý công pháp, nhưng nó lưu truyền cực lớn. Rất nhiều tu tiên giả đưa nó làm chủ yếu công pháp tu luyện, nhìn chúng chính là huyền linh công công chính bình thản, không dễ tẩu hỏa nhập ma đặc điểm, mà lại tu luyện ra linh lực lấy thuần hậu lấy dương. Bất quá huyền linh công khuyết điểm cũng dị thường rõ ràng, đó chính là chậm. Không chỉ có chiết xuất dung hợp chậm, tu vi tốc độ tăng lên chậm hơn. Nhưng ở Triệu Thăng xem ra, huyền linh công tu luyện chậm cũng không tính khuyết điểm, bởi vì hắn có nhiều thời gian. Một thế này không được còn có đời sau. Tinh thần nội thị trạng thái dưới, Triệu Thăng trông thấy tại ý thức thôi động bên dưới, đan điền chỗ sâu đoàn kiếm màu đen tuyển vòng xoáy linh lực bắt đầu từ từ chuyển động đứng lên. Từng luồng vô hình hấp xả lực tùy theo tạo ra, thời gian dần trôi qua trong không khí kim một khí hậu bốn loại hạt linh khí bị hấp xả tiến trong vòng xoáy. Sau đó kim một thổ ba màu hạt bị vung ra bên ngoài cơ thể, thủy hành linh khí lại bị một chút xíu nghiền nát cũng từ từ dung nhập linh lực bên trong. Thời gian một chút xíu trôi qua, Triệu Thăng cảm giác ý thức dần dần trở nên vô lực suy yếu, mi tâm ẩn ẩn chuyển ra căng đau cảm giác. Theo tiếp tục tu luyện xuống dưới, mi tâm căng đau cảm giác càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng trở nên giống như kim đâm một dạng nhói nhói. Triệu Thăng biết đây là hao tổn vô hình nghiêm trọng dấu hiệu, lần này tu luyện hẳn là kết thúc. Hắn thở ra một hơi thật dài, đình chỉ thôi động công pháp, từ không minh trong trạng thái đi ra ngoài. Ha ha. Thức tỉnh đằng sau, Triệu Thăng mở to mắt, đột nhiên thoải mái cười ha ha. Đêm đó giờ tí, ánh trăng mông lung, mây trôi nước chảy. Long lý hồ bờ, Triệu Thăng người mặc áo bào màu đen, tìm tới bên bờ một khối hai người cao tảng đá lớn. Quanh hắn lấy tảng đá lớn đi một vòng, rất nhanh tại một khối dạng sừng nô ra dưới hòn đá, cấp tốc đào móc. Một lát sau, Triệu Thăng từ ba thước sâu trong hố đất đào ra một kiện bao khỏa. Mở ra bao khỏa, chỉ thấy bên trong có hơn 100 khối màu ngà sữa trong mắt lớn linh thạch hạ phẩm, cùng một thanh dài ba tấc cổ đồng phi kiếm, ba khối màu mực tinh thể, một cây màu xanh lục mũi tên nhỏ. Cổ đồng phi kiếm là nhất giai trung phẩm phi kiếm, tương đương với phổ thông nhất giai thượng phẩm pháp khí. Giá trị tại 750 khối linh thạch tả hữu. Nó là Triệu Thăng chiến lợi phẩm, từ một cái luyện khí tầng 4 khách hái thuốc trên thân lấy được. Màu mực tinh thể là một loại tên là Huyền Lan tinh nhất giai chân quý luyện tài, một khối có thể bán cái mấy chục khối linh thạch hạ phẩm. Chân quý nhất là màu xanh lục mũi tên nhỏ. Nó là duy nhất một lần tự bạo pháp khí, có kịch độc tính ăn mòn. Một khi bị nó ghim trúng, ngay cả luyện khí hậu kỳ cũng sẽ trọng thương, hơi chút chần chờ liền sẽ độc phát thân vong. Những linh thạch này pháp khí luyện tài là Triệu Thăng ở kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. Hiện tại quả thật dùng tới. Một tháng sau, trong tĩnh thất, Triệu Thăng từ trong nhập định tỉnh lại, đột nhiên lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Trải qua một tháng bế quan khổ tu, hắn rốt cục đột phá luyện khí 2 tầng cảnh giới. Đương nhiên đại giới cũng không nhỏ, 6 bình linh nguyên đan bị hắn một hơi làm xong. 6 tháng 7 năm 42. Đừng nhìn 42 khối linh thạch không nhiều, nhưng nó đủ để mua được một kiện nhất giai hạ phẩm pháp khí. Phổ thông luyện khí tiền kỳ tán tu bình quân một năm cũng không kiếm được 50 linh thạch. So sánh khổ cấp tán tu, Triệu Thăng đã tính xa xỉ. Nhưng nếu là cùng tông phái đệ tử tương đối, cái này lại không coi vào đâu. Những này linh nguyên đan là hắn từ gia tộc trong khố phòng hối đoái đi ra. Triệu gia có một vị tên là Triệu Khoa Như tộc nhân, hắn là Triệu gia duy nhất luyện đan sư. Linh nguyên đan chính là xuất từ tay hắn. Tại Triệu Thăng trong kế hoạch, luyện đan là nhất định phải một môn học tu tiên kỹ nghệ. Chỉ là luyện đan quá đốt linh thạch, hiện tại điều kiện không cho phép, hắn dự định trước từ vẽ bùa học lên. Tu tiên bách nghệ bên trong vẽ bùa bậc cửa thấp nhất, có pháp bút, linh mặc, lá bùa là có thể. Vừa vận hắn tiền thân liền có vẽ bùa cơ sở. Từ trong tinh thất sau khi ra ngoài, Triệu Thăng đột nhiên nhìn thấy hắn tiếp thân người hầu Triệu Thái, chính thần sắc lo lắng bất an chờ ở cửa tinh thất. Thấy một lần Triệu Thăng đi ra, Triệu Thái lập tức hô to thiếu gia, không xong, ngài mau đi xem một chút đi. Các lão gia mau cùng nhị phòng người đánh nhau. Triệu Thăng nghe vậy hơi nhướng mày, trầm giọng nói đừng hốt hoảng, chuyện gì xảy ra? Triệu Thái vội vàng giải thích nói buổi sáng hôm nay, nhị phòng Triệu tộc lão mang theo người ra, đột nhiên khí thế hung hăng tìm tới cửa, phải cứ cùng chúng ta lý luận cái rõ ràng. Triệu Thăng nghe chút ngụy gia người đến, chân mày nhíu càng chặt. Lê Sơn ngụy nhà là Triệu gia thông gia tộc trụ sở Lê Sơn ở vào Long Lý Hồ Tây Nam 200 dặm, dưới chân núi là một đầu nhất giai linh mạch thượng phẩm. Ngụy gia có một vị tu sĩ trúc cơ, 7 vị luyện khí hậu kỳ. Thực lực so hiện tại Triệu gia càng hơn một bậc. Nghĩ đến nhị phòng Triệu Kim Cương trưởng lão làm người diễn xuất, Triệu Thăng trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác mưa gió nổi lên. Ngụy gia kẻ đến không thiện, rất có thể là hướng về phía trúc cơ đang tới, càng sâu thêm là nhắm vào Triệu gia.